Chương 1, Cường Hào gả nữ đại hạ năm 1208, nội bộ đấu tranh không ngừng, triều đình mục nát không chịu nổi, chư hầu cắt cư xương vương, ngoại tộc tùy thời xâm lấn. Đây là Lý Quan Nam xuyên qua tới năm thứ 20, là hắn bị ép vào rừng làm cướp năm thứ 5. Cũng là cướp cô dâu hệ thống thức tỉnh năm thứ nhất. Đình Giã Sơn. Sơn chủ, tiểu nhân đã hỏi thăm rõ ràng. Ngày mai tự châu phủ Cường Hào lâm càn gả nữ, đón dâu cùng đưa thân đội ngũ đều đem từ dưới núi trải qua. Của hồi môn chi vật đủ để chứa đầy mười mấy cỗ xe ngựa. Tự châu thành bên trong tới thám tử đầy mắt tham lam không người tại hạ, hướng ngồi tại chủ vị Lý Quan Nam hồi báo dò thăm tin tức. Ừm, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Lý Quan Nam khẽ gật đầu, phất tay để thám tử lui ra. Trong lòng thì là âm thầm nói, cái này xả đạm nhiệm vụ, hiện tại rốt cục có chút rơi vào. Để cho mình làm gì không tốt, không phải để cho mình đi đoạt thân. Cũng không nghĩ một chút, trên đời này nhà ai mỗi ngày gả khuê nữ. Coi như mỗi ngày đều có người gả khuê nữ, đêm đó đêm đương tân lang mình cũng không chịu được nổi a. Cho dù trong lòng bất đắc dĩ, Lý Quan Nam cũng không có đem tâm tình trực tiếp biểu lộ ở trên mặt, chỉ vì tại hắn phía dưới hai bên, còn ngồi hai cái khí tức thâm trầm, mặt mày ngoan lệ sơ tặc. Các nàng theo thứ tự là Đình Giã Sơn nhị đương gia Lâm Giã, luyện thể kỳ 9 tầng cảnh giới. Tam đương gia Liễu Tố, luyện thể kỳ 8 tầng cảnh giới. Bưng lên trong tay trà mới nhẹ nhàng nhấp một miếng, Lý Quan Nam mới nhàn nhạt mở miệng hướng hai người hỏi, hai vị thấy thế nào? Mặc dù trong lòng đã sớm quyết định, nhưng nếu như có thể kéo hai người xuống nước lời nói, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhị đương gia Lâm Giã nghe xong lập tức lông mày quét ngang, lập tức ồm ồm nói, trên núi thế nhưng là đã nhanh muốn nói, dưới tay ta các minh đệ cũng đã sớm muốn hoạt động gân cốt. Thái độ không cần nói cũng biết. Loại chuyện tốt này, Lâm Giã làm sao có thể chắp tay tặng cho hắn Lý Quan Nam. Trên núi là thuộc hắn Lý Quan Nam thủ hạ minh đệ nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, lại để cho Lý Quan Nam như thế lớn mạnh thêm, hắn thế tất sẽ đem mình triệt để chiếm đoạt. Cho nên Lâm Giã đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong lòng đã sớm nghĩ đến tìm một cơ hội đem Lý Quan Nam làm thịt. Phía trên Lý Quan Nam nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, như lần trước, Lâm Giã gia hỏa này phi thường vui lòng chặn ngang một cước. Như vậy tam đương gia ngươi đây. Lý Quan Nam quay đầu nhìn về phía Liễu Tố, hắn một mực không rõ do nữ nhân này suy nghĩ cái gì. Nhưng Lý Quan Nam cũng sẽ không bởi vì nàng là một giới nữ lưu từ đó coi thường đối phương. Dù sao nàng mặc dù thân là thân nữ nhi, lại có thể ổn thỏa một phương đỉnh núi mấy năm lâu, muốn nói nàng bụng trộn không có chút tài năng là tuyệt đối không thể nào. Bởi vậy Lý Quan Nam trong lòng đối với nàng kiêng kỵ, thậm chí muốn so một bên Lâm Giã còn nhiều hơn chút. Liêu Tô nhíu mày, nhẹ nhàng bóp lộng lấy mình gây mất một đoạn tay phải ngón áp út, lập tức nhẹ nói, "Thủ Vương tiểu phỉ chi binh vừa mới khải hoàn hồi triều, chúng ta nếu như bây giờ liền động thủ cướp đường, chẳng phải là tương đương đánh Thục Vương mà sao? Vạn nhất Thục Vương giết cái hồi mã thương, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối?" Năm ngoái đầu năm, vì trấn áp phỉ loạn cùng tiêu hao chư hầu binh mã, hoàng thành bên kia hạ một đạo thánh chỉ, mệnh lệnh các phương chư hầu xuất binh tiêu phỉ, còn thiên hạ bách tính một cái an bình. Thánh chỉ dù sao cũng là thánh chỉ, đặc biệt là tại bây giờ cái này thời kỳ nhạy cảm, các phương chư hầu ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn khiến người khác có thể thừa cơ hội, cho nên tự nhiên đều chỉ có thể làm theo. Nhưng là các phương chư hầu cũng đều không phải người ngu, loại kia chiếm núi làm vua đại cổ tội phạm, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiến đến trêu chọc, từ đó bạch bạch tiêu hao binh mã. Cho nên bọn hắn tối đa cũng chỉ là tiêu diệt toàn bộ một chút nhỏ cố lưu phỉ, làm dáng một chút mà thôi. Không phải sao, tiếu phỉ vừa mới đầy một năm đâu, không nhịn được Thục Vương liền đã mệnh lệnh quân đội khải hoàn hồi triều. Lý Quan Nam, Lâm Giã cùng Liễu Tố, cũng là bởi vì như thế mới lựa chọn báo đoàn sưởi ấm, nếu không, giống ba người loại này ngọn núi nhỏ có cực lớn có thể sẽ đứng trước quân đội vây quét. Sự thật cũng đúng như ba người phỏng đoán, không có báo đoàn ngọn núi nhỏ bây giờ đều bị quân đội lấy thủ đoạn thiết huyết thánh thầy, mà ba người lại có thể may mắn còn sống sót. Lý Quan Nam nghe xong khẽ nhíu mày, tam đương gia Liễu Tố nói cũng không vô đạo lý, nhưng là sự kiện lần này việc quan hệ mình nhiệm vụ thứ nhất, cho nên Lý Quan Nam tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Tính danh: Lý Quan Nam. Tuổi tác: 20. Cảnh giới: Luyện thể 9 tầng. Công pháp: Hổ Dương Công Hổ Khiếu Trảm. Điểm tích phân: 0. Truyền thừa điểm: 0. Nhiệm vụ trước mặt: Cướp cô dâu. Nhiệm vụ ban thưởng: Điểm tích lũy. Điểm truyền thừa: Điểm, xem tân nương tử dung mạo cùng cảnh giới mà định ra. Trước đó không lâu, xuyên qua tới này cái thế giới 20 năm, đều đã bị ép vào rừng làm cấp Lý Quan Nam, rốt cục kích hoạt lên cái này cái gọi là cấp cô dâu hệ thống. Ách, không thể phủ nhận, cái hệ thống này hoặc nhiều hoặc ít là có chút không hợp thói thường, bất quá Lý Quan Nam đối với cái này cũng không ngại. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù nội tâm của hắn nóng lòng xác minh hệ thống cụ thể tác dụng, nhưng lúc đó chính sử quân đội tiêu phỉ cao phong thời kỳ, cho nên Lý Quan Nam tự nhiên không dám ngược gây án, thế là cũng chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn. Bây giờ tiêu phỉ chi quân đã đi xa, cho nên Lý Quan Nam liền lập tức phái ra thám tử, đi đến tự châu phủ tự châu thành bên trong tìm hiểu tình huống. Mà bây giờ hoàn thành cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ cơ hội rốt cuộc đến, đã sớm không dằn nổi Lý Quan Nam, đối với cái này tự nhiên là tình thế bắt buộc. Thế là hơi suy tư về sau, vì tại kích thích một chút hai người, Lý Quan Nam liền chủ động mở miệng nói ra, lần này sau khi chuyện thành công, ta kia phần chiến lợi phẩm cắt giảm 2 thành, hai người các ngươi mỗi người chia 1 thành. Tại báo đoàn trước đó, liên quan tới chiến lợi phẩm phân phối tam phương liền đã sớm thỏa đàm. Từ thế lực lớn nhất Lý Quan Nam được chia 4 thành, Lâm Giã cùng Liêu Tố mỗi người chia 3 thành. Mà bây giờ đối mặt như thế đại nhất đơn sinh ý, Lý Quan Nam lại đột nhiên đưa ra từ bỏ 2 thành chiến lợi phẩm. Đây tuyệt đối coi là đại xuất huyết. Liêu Tố nghe xong trong nháy mắt một trận ý động, lập tức ngẩng đầu cùng Lâm Giã liếc nhau, trong lòng đã có quyết sách. Nhưng lúc này lại nghe Lý Quan Nam thản nhiên nói, đương nhiên, cái này cũng không phải là không có điều kiện. Hai người nghe xong trong nháy mắt sững sờ, lập tức cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Nam, lông mày không khỏi hơi nhíu. Điều kiện sao? Điều kiện gì có thể để cho hắn nhường ra hai thành lợi ích đâu? Nhìn xem hai người quăng tới ánh mắt nghi ngờ, chỉ gặp được tòa Lý Quan Nam nâng chung trà lên bát, uống một ngụm sau nhẹ nói, ta ngưỡng mộ Lâm Cản Chi nữ đã lâu, cho nên lần này tân nương tử đến về ta. Cái gì? Liêu Tố cùng Lâm Dã lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh chi sắc. Vì một nữ nhân, thế mà từ bỏ hai thành lợi ích. Lâm Dã thực sự không thể nào hiểu được, Lý Quan Nam làm như vậy đến tuột cùng có ý nghĩa gì? Dựa theo di vãng lệ cũ, Lục Lâm nhóm xuống núi cướp đường, bình thường đều là đem người chống cự chém giết hầu như không còn về sau, cấp tài vật là được. Chỉ có cực thiểu số một bộ phận sơ tặc, chọn đem người cũng bắt lên núi đi. Dù sao ở trong đó khả năng phát sinh cực lớn biến số, nói là dẫn lửa thiêu thân cũng không đủ. Huống chi đây là một vị cường hào nữ nhi, nghe thám tử nói nàng là gả cho một vị Khánh Châu phủ chi huyện làm tiểu, còn hắn vẫn là một từ lục phẩm võ cơ bí. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến hai người, Lý Quan Nam chỉ có thể tiếp tục nói, sợ cái gì? Chẳng lẽ ta không cướp tân nương tử, liền sẽ không đắc tội vị kia chi huyện lao ra sao? Hy vọng các ngươi rõ ràng, bất luận cướp tiền vẫn là cướp người kỳ thật đều là giống nhau hậu quả. Hai người nghe xong dần dần ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, lập tức khẽ gật đầu. Xác thực, vô luận là giết vẫn là đoạn, đối với mấy người tới nói hậu quả đều là giống nhau. Thành giao. Lâm Dã dẫn đầu gật đầu, rất sợ phía trên Lý Quan Nam nửa đường đổi ý Liêu Tố thì là muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng, ai. Lập tức chỉ gặp nàng thần sắc đạm mạc nói, ta cũng không có dị nghị. Lúc đầu so với Lâm Dã cái này chữ lớn không biết một cái mã phu, Liêu Tố trong lòng càng thêm xem trọng một mực bảy mưu nghị kế Lý Quan Nam tới. Dù sao ba người lần này có thể may mắn thoát khỏi tại khó, cũng may mà lúc trước hắn không ngừng du thuyết. Thế nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là, hiện tại nguy cơ mới vừa vặn đi xa, Lý Quan Nam liền vội khó dằn nổi lộ ra bản tính của mình. Lúc này hắn bộ này ý kiến nông cạn đến bộ dáng, thật sự là để Liêu Tố khó mà tướng đến ngày cái kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bộ mặt biến sắc Lý Quan Nam cùng hắn liên hệ tới. Lý Quan Nam nghe xong trong lòng lập tức vui mừng, sau đó lúc này vỗ bàn nói, như vậy sự tình không chần chờ, hiện tại liền cứ gọi các huynh đệ đi đội xe phải qua trên đường làm tốt mai phục. Lần này việc này lớn, tuyệt đối không thể qua loa. Thường gạt ngựa cùng cạm bẫy loại hình đồ vật nhất định phải chuẩn bị sung túc. Nhãn tuyến cũng tận khả năng phóng xa một chút. Truy kích người cưới cũng nhất định phải chuẩn bị tốt, vạn nhất có người chạy trốn lời nói, bọn hắn phải kịp thời đuổi theo đem bọn hắn chém giết. Lý Quan Nam một hơi bàn giao rất nhiều chú ý hạng mục, mà lại chu đáo không một bỏ sót. Kỳ quái, xem ra vẫn là cùng ngày xưa đồng dạng túc trí đa mưu a. Vậy làm sao? Chẳng lẽ hắn thật ngưỡng mộ Lâm Cản Chi nữ đã lâu? Lúc này Liêu Tố chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng mặc cho nàng nghĩ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, Lý Quan Nam kỳ thật ngay cả Lâm Cản nữ nhi tên gọi là gì cũng không biết. Hắn sở dĩ vội vã như vậy khó dằn nổi, chẳng qua là muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mà thôi. Về phần tân nương tử cái gì, xông về phía trước núi đến lại nói. Một chương không hai, sơn tặc cướp đường đỉnh giã sơn bên ngoài, quan đạo hai bên. Trên trăm sơn tặc túi đầu tại giữa rừng núi, trường đao trong tay nắm chặt, chậm đợi con mồi mắc câu. Nhìn xem bốn phía ý chí chiến đấu sục sôi các minh đệ, Lâm Dã không khỏi lông mày quét ngang nói, nếu có cơ hội, liền đem Lý Quan Nam cũng cùng nhau làm thịt. Đỉnh giã sơn chỉ có thể có một cái đại đương gia, kia chính là ta Lâm Dã. Một núi không thể chứa hai hổ, hiện tại nguy cơ đã qua, Lâm Dã tự nhiên muốn bắt đầu thành tẩy môn hộ. Phu cận huynh đệ nghe xong lập tức nhao nhao gật đầu. Đại ca yên tâm đi, chỉ cần hắn Lý Quan Nam đội ngũ hao tổn vượt qua 1/3, chúng ta liền nhất định xông đi lên đem hắn làm thịt. Lâm Dã nghe xong khẽ gật đầu, nhìn hướng phía sau rừng cây ánh mắt cũng theo đó phát lạnh. Lúc này Lý Quan Nam người liền mai phục tại cái núi kia. Tự Châu phủ, Lâm Gia. Gạch xanh ngói trắng trong đại trạch, giờ phút này khách quý trần nhà, phi thường náo nhiệt, mọi người đẩy chén cạn ly ở giữa liền đem chọn trận yến hội đẩy hướng cao trào. Lâm lão gia hôm nay gả nữ, cái này chính là thiên đại hỷ sự a. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Lão gia hồng phúc tề thiên. Lâm gia có tin mừng, một bên hạ nhân chỉ cần túi đầu chúc mừng, liền có thể đạt được 30 văn tiền thưởng. Bởi vậy Lâm Càn đoạn đường này đi tới, bên hai đều là bọn hạ nhân chúc thanh âm. Tâm tình thật tốt Lâm Càn cũng không keo kiệt, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo. Bên cạnh tỷ nữ liền móc ra một cái đã sớm chuẩn bị xong túi tiền, cho bọn hạ nhân lần lượt phân phát lên tiền mừng. Hồng Quang đầy mặt đứng tại chỗ, Lâm Càn chén rượu trong tay giơ cao, ngắm nhìn bốn phía rồi nói ra, "Hôm nay ta Lâm mẫu người gả nữ, cảm tạ các vị nể mặt đến đây. Các vị nhất định phải ăn ngon uống ngon, không say không về." Sau khi nói xong, Lâm Càn dẫn đầu đem chén rượu bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Đám người cũng theo đó một trận làm ồn, ăn uống linh đình ở giữa, Lâm Càn cũng đã uống đỏ bừng cả khuôn mặt. Ai có thể nghĩ tới đâu, lúc trước một cái tỷ nữ sở sinh nữ nhi, từ khi ra đời ngày liền bị lãng quên tại nơi hẻo lánh thứ nữ, một ngày kia thế mà cũng có thể bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Ở trong đó cao hứng nhất chỉ sợ sẽ là Lâm Càn, chỉ là một lần phổ thông mở tiệc chiêu đãi mà thôi, không nghĩ tới lao ra hỏa kia thế mà nhìn chung cái kia chính mình cũng không nhớ ra được danh tự thứ nữ. Chẳng những hứa hẹn thông gia không nói, thế mà còn vì này hạ không ít xính lễ. Mặc dù đối phương chỉ là một cái thất phẩm huệ lệnh, nhưng là cũng đừng quên lão gia hỏa kia nhi tử trong quân đội thế nhưng là rất có thành tựu, tuổi còn trẻ cũng đã là từ lục phẩm võ cơ bí, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chú định rất có triển vọng. Bởi vậy có thể cùng thông gia, xuất giá còn không phải những cái kia thiên phú tốt dòng dõi, một cái thứ nữ mà thôi, Lâm Càn như thế nào lại không vui đâu. Cho nên vì biểu đạt thành ý của mình, Lâm Càn cho ra của hồi môn tế nhuyễn, thế nhưng là đủ để chứa đầy 10 xe ngựa. Hết sức hài lòng sờ lên mình dê rừng hồ, Lâm Càn càng nghĩ càng thấy phải cao hứng, mình khoản này đầu tư, chú định thua thiệt không được. Lao ra. Lúc này một cái tỷ nữ vội vã đi đến Lâm Càn bên người, lập tức nhẹ giọng hướng bẩm báo nói, lao ra, đón dâu đội ngũ đã chuẩn bị trở về, nhưng là tiểu thư lại trốn ở trong khuê phòng, làm sao cũng không nguyện ý ra. Lâm Càn nghe xong trong nháy mắt lông mày quét ngang, liền lập tức quát lớn, mẹ nàng là ai? Để mẹ nàng đi đem nàng bắt tới, hôm nay việc này nếu là thất bại, các nàng hai mẹ con đến cùng một chỗ chìm giếng. Thứ không nắm giữ binh, thiện không nắm giữ tài. Có thể tại binh hoang mã loạn trong năm, đánh xuống lấy hùng hậu gia sản, Lâm Càn dựa vào là chính là tâm ngoan thủ lạn. Trông thấy lão gia sinh khí, một bên tỷ nữ lập tức toàn thân run lên, lập tức vội vàng nói, hồi bẩm lão gia, vị phu nhân kia đã chết bệnh rất nhiều năm. Lâm Càn đời này từng có bao nhiêu nữ nhân, đoán chừng ngay cả chính hắn đều không rõ ràng, chớ nói chi là chỉ là say rượu sủng hạnh tỷ nữ. Chỉ là bây giờ tại phủ thượng chính quy phu nhân, liền có hơn 10 vị nhiều, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhất thanh nhị sở. Thế là Lâm Càn quyết tâm trong lòng, liền đối với nương nớp lo sợ tỷ nữ nói, việc này chớ có tuyên dương ra ngoài náo loạn trò cười, phía trước dẫn đường, để cho ta đi xem một chút nàng tại làm cái gì yêu. Tại Lâm gia ăn không vài chục năm cơm, bây giờ đến phiên nàng xuất lực, nàng lại đánh chống lui quân. Cái này nhưng không phải do nàng không đi. Tại tỷ nữ dẫn đầu hạ xuyên qua các loại đình viện cùng sơn thủy về sau, phía trước tỷ nữ tại nơi hẻo lánh một gian tiểu viện dừng lại. Lâm Càn cho dù đối với một chút con cái cũng không coi trọng, thậm chí vài chục năm khả năng đều không có hỏi đến qua một câu, nhưng ở trong phủ nhưng như cũ cho các nàng mỗi người điểm một gian giống như vậy tiểu viện ở lại. Ngày thường sinh hoạt mặc dù chưa nói tới xa hoa, nhưng là mỗi tháng tiền tháng vẫn như cũ có thể làm cho các nàng áo cơm không lo. Dù sao gia đại nghiệp đại, điểm ấy đầu nhập đối với Lâm Càn tới nói căn bản tính không được cái gì. Lao ra, đây cũng là Lâm Tuyết tiểu thư chỗ ở. Tỷ nữ sau khi nói xong liền lui đến một bên, cúi đầu nhìn chân của mình nhọn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong nội viện, Lâm Tuyết lúc này một thân hồng trang, nhìn mười phần vui mừng, mà khuôn mặt lại khó nén yêu thương, như muốn rơi lệ. Một bên tỷ nữ hốc mắt từng đỏ, trên mặt nước mắt nước đọng chưa khô, mười phần không bỏ. Tiểu thư, nghe nói lão gia cũng nhanh tới, ngươi vẫn là nhanh đi ra ngoài đi. Đón dâu đội ngũ đã đợi rất lâu. Tỷ nữ cố nén nước mắt, không ngừng thúc giục tiểu thư nhà mình, rất sợ nàng vì hứng chọc giận bị kia tâm ngoan thủ lạt lao ra. Lâm Tuyết nghe xong cố chấp lắc đầu, lập tức nhẹ nói, ta nhất định muốn gặp hắn một mặt, ta mới bằng lòng xuất giá. Lâm Tuyết nhất định phải chính miệng hỏi một chút hắn, mẹ ruột của mình vì sao lại lâu ốm đau giường không người chăm sóc, thậm chí liền ngay cả mẫu thân hạ táng vào cái ngày đó, hắn đều không hề lộ diện. Ngươi muốn gặp ta làm gì? Lâm Càn chỉ là nhìn trong viện người hình dạng một chút, liền biết nàng là do ai sở sinh. Cùng năm đó mình cái kia tỷ nữ rất giống, nhu nhu nhược nhược, động một chút lại khóc sức mướt làm lòng người phiền. Cửa sân chỗ truyền đến thanh âm để cho hai người không khỏi toàn thân chấn động. Lâm Tuyết trong nháy mắt bay đầu nhìn về phía người nói chuyện, đúng là mình phụ thân Lâm Càn. Một cái dĩ vãng Lâm Tuyết chỉ có thể cách thật xa nhìn ra xa người, bây giờ liền đứng ở trước mặt mình. Lâm Tuyết vừa định mở miệng chất vấn, nhưng mười mấy năm qua ủy khuất nhưng trong nháy mắt xông lên đầu. Thế là to như hạt đậu nước mắt bắt đầu bất tranh khí trượt xuống, trong miệng cũng chỉ có thể phát ra thanh âm nhẹ nào. Cùng ngươi cái kia mẫu thân, cả ngày khóc sướt mướt làm lòng người phiền. Lâm Càn không nhịn được vẫy vẫy tay áo tử, liền hạ sau cùng thông điệp. Nếu như chuyện hôm nay bởi vì ngươi xuất hiện cái gì sai lầm, như vậy ngươi liền chuẩn bị xuống dưới cùng ngươi mẫu thân đi thôi. Lâm gia nuôi ngươi vài chục năm, cũng không phải nuôi không. Lâm Càn sau khi nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi, chuyện cho tới bây giờ, lấy hay không lấy chồng nhưng không phải do để nàng làm chủ. Không tình cảm chút nào thanh âm để Lâm Tuyết trong nháy mắt khẽ giật mình. Thế là nhìn xem sắp quay đầu rời đi Lâm Càn, Lâm Tuyết lấy hết dũng khí mở miệng nói ra, nếu như ta nói không gả đâu. Chỉ gặp Lâm Càn cũng không quay đầu lại nói, An Lâm phủ bao lâu lương, liền làm bao lâu tỷ nữ đến triệt yêu. Bằng không, liền đi chết. Lời ít mà ý nhiều, nhưng lại để Lâm Tuyết như rơi vào hầm băng. Minh sát thái độ của hắn, Lâm Tuyết trong nháy mắt minh ngộ phản kháng vô dụng, thế là liền thay đổi câu chuyện nói, ta muốn dẫn lấy ta tỷ nữ đi ra gả. Âm thanh nhỏ bé, nhưng lại mười phần kiên định. Đây mới là Lâm Tuyết ban sơ mục đích, trước khi xuất giá thay mình tỷ nữ chu thân. Trên thân cũng không quá nhiều tích xúc nàng, chỉ có thể dùng phương pháp này đến để cái này từ nhỏ đuổi mình lớn lên bạn chơi thu hoạch được tự do. Nếu không mình rời đi về sau, chờ đợi kết quả của nàng tuyệt sẽ không tốt hơn chỗ nào, mặc kệ phân cho ai cũng là bị xa lánh cùng nhằm vào đối tượng. Lâm Càn nghe xong bước chân dừng lại, lập tức không nhịn được phất phất tay nói, chuẩn. Trong nội viện chủ tớ hai người liếc nhau, trên mặt khó được nổi lên vẻ tươi cười. Tiểu tỷ nữ càng là trực tiếp một đầu nhào vào Lâm Tuyết trong ngực, ô, chí ít không cần cùng tiểu thư tách ra. Lâm Tuyết nhẹ nhàng đuốt ve tóc của nàng, trong lòng suy nghĩ lại đã sớm bay ra rất xa. Bị trao đổi ích lợi, hoặc là dùng làm thông gia, đây là mình cùng bẩm sinh tới số mệnh, nàng đối với cái này cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bất quá khi biết mình thông gia đối tượng là một cái năm 60 tuổi 60 lão nhân lúc, Lâm Tuyết trong lòng vẫn là không nhịn được một trận nhói. Cầm hồng lăng tay phải cũng không nhịn được dần dần trắng bệnh. Lên tiệu. Nương theo lấy tiệu phu đến một tiếng hô to, đội ngũ thật dài tại khua chiêng gõ trống ở giữa ra khỏi thành. Bởi vì tân lang quan tuổi tác nguyên nhân, cho nên đã không thể thừa nhận tàu xe mệt mỏi hắn cũng không có tự mình đến đây. Mà lại mặc dù nói là thông gia, nhưng cũng chỉ là nạp thiếp mà thôi, cũng không phải đàn đứt dây lại nối tiếp, cho nên cũng là không cần quá mức long trọng. Gió nhẹ dập dờn, xa xa giữa rừng núi treo đầy vải đỏ đội ngũ như ẩn như hiện, một đỉnh màu đỏ chót cố tiệu tại xanh um tươi tốt trong rừng cây vô cùng dễ thấy. Sơn chủ, đón dâu đội ngũ đã tới. Lý Mãng nhẹ giọng hướng về ngồi tại trên cành cây Lý Quan Nam báo cáo. Lý Quan Nam nghe xong khẽ gật đầu nói, đi gọi các minh đệ chuẩn bị sẵn sàng, chờ một lúc nhất định phải xác nhận đội xe tiến vào vòng vây về sau lại động thủ. Thương gạt ngựa nhất định phải tại động thủ trước tiên liền kéo lên. Lý Mãng gật đầu cáo lui. Đi theo Lý Quan Nam đã lăn lộn hơn một năm hắn, đối với Sơn chủ lời đã vô điều kiện tin phục. Tuy nói là nạp tiếp, nhưng nhìn điệu bộ này tựa hồ cũng không phải là dễ đối phó như vậy à. Cũng không biết, trong đội ngũ có hay không cao giai võ giả tùy hành. Vì phòng ngừa trong đội ngũ ảnh tàng cao giai võ giả đột nhiên xuất hiện nhiễu loạn kế hoạch của mình, cho nên Lý Quan Nam tại bốn phía trên tán cây còn an bài nhiều tên cung thủ. Chỉ hy vọng các ngươi không muốn phát huy được tác dụng mới tốt. Để bảo đảm hành động lần này thành công, Lý Quan Nam thế nhưng là đem dưới tay mình hơn 100 hảo huynh đệ toàn bộ mang ra ngoài. Lại thêm phía trước Mai Phục Lâm giá cùng Liêu Tố người, tổng cộng hơn 300 người tụ tập ở đây, chỉ vì một kích đắc thắng. Thất bại hậu quả, đám người không thể thừa nhận. Quanh mình không khí đều tựa hồ tại thời khắc này ngưng kết, đám người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm chậm rãi đến gần đội xe, không khỏi nắm chặt đao kiếm trong tay. Hai chương 03, 10 tầng võ phu, nửa bước động phủ mặc dù sự tình ra vội vàng, nhưng ở lần hành động này tại chức trách phân phối bên trên, lại không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ba người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lý Quan Nam mang theo dưới tay mình các huynh đệ mai phục tại tối hậu phương trong rừng cây phủ kín đường lui. Lâm Dã người thì tại phía trước 100 mét ven đường cắt đứt con đường phía trước, Liêu Tố thủ hạ người phụ trách đợt thứ nhất chủ sát. Trên đường từ lâu thiết hạ mấy đạo thường gạt ngựa, chỉ cần ngay từ đầu độc thủ, như vậy mai phục tại hai bên đường sơn tặc liền sẽ trong nháy mắt đem nó kéo, tuyệt sẽ không buông tha bất luận cái gì một ngựa rời đi. Tiệu Hoa bên trong, trải qua nửa ngày tới sốc này, chưa hề từng đi xa nhà Lâm Tuyết, lúc này đã sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì thời tiết thật sự là quá mức nóng bức, cho nên nàng đã lặng lẽ đem khăn cô dâu bóc, cùng mình tỷ nữ giúp vào với nhau buồn ngủ. Khô nóng thời tiết cùng phiền lòng vẹt đều làm cho tâm thần người bực bội, bọn hộ vệ cũng theo đó dần dần không có tinh khí thần. Nhìn xem lềm mà lềm mề đội ngũ, phụ trách hộ vệ Lâm Hải không thể không lên tiếng nhắc nhở, mọi người giữ vững tinh thần, kể bên này có bao nhiêu cỗ sơn tặc chiếm núi làm mưa, nhất định không thể phớt lờ. Tại cái này hỗn loạn niên kỷ ở giữa, áp vận lấy dòng dã 10 xe vật liệu Lâm Hải, chỉ cảm thấy một trận áp lực như núi. Biết đội trưởng ngươi cứ yên tâm đi, kể bên này trước đó không lâu vừa bị thuộc vương Tiêu Phỉ chi quân thanh tẩy qua một lần, bọn sơn tặc nào có nhanh như vậy liền ngóc đầu trở lại. Lại nói đây chính là chi huyện lao ra đón dâu đội ngũ, cái nào đường sơn tặc dám có ý đồ với chúng ta. Chính là a, đội trưởng nếu không chúng ta tại dưới bóng rừng nghỉ một chút đi, các huynh đệ cuống họng đều muốn bốc khói. Liên tục đuổi đến nửa ngày đường các huynh đệ đã bắt đầu phàn nàn, liền ngay cả tiểu phu đều đổi hai vòng, bọn hắn quay đầu nhìn về phía trên xe ngựa trang bị rượu, miệng bên trong không ngừng nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy khát vọng. Lâm Hải nghe vậy ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu treo cao liệt nhật, để cho người ta không khỏi một trận đầu váng mắt hoa. Thế là liền đối với đám người động viên nói, mọi người chớ nhục chí, chỉ cần nhất cổ tác khí vượt qua hai cái này đỉnh núi liền có một đầu dòng suối, đến lúc đó ăn uống cùng rượu bao no. Đám người nghe xong lời này về sau, lập tức chỉ cảm thấy mừng rỡ, liền ngay cả sớm đã mỏi mệt không chịu nổi hai chân cũng theo đó biến nhanh nhẹ. Mà không người chú ý tới chính là, hai bên đường trên sườn núi trong bụi cỏ, từng đôi bốc lên lục quang tham lam hai mắt, ngay tại dòm ngó toàn bộ đón dâu đội ngũ. Nơi xa trên tán cây Lý Quan Nam nhướng mày, hai mắt gấp chằm chằm trong đội ngũ khí tức trầm ổn Lâm Hải, sắc mặt tái xanh. Nạp thiếp mà thôi, thế mà vận dụng luyện thể 10 tầng võ phu hộ vệ. Xem ra cái này đều nhanh muốn nửa bước động phủ cảnh đi. Lâm Hải tồn tại, để một mực đối với lần này hành động lòng tin 10 phần Lý Quan Nam trong lòng dần dần không chắc. Lý Quan Nam, làm sao bây giờ? Chẳng biết lúc nào, Liêu Tố đã lặng lẽ mò tới Lý Quan Nam sau lưng, nàng lúc này sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi, trong hai mắt tràn đầy kiên kỵ. Luyện thể 10 tầng võ phu, chúng ta rất khó là đối thủ của hắn. Trong đám người chỉ có Lý Quan Nam cùng Lâm Dã là luyện thể 9 tầng, Liêu Tố luyện thể 8 tầng, trừ cái đó ra Liêu Tố dưới tay còn có một cái không thế nào lộ diện luyện thể 7 tầng võ phu. Mấy người không chỉ có muốn dẫn dắt huynh đệ chém giết còn lại hộ vệ, còn muốn phòng ngừa cái kia 10 tầng võ phu bạo khởi. Sau lưng Liêu Tố chất vấn, để Lý Quan Nam sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng là hiện tại tên đã trên dây, không phát không được. Thế là châm chức một lát sau, Lý Quan Nam chỉ có thể cắn răng nói, còn có thể làm sao? Nếu là hiện tại bỏ dở nửa chừng, về sau chúng ta lấy cái gì để dưới tay huynh đệ tin phục? Lòng người một khi tản, như vậy chúng ta cũng liền xong. Thân là một phương sơn tặc, Lý Quan Nam cùng Liêu Tố bọn người đều là bị địa phương quan phủ truy nã trọng điểm đối tượng. Bởi vậy nếu như không có thủ hạ huynh đệ, về sau mấy người tình cảnh sẽ chỉ càng thêm gian nan. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Lý Quan Nam về sau còn muốn tiếp tục ở tại trong sân trại, dựa vào cấp đường cùng cấp cô dâu để hoàn thành nhiệm vụ. Chờ một lúc từ hai chúng ta cùng nhau đối phó cái kia 10 tầng võ phu, để Lâm Dã mang theo các huynh đệ tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần chúng ta ba người hợp lực, hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta. Nhìn xem mắt lộ ra hung quang Lý Quan Nam, Liêu Tố chỉ có thể đem trong miệng từ bỏ nuốt xuống, lập tức cắn răng đáp ứng xuống. Ta cái này đi thông chi Lâm Dã, chỉ hy vọng trong đội ngũ ngoại trừ cái kia 10 tầng võ phu bên ngoài, không có cái khác nhân vật khó giải quyết. Nếu không, ba người chúng ta lần này tuyệt đối hội nguyên khí đại thường, làm không tốt sẽ còn bởi vậy mất mạng. Sau khi nói xong, Liêu Tố liền vội vàng hướng phía trước Lâm Dã vị trí lao đi, bởi vì đội xe đã nhanh muốn đi vào vòng đây, lưu cho ba người thời gian chuẩn bị đã không nhiều. Liêu Tố sau khi rời đi, Lý Quan Nam quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ Lâm Hải, ánh mắt sốt ruột, trong miệng càng là không khỏi tự lẩm bẩm, 10 tầng võ phu, nửa bước độc phủ. Không biết hoàn thành nhiệm vụ này về sau, ta có thể hay không đạt tới cảnh giới như thế. Đã từng một bầu nhiệt huyết Lý Quan Nam cũng cho rằng, trong loạn thế này, đại trượng phu lúc có gây nên. Đáng tiếc là, không quyền không thế hắn, cuối cùng lại chỉ có thể vào rừng làm cướp làm chút tự khoe là cướp phú tế bẩn dơ bẩn nghề. Nhưng bây giờ, hệ thống xuất hiện để hắn lại một lần nữa dấy lên đối tương lai khát vọng. Phi thiên độn địa đạo hạnh, chí cao vô thượng quyền hành, những này ta thế nhưng là đều muốn tới. Đông Hải Võ Đế thành chủ uy nghiêm không người dám tại khiêu chiến, Hán Trung Bạch Đế thành chủ phong lưu cử thế vô song. Tùng Thanh xưng đế, nát đất phong vương, thiên hạ ai chưa từng tưởng tượng. Sơn chủ, đội xe đã hoàn toàn tiến vào vây quanh, muốn lập tức động thủ sao? Một bên thủ hạ huynh đệ Trương Viên nhẹ giọng nhắc nhở, để Lý Quan Nam từ đó hoàn hồn. Nhìn về phía trước vẫn không có truyền đến động tĩnh, thế là Lý Quan Nam cũng chỉ có thể lắc đầu nói, chờ một chút. Chờ Lâm Dã người nhảy ra cắt đứt quan đạo, hấp dẫn hỏa lực về sau, chúng ta lại động thủ. Nhớ kỹ, trước hết để cho cung thủ tề xạ một vòng, thanh lý mất chạy trốn mã phu nhóm về sau, các huynh đệ lại xông đi lên. Phân phó xong các huynh đệ về sau, Lý Quan Nam lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thế là lập tức đối Trương Viên một mặt chỉnh trọng nói, gọi các huynh đệ bảng hiệu sáng lên điểm, nếu ai dám đem tân nương tử bị thương, ta đánh gãy chân hắn. Vạn nhất tên vương bắt đạn nào một tiễn đem tân nương tử bắn giết, kia đến lúc đó tính toán của mình coi như thất bại. Trương Viên nghe xong liên tục gật đầu nói, sơn chủ yên tâm đi, các huynh đệ không có ngu như vậy, sẽ không buồn bực đầu sông đi lên chặt đáp trại phu nhân. Nhìn xem đâm đầu đi tới đón dâu đội ngũ, Lâm Dã từ ven đường trong bụi cỏ thò đầu ra, biểu lộ một mặt hung ác. Nhìn xem bộ pháp trầm ổn, long hành hổ bộ vị kia 10 tầng võ phu, thủ hạ huynh đệ không khỏi có chút khiếp đảm nuốt nước bọt sau hỏi, đại ca, chúng ta là đánh vẫn là chạy? Lâm Dã nghe xong hai mắt trừng một cái, lập tức lớn tiếng quát lớn, chạy. Chạy cái gì chạy? Trận to mắt chó của ngươi nhìn xem, đây chính là dòng dã 10 xe tế nhuyễn cùng rượu và đồ nhắm, bỏ qua lần này, về sau đi đâu đi tìm cơ hội tốt như vậy? Các ngươi không phải một mực ngao ngao kêu nói không có rượu không có thịt, còn sống rất không có ý nghĩa sao? Vậy bây giờ còn không mau tới? Lâm Dã sau khi nói xong, trong nháy mắt rút ra bên hông kiếm bản rộng. Theo ta lên. Chờ đánh xong một trận, uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn. Sau khi nói xong, Lâm Dã liền dẫn đầu từ trong rừng nhảy ra ngoài, hoành đao lập mã, cắt đứt quan đạo. Đại ca đều lên, các huynh đệ xông lên a. Xông lên a. Trông thấy Lâm Dã dẫn đầu xông tới về sau, sau lưng bọn sơn tặc cũng nhao nhao rút đao, theo sát phía sau. Ngừng. Nhìn về phía trước đột nhiên xông ra mấy chục thân ảnh, Lâm Hải vội vàng chào hỏi đội ngũ dừng lại. Hộ vệ đội tập hợp, đi một cái huynh đệ về Tự Châu phủ cho láo ra báo tin. Còn lại mã phu xem trọng ngựa cùng xe ngựa, chớ có để ngựa bị sợ hãi. Mặc dù chỉ là đội vàng phủi một chút, nhưng Lâm Hải trong lòng đối cấp đường sơn tặc thực lực đã nắm chắc. Nhưng làm sao đa số người đối với mấy cái này giết người không chớp mắt sơn tặc đều trong lòng sợ hãi, bởi vậy ngoại trừ hơn 50 tên hộ vệ bên ngoài, còn lại một nửa gia đình cùng mã phu sớm đã tự loạn trợ cướp, thậm chí đã có người đang lui về phía sau. Lâm Hải thấy thế vội vàng hét lớn một tiếng nói, dọn xong trận hình, đừng hoảng hốt, bọn hắn không có khả năng đánh thắng được chúng ta. Tiếp tục như vậy tự loạn trận cướp đi xuống, rất dễ gây nên cả chi đội ngũ tan tác. Còn tốt, mấy chục hộ vệ đối với Lâm Hải đều 10 phần tin phục, bởi vậy trong chốc lát cũng đã tại chật hẹp trên quan đạo bày xong trận hình. Mắt thấy là phải đánh giáp lá cả, nhưng mà tin giữ lại theo nhau mà tới. Đội ngũ bên cạnh cùng hậu phương lại liên tiếp giết ra hai cỗ sơn tặc, muốn tiến đến báo tin mã phu, cũng bị đột nhiên xuất hiện thường gạt ngựa đánh ngã, chết bởi loạn đao phía dưới. Các minh đệ, giết a, xông lên a. Tiếng la giết phóng lên tận trời, ngoại trừ tụ tập cùng một chỗ mấy chục hộ vệ bên ngoài, bị sợ mất mật từ đó chạy trốn tứ phía mã phu nhóm, trong khoảnh khắc liền bị loạn tiễn bắn chết. Làm sao có thể, nơi đây lúc nào xuất hiện như thế đại nhất cỗ sơn tặc? Lâm Hải sắc mặt xanh xám nhìn xem không ngừng ngã xuống hộ vệ, trong lòng nộ khí mọc lan tràn. Tình báo có sai, không nên nhận nhiệm vụ này. Không kịp nghĩ nhiều, lít nha lít nhít sơn tặc bên trong, hai cỗ hùng hậu khí tức trong nháy mắt hướng Lâm Hải trước người đánh tới. Chỉ gặp Lâm Hải hai tay không ngừng vung đẩy, cùng loại với thái cực thức lên tay, phi tốc trước người tụ lực. Buôn lôi quyền. Đầy trời khói bụi bên trong, Lâm Hải song quyền đưa ra. Và chương không muốn, thiên hạ vì sao lại có sơn tặc là bộ dáng như vậy? Còn chưa cận cây thân, hung mãnh lăng lệ cương phong liền đã quát Lý Quan Nam gương mặt đau nhức, phủ cận đùi bẩm cũng theo đó cấp tốc tiêu tán không còn. Nhìn xem lôi cuốn lấy kinh phong, bay thẳng mình mặt mà đến năm đấm, Lý Quan Nam chỉ có thể cầm trong tay trường đao quét ngang, hai tay hoành cầm đao thân, cưỡng ép đón lấy một quyền này. Vâng. Quyền đao chạm nhau, âm vang bộ phát lực đạo để thân đao đều tùy theo xuất hiện cực kỳ khoa trương đường cong. Không chịu nổi gánh nặng cổ tay trong nháy mắt chuyển đến một trận nhói nhói. Lý Quan Nam một bên phi tốc triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách, một bên hai chân liền chút mặt đất, đội vàng tá lực. Cùng mình cùng nhau xuất thủ yếu tố, lúc này đã khỏe miệng chảy máu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh đứng ở một bên. Nhìn xem Lý Quan Nam quay đầu nhìn mình, Liêu Tố niết niết miệng lộ ra đỏ tươi bên trong hai hàm răng trắng mắng, mẹ nó, quá cứng năm đấm. Nhìn xem mình toàn lực một quyền cũng không tiến công. Lâm Hải có chút run lên rộng lượng tay áo, hoạt động một chút run lên hai tay, lập tức trầm giọng nói, thật to gan. Các ngươi có biết, đây là Trần Huyện lệnh đón dâu đội ngũ, mà lại hiện tại thuộc Vương Tiếu Phỉ chi quân còn trú đóng ở Khánh Châu phủ phía nam, dưới ban ngày ban mặt giết người hành hung, các ngươi thật to gan. Thanh sát câu lệ. Nhưng cũng tiếp phía trước Lý Quan Nam cùng Liêu Tố hai người căn bản bất vi sở động. Việc quan hệ mình thân gia tính mệnh, có một số việc chúng ta nhưng so sánh ngươi rõ ràng nhiều. Muốn tranh thủ thời gian điều tức khôi phục. Mơ mộng hao huyền. Liêu Tố nhàn nhạt mở miệng, một bên hướng một bên xê dịch một bước, phá hỏng Lý Hải đường lui. Bất quá 10 tầng võ phu mà thôi, thật lấy ngươi có thể vì dọa sợ chúng ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu nội lực, lại có thể chèo chống ngươi đưa ra mấy quyền. Vừa mới quyền thế vừa ra, liền lôi cuốn lấy hùng hậu như vậy cương khí, rõ ràng là muốn đem hai người một kích trọng thương. Đáng tiếc là Lý Quan Nam cùng Liêu Tố hai người cũng coi như được là thần kinh bách chiến, thế là trong nháy mắt liền từ bên trong kịp phản ứng, kịp thời đỡ được một quyền này. Hai người hiện tại cũng chỉ có Liêu Tố bởi vì cảnh giới quá thấp nguyên nhân, mà thụ một chút nội thương mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Hải nghe xong lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. bị nhìn xuyên sao? Lúc này trong cơ thể mình cái kia hư vô mờ mịt, còn chưa ngưng thực trong độc phủ, đã chỉ còn lại 3 thành nội lực có thể cung cấp sử dụng, mà điểm ấy nội lực tuyệt đối không cách nào ứng phó hai người trước mắt vây công. Có chút hướng nơi xa nhìn một chút, mình mang tới 50 hộ vệ cơ hồ đã toàn bộ ngã xuống đất. Khẽ khẽ thở dài, Lâm Hải biết mình hôm nay xem như cắm. Tới đi, để Lâm Mỗ người lĩnh giáo các ngươi một chút lưỡi đao lợi không. Chỉ gặp Lâm Hải song quyền bãi xuống, quyền giá dây lắc mở. Liêu Tô thấy thế trường kiếm trong tay lắc một cái, trên kiếm phong dần dần hiện ra một vòng màu vàng nhạt qua mang. Vừa định bước ra mà lên, bả vai liền bị Lý Quan Nam một thanh ấn xuống. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn cười nhạt một cái nói, võ phu mà thôi. Lập tức nhẹ nhàng phất tay, bên hai liền chuyển đến mấy đạo sắc bén tiếng xé gió. Biến cố đột nhiên xuất hiện, ngay cả Liêu Tô đều không thể kịp phản ứng, thì càng đừng đề cập một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hai người Lâm Hải. Suy, thằng đến mũi tên nhập thể, mũi tên không có qua trước ngực cùng phần bụng, Lâm Hải mới một mặt mở miệng túi đầu nhìn lại. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm giác cái cổ mát lạnh. Phốc phốc, trường đao vào thịt, đầu lâu to lớn ứng thanh rơi xuống đất, chỗ đứt máu tươi dâng trào, máu nhuộm đại địa. Hết thể tại qua trong giây lát liền hết thể đều kết thúc. Vì phòng ngừa thân đao dị xét, Lý Quan Nam từ trong ngực móc ra một tấm hắc sắc khăn trùm đầu, cẩn thận lau sạch lấy trên thân đao vết máu. Ngươi vừa mới là muốn cùng hắn đổi mệnh sao? Cũng không nên coi thường 10 tầng võ phu, đây cũng không phải là ngươi có thể khiêu khích tồn tại. Lại nói, cần gì chứ? Thủ hạ ngươi không có huynh đệ sao? Vẫn là không có biện pháp dự phòng. Thanh âm của hắn lạnh nhạt, lại làm cho Liêu Tô không khỏi cảm thấy gương mặt một trận khô nóng. Vì sao lại không hiểu cảm thấy mình không quá thông minh dáng vẻ đâu? Tiệu Hoa bên trong, sắc mặt trắng bệch chủ tớ hai người co quắp tại nơi nhỏ lánh, lẫn nhau tựa sát, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi không nói, thì nữ Tiểu Lục càng là đã trong mắt chứa nhiệt lệ. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Muốn xuống dưới, thừa dịp loạn chạy trốn sao? Nhìn vẻ mặt hốt hoảng tỷ nữ, Lâm Tuyết vội vàng lắc đầu ngăn lại hành vi của nàng. Đừng bén rèm lên, chớ có lên tiếng cũng không cần xuống dưới. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ mặt, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Mặc dù nói coi như trốn ở bên trong, hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, nhưng là hiện tại hai người có thể làm lại cũng chỉ muốn nhiều như vậy. Bên ngoài bụi đất tung bay, kêu thảm cùng chém giết thanh âm, một mực kéo dài một nén hương mới dần dần dừng lại. Lâm Tuyết một mặt thấp thỏm từ đế giày rút ra một thanh tiểu đao, nghe bên thai càng ngày càng gần tiếng bước chân, chủ tớ hai người liếc nhau mặt mũi tràn đầy đau thương. Dạng này cũng tốt, chí ít trước khi chết có thể lưu cái trong sạch chi thân. Lâm Tuyết một bên nói, một bên dần dần dùng tiểu đao chống đỡ cổ của mình. Da thịt trắng nõn cùng băng lãnh lưỡi đao, tại lúc này tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tiểu Lục thấy thế, cũng chậm rãi nâng lên run rẩy không ngừng hai tay, từ trên búi tóc lấy xuống một viên đồng châm. Để cho ta nhìn xem, ngươi ngưỡng mộ vẫn như cũ tiểu thư nhà họ Lâm, đến tột cùng hình dạng thế nào, thế mà có thể để ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Bên ngoài truyền đến thanh âm để Lâm Tuyết sững sờ, thế là liền theo bản năng cẩn thận nghe ngóng. Ngươi không cảm thấy làm như vậy rất vô lễ sao? Dựa theo ước định, đây là tân nương tử của ta, lại thế nào cũng vòng không đến ngươi thay ta vén khăn cô dâu à? Bên ngoài liền nghĩ tới một người khác thanh âm, lạnh nhạt, thanh lãnh. Thế là quỷ thần xui khiến, Lâm Tuyết buông xuống trong tay truy thủ, ngược lại cấp tốc cầm lấy một bên vải đỏ, phi tốc hướng trên đầu mình chụp tới. Tựa hồ không cần chết. Bên ngoài người nói chuyện tuổi tác giống như không lớn, dù sao gả ai cũng là gả ai cũng là thiếp, chí ít người này còn trẻ a. Lâm Tuyết hào không bờ bến nghĩ đến, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Một bên Tiểu Lục cũng đã hoàn toàn mắt trợn tròn, tiểu thư ngươi đây là tại làm gì a? Lại sao liệu tiểu thư nhà mình đoạt lấy trong tay mình cây châm, sau đó nhẹ giọng đáp, lấy chồng a. Lúc này bên ngoài lại vang lên trò chuyện âm thanh. Ha ha, như vậy chính ngươi đi xem ngươi áp trại phu nhân đi, ta muốn đi kiểm kê chiến lợi phẩm của ta đi. Không đưa, nhớ kỹ đem tà kia phần lưu lại. Dứt lời, một đạo tiếng bước chân càng đi càng xa, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà đổi thành một đạo tiếng bước chân lại hết sức rõ ràng tại Kiệu Hoa trước mặt ngừng. Bốn phía lập tức theo tiếng bước chân dừng lại mà lâm vào quỷ dị yên tĩnh, Lâm Tuyết thậm chí có thể mười phần rõ ràng nghe được mình hoảng loạn trong lòng ngậy. Vì cái gì? Trong lòng sẽ có chút chờ mong đâu. Không biết có phải hay không là bởi vì ban đầu nhất tình huống đã là khó khăn nhất nguyên nhân, đến mức hiện tại Lâm Tuyết đối với bên ngoài tên sơn tặc này chẳng những không có nhiều ít ý sợ hay không nói, ngược lại còn dần dần có chút mong đợi. Hy vọng không nên quá xấu. Bất quá, bất kể như thế nào hẳn là đều năm gần đây hơn 60 lao đầu tử muốn tốt hơn nhiều à. Không biết hắn có hay không thế nữ, có được hay không ở chung, chi không ủng hộ hắn nạp tiếp. Trong lúc nhất thời Lâm Tuyết trong đầu suy nghĩ lung tung tung bay. Ách, mặc dù bị sơn tặc cướp cô dâu, nhưng nàng lại ngược lại bởi vậy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Về phần Tiểu Lục, nàng cho tới bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng, tiểu thư nhà mình đến tuột cùng muốn làm gì? Lấy chồng? Gả cho sơn tặc sao? Thế nhưng là, nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại không chỉ có Lâm Tuyết trở nên kỳ quái, liền ngay cả Tiểu Lục cũng dần dần cảm thấy, dạng này tựa hồ cũng không tệ. Dù sao làm tiểu thư của hồi môn nha hoàn, mình ngày sau khẳng định là muốn cùng một chỗ phục thị thiếu gia. So với một cái có vợ có con, còn tuổi đã cao lão già họng hẹm tới nói, cho nên sơn tặc tựa hồ cũng không phải không thể a. Hơn nữa còn có thể triệt để thoát ly Lâm gia trường khống. Đúng a? Chính là như vậy tới. Tiểu Lục rốt cuộc minh bạch, tiểu thư nhà mình vì cái gì không phản kháng? Bởi vì tình huống hiện tại hoàn toàn là tại hướng về tốt phương hướng phát triển, cho nên căn bản không có phản kháng tất yếu a. Không hổ là tiểu thư, Tiểu Lục minh bạch. Nghe bên tai Tiểu Lục khâm phục thanh âm, Lâm Tuyết tranh thủ thời gian ra hiệu nàng ngậm miệng, lập tức nhẹ nói, ta mang theo khăn trùm đầu không tiện, chờ một lúc ngươi quan sát một chút tên sơn tặc này làm người tướng mạo, sau đó nói với ta. Biết sao? Tiểu Lục nghe xong đội vàng gật đầu, lập tức liền nhìn chằm chằm Kiệu Hoa rèm, trong mắt tức khẩn trương lại chờ mong. Rốt cuộc, tại hai người phức tạp tâm tình hạ, một đoạn hàn khí bức người mũi lao chậm rãi vén màn lên, lập tức một trương môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng gương mặt đập vào mi mắt. Tốt Tuấn Tiếu công tử, đây quả thật là sơn tặc sao? Thiên hạ tại sao có thể có sơn tặc sinh làm bộ dáng như vậy? 4 chương 05, dẹp đường hồi phủ vì dự phòng Kiệu Hoa bên trong khả năng tồn tại nguy hiểm. Lý Quan Nam nhẹ nhàng dùng mũi lao bước lên màn điệu, đạm mặt nói: Ra đi, người đã của các ngươi trải qua chết sạch. Để Lý Quan Nam có chút ngoài ý muốn chính là, tân lương tử thế mà đến bây giờ còn được khăn trùm đầu, hai người tựa hồ cũng không có lộ ra cỡ nào kinh hoàng, càng không có khóc sướt mướt la to. Nếu là nữ tử nhìn thấy bộ này huyết khí trùng thiên cảnh tượng, không nói hù đến ngất, nhưng tinh thần sụp đổ cũng là trạng thái bình thường. Chẳng lẽ muốn ta thanh đao gác ở các ngươi trên cổ, các ngươi mới nguyện ý đi ra không? Bất quá nhìn xem lèm mà lèm mề không nguyện ý từ trong tiệu đi ra hai người, Lý Quan Nam cũng dần dần có chút không kiên nhẫn. Trước mắt tân nương tử không biết hình dạng thế nào, nhưng của hồi môn tiểu nha hoàn ngược lại là thật đáng yêu, mặc một thân tươi mát áo xanh lục, đim hai cái nhỏ viên thuốc, một đôi mắt to đen nhánh nhìn từ trên xuống dưới mình, quay tròn chuyển không ngừng. Là mình hoa mắt sao? Nàng giống như đang cười hài. Đây có phải hay không là ít nhiều có chút không tôn trọng mình rồi? Ta thế nhưng là sơn tặc. Lúc này tiểu lục có thể nói là lòng tràn đầy vui vẻ, không ngừng lặng lẽ dùng cánh tay thúc giục cái này tiểu thư nhà mình đứng dậy, đồng thời còn không ngừng nói lẩm bẩm, kiếm lời, kiếm lời. Tiểu thư, lần này chúng ta kiếm lợi lớn. Này sơn tặc. Không phải, là vị công tử này tuyệt đối coi là tiểu lục đời này gặp qua nhất là tuấn tiếu nam tử, phong lưu phong khoáng. Chóp mũi rất nhỏ mùi máu tươi không ngừng kích thích cái này Lâm Tuyết thần kinh, thật đến giờ khắc này, Lâm Tuyết trong lòng vẫn là mười phần thần trương. Thế là hai chân mềm nhũn phía dưới, liền triệt để không nghe sai khiến, đừng nói đứng dậy, lúc này liền xem như rất nhỏ xê dịch một chút cái mông, cũng đều hơi có vẻ khó khăn. Tiếp rằng mình kia lớn trái tim tỷ nữ, còn thập phần hưng phấn, lưu díu ở bên thai mình nói không ngừng. Thật có cao cường như vậy xinh đẹp sao? Sơn tặc đều sắp bị ngươi nói thành thám hoa lang. Lâm Tuyết có chút bất đắc dĩ nói, hắn đều đã thúc giục nữa nha, còn không mau dịu ta ra ngoài. Nghe được tiểu thư tiếng chất vấn về sau, tiểu lục cười hát hát nói, tiểu thư ngươi khoan hay nói, nếu là vị công tử này đi tham gia khoa cử, văn thải tạm dừng không nói, nhưng cái này thám hoa lang vị trí khẳng định là công tử vật trong bàn tay. Một bên nói, tiểu lục một bên đỡ lấy tiểu thư nhà mình, tại Lý Quan Nam nhìn chăm chú chậm rãi đi xuống tiệu hoa. Mặc dù vải đỏ che đậy ánh mắt để Lâm Tuyết chỉ có thể nhìn thấy mũi chân của mình, nhưng là vừa ra cố tiệu, bốn phía nồng đậm mùi máu tươi vẫn như cũ để nàng như muốn buồn nôn. Cưỡng ép đè xuống trong dạ dày rời sông lấp biển, Lâm Tuyết có chút khẩn trương hướng nam tử kia trô đứng chậm rãi đi cái tiếp thân lễ, lập tức nhẹ nói, quan nhân, tiểu nữ tử gọi Lâm Tuyết, sau này chính là quan nhân người. Không có quanh co lòng vòng, Lâm Tuyết trực tiếp thẳng thắn vài công nói ra trong tim mình suy nghĩ, để tránh cho ăn một chút không cần thiết bị đắng. Dù sao đối phương là sơ tặc, vạn nhất nếu là cái này đến phiên Lý Quan Nam trợn tròn mắt, cái gì gọi là ngươi chính là của ta người. Mặc dù nói mình là muốn đem ngươi xông về phía trước núi đi, nhưng là ngươi có thể hay không thận trọng một điểm, ta chỉ là làm hệ thống nhiệm vụ mà thôi a. Làm sao hiện tại làm, để cho người ta đều cho là ta thật sự là tân lang quan đâu. Đừng nói nhảm, lên núi. Lý Quan Nam nhíu mày, mặc dù không làm rõ ràng được nữ nhân này đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, hay là đây chỉ là nàng tạm thời phương pháp bảo vệ tính mạng. Nhưng cái này đều không trọng yếu, mình chỉ cần đem nàng bắt lên núi đi là được. Hiện tại nàng không phản kháng, vậy thì thật là tốt, còn để cho mình mất đi một chút công phu quyền cước. Các minh đệ, mang lên chiến lợi phẩm rút lui. Nơi thị phi không thể ở lâu. Theo Lý Quan Nam ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít bọn sơn tặc riêng phần mình khiêng nhà mình lão đại chiến lợi phẩm, phần lớn là một chút rượu ngon vài vóc, còn có chút ít bạc dự thảo, sau đó hướng giữa rừng núi liền cắm đầu vào tới. Sơn chủ, chiến lợi phẩm chúng ta trước mang lên đi, ta làm tân lương tử liền giao cho chính ngươi. Đại ca nếu là không dễ dàng, lương tân lương tử loại chuyện này, các minh đệ cũng là rất tình nguyện ra sức. Ha ha ha, loại chuyện tốt này sao có thể đến với ngươi? Dưới tay quen biết các minh đệ không chút kiên kỵ vui vừa. Lần này thu hàng tương đối khá, đám người rõ ràng tâm tình thật tốt, liền ngay cả chạy lên đường tới cũng là chạy như bay, không có chút nào vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu dáng vẻ. Cá biển sơn tặc càng là một mặt hưng phấn cưỡi lên lạc đà, dùng sống đao dùng sức đuốt mông ngựa gỗ, nhanh như chớp liền chui vào rừng cây, ngoài miệng còn không ngừng la lên, bản tướng quân đến vậy. Nhìn xem tay chân lanh lẹ các minh đệ, Lý Quan Nam một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu đối bên cạnh hai nữ tử nói, đuổi theo. Sau khi nói xong, Lý Quan Nam liền dẫn đầu quay đầu tiến vào rừng. Vượt qua đỉnh núi này, tại đỉnh núi một bên khác trên đỉnh núi cao, chính là mình lập thân chỗ đỉnh Giã Sơn. Trong lòng kia cố hưng phấn sức mạnh thoáng qua một cái, tiểu lục nhìn xem trên quan đạo pha tạp vết máu, lại nhìn về phía một bên thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực rừng cây, một cố làm cho người buồn nôn đốt cháy khét vị ngay tại bốn phía tràn ngập. Tiểu thư, ta cũng run chân. Tiểu lục vẻ mặt đau khổ, nhìn xem mình có chút phát run hai chân, lại nhìn về phía đã đi vào trong rừng Lý Quan Nam, sắc mặt trong nháy mắt làm khó. Lâm Tuyết nghe xong lắc đầu nói, đi nhanh lên, không phải chờ một lúc đừng nói cho cướp, chỉ là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới giá thú, cũng có thể làm cho chúng ta phơi thây tại chỗ. Sau khi nói xong, Lâm Tuyết lặng lẽ xốc lên vải đỏ một góc, sau đó vụng trộm nhìn thoáng qua phía trước bối cảnh, mặc dù không biết hắn hình dạng thế nào, nhưng thân hình lại hết sức thẳng tắp. Hai lòng nhẹ gật đầu, lập tức một phát bắt được mình tỷ nữ tay nhỏ, liền ngoan ngoãn đi theo. So với trên quan đạo nóng bức ánh nắng, trong rừng mặc dù muốn thanh lương không ít, nhưng ghé qua vẫn như cũ để Lâm Tuyết cảm thấy cố hết sức. Chỉ chốc lát sau, phía sau lưng cũng đã hoàn toàn mồ hôi ở bước. Ghê tởm con mối còn không ngừng quấy rầy mình, liền ngay cả ngày xưa rất thích bẹt đều cũng biến thành phiền não. quay đầu nhìn lại, Tiểu Lục đã sắc mặt trắng bệnh, không ngừng thở hổn hển không nói, sung mãn trên trán còn đang không ngừng lăn xuống lấy mồ hôi. Nhìn thấy tiểu thư nhìn mình, Tiểu Lục lập tức quỳ mồm, cố nén nước mắt nói, "Tiểu thư ta thật đi không được rồi. Bàn chân đau quá, đùi cũng tốt chua. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi." Lâm Tuyết nghe xong ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái kia thẳng tắp bóng lưng vẫn như cũ như nhàn nhã tản bộ, không nhanh không chậm xuyên thẳng qua ở trong rừng. Tựa hồ là phát giác được hai người ngừng bộ pháp, bởi vậy hắn cũng dừng thân hình quay đầu nhìn lại. Ánh mắt chạm nhau một cái chớp mắt, Lâm Tuyết lập tức toàn thân run lên, biết nguyên lai Tiểu Lục thật không có lựa gạt mình, mặt mũi của hắn quả nhiên cực kỳ tốt lãng. Cô biết thả ra trong tay nhấc lên khăn trùm đầu, không biết là có hay không là bởi vì không nhận, Lâm Tuyết sắc mặt đỏ lên hô hấp dồn dập đứng tại chỗ, bất an nắm lấy góc áo cúi đầu. "Phu quân, có thể nghỉ ngơi một chút sao?" Thanh âm thấp như một đều. Lý Quan Nam nghe xong lắc đầu nói, "Không an toàn." Ngữ khí ngắn gọn, cũng không giải thích quá nhiều. Bất quá nhìn một chút đã nhanh muốn bị cảm nắng tiểu nha hoàn, Lý Quan Nam hơi chút sau khi tự hỏi, vẫn là quay người đi hướng hai người. Tại Tiểu Lục ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ gặp Lý Quan Nam chậm rãi cúi người xuống, một thanh liền đem mình bế lên. Vững vững vàng vàng, có chút choáng váng Tiểu Lục tựa ở hắn kiên cố lồng ngực, mạnh hữu lực nhịp tim đinh thai nhức óc. "Công, công tử, tiểu thư, tiểu thư mới là tân nương tử." Tiểu Lục ngữ khí bối rối, mà lại rất khó vì tình, mà lại ta ra rất nhiều mồ hôi, có hương vị. Lý Quan Nam cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tự mình ôm trong ngực tiểu nha đầu hướng phía trước đi đến. Một cỗ nhàn nhạt tươi mát vị quanh quẩn tại trong mũi, như là mưa phùn qua đi cỏ thơm mùi thơm ngát, trong đó xen lẫn nhàn nhạt mùi mồ hôi, cũng như bùn đất có chút hương thơm. Đuổi theo sát, nhìn phía trước bóng lưng, Lâm Tuyết trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì, chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Nhưng do dự một chút về sau, nàng một thanh giật xuống khăn trùm đầu, sau đó lựa chọn cắn răng đuổi theo. Lưu tại nguyên địa, chỉ có một con đường chết. Mà lại mắt thấy tình huống phong hồi lộ chuyện, nàng thật sự là không cam tâm cứ thế từ bỏ. Nếu như nói xuất sinh là ông trời chú định, như vậy lần này, Lâm Tuyết chỉ muốn đem hết toàn lực đi tóm lấy cơ hội lần này, bất luận kết quả tốt xấu, cùng lắm thì cái chết chi, nàng nhất định phải tự tay cải biến vận mệnh của mình. Tuyệt đối tuyệt đối. Đừng lại đương một kiện bị trao đổi ích lợi vật phẩm. Nam chương 06, nhiệm vụ hoàn thành tiếp tục cắm đầu giữa khu rừng buôn ba nửa canh giờ, đưa vượt qua đỉnh núi, nhìn thấy trước mắt thẳng tắp cao phong thời điểm, một mực cắn chặt hàm răng Lâm Tuyết triệt để mắt trợn tròn. Cổ chân đã sưng đỏ một mảnh, tại giày vải không ngừng làm hao mòn ở dưới, ngón chân cũng đã đau đớn không chịu nổi, móng tay đều như là khảm vào trong thịt, động một cái đều là trả tấn. Hết thảy nguyên nhân đều muốn quy công cho cái này gồ ghề nhấp nhô đường núi, còn có trên chân này đôi cũng không làm sao vừa chân cởi giày, để Lâm Tuyết trên đường đi chịu nhiều đau khổ. Rốt cục, tại Lâm Tuyết ánh mắt tuyệt vọng dưới, phía trước bóng lưng dần dần dừng lại. Một mực căng cứng tiếng lòng khẽ bâng lòng, có thể nghỉ ngơi một chút sao? Chỉ thấy phía trước Lý Quan Nam đem trong ngực một mặt lo lắng tỷ nữ nhẹ nhàng buông xuống, "Chính ngươi đi lên đi." Lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng tân nương tử, chỉ trước mắt sơn phong nói, "Chính ngươi có thể làm sao?" Mặc dù tại Lý Quan Nam phân phó dưới, trước mắt đường núi một năm trước liền bị dưới tay các huynh đệ mở rộng, bây giờ đã có thể cung cấp xe ngựa thông hành. Nhưng là bởi vì sơn phong quá dốc đứng, cho nên con đường khúc chiết uốn lượn lại là khó tránh khỏi, mà lại hai bên đường cũng không có cái gì kiên cố phòng hộ, người bình thường chỉ cần một cái lắc thần liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hiện tại nhu cầu cấp bách hoàn thành nhiệm vụ, Lý Quan Nam tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Mà lại nói lời nói thật, lúc này Lý Quan Nam trong lòng đối sau lưng cái này xinh đẹp như hoa tân nương tử đã hết sức hài lòng. Một người bình thường thế mà có thể ở trong rừng đuổi theo mình một cái 9 tầng võ phu cấp trình, điều này thực để Lý Quan Nam lấy làm kinh hãi. Mặc dù ở trong đó có mình cố ý thả chậm bước chân nguyên nhân, nhưng nếu như cân nhắc đến nàng là cái nữ hài tử, cái này đã coi như là cực kỳ khó lường. Mà lại trên đường đi, nàng liền ngay cả một câu phản nàn đều không có, phải biết trong lồng ngực của mình thế nhưng là còn ôm nàng nha hoàn tới. Khi nhìn đến hắn quay đầu về sau, Lâm Viết trước tiên làm, chính là cuốn quýt đem trong tay khăn trùm đầu một lần nữa bao trùm trên đầu. Vừa định mở miệng nói mình có thể làm, lại bị một mặt lo lắng Tiểu Lục dẫn đầu ngắt lời nói. Tiểu thư không muốn quay quang, ban đêm còn có sự tình khác đâu. Tiểu Lục để Lâm Tuyết toàn thân khẽ giật mình, một vòng đỏ bừng trong nháy mắt từ cái cổ chậm rãi bò lên trên bên mặt, thế là luôn châm trước sau chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói, còn xin phu quân làm việc thủ. Chỉ lo vùi đầu đi đường Lâm Tuyết, kém chút liền quên mình ban đêm tựa hồ còn muốn đứng trước một chút những chuyện khác. Không nói trước hiện tại còn không biết trại bên trong là gì tình huống, nhưng có thể dự liệu được chính là, mình tựa hồ còn muốn chịu đựng một phen phía trước người tàn phá, sau đó mới có thể có lấy chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến xuất gia trước gia tộc để cho người đưa tới Xuân Cung Đồ, Lâm Tuyết lúc này cũng chỉ có thể khẩn cầu hắn ban đêm có thể thương hương tiếc ngọc một chút. Mặc dù yêu cầu này đối với một tên sơn tặc tới nói, tựa hồ có chút không phải như vậy hợp đạo lý. Lý Quan Nam nhìn xem duyên dáng yêu kiểu tân nương tử, trong lúc nhất thời lại có chút giật mình. Cái này, chẳng lẽ hôm nay thật là ta thành tân sao? Lâm Tuyết cái này mở miệng một tiếng phụ quân, khiến cho chính Lý Quan Nam đều có chút không tự tin. Ta thế nhưng là giết ngươi nhiều như vậy hộ vệ, vì cái gì ngươi sẽ là bức tranh này rõ à? Cuối cùng là chỗ đó có vấn đề. Hoặc là nói, mình nên rút đao đem bên cạnh tiểu tỷ nữ một đao chém giết, sau đó nàng mới có thể lộ ra loại kia cực kỳ bi thương thần sắc. Không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng bộ này nhận mệnh dáng vẻ Lý Quan Nam cũng không chẳng ghét, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc mà thôi. Mà lại so với tân nương tử tới nói, Lý Quan Nam trong lòng vẫn là càng ưa thích cái này rất đáng yêu yêu tiểu tỷ nữ một chút, cho nên không đến bất đắc gì thời điểm, Lý Quan Nam đối loại này đáng yêu tiểu gia hỏa là hạ không được sát thủ. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, Lý Quan Nam chậm rãi đi hướng phía trước tân nương tử, sau đó đồng dạng đem nó nhẹ nhàng ôm lấy. Nếu như nói ôm cái kia tiểu tỷ nữ tựa như là ôm một cái đáng yêu tiểu miêu tiểu cầu, để cho người ta kìm lòng không được sinh lòng vui vẻ, như vậy hiện tại trong ngực cái này tân nương tử, lại làm cho Lý Quan Nam minh bạch cái gì gọi là nhuyễn ngọc trong ngực. Bàn tay tiếp xúc chỗ, vào tay đều là một mảnh mềm mại, thậm chí bàn tay cũng hơi lâm vào một chút. Chóp mũi hương vị cũng là có khác biệt lớn, nhàn nhạt hương hoa bên trong, xen lẫn một cỗ để Lý Quan Nam có chút xúc động mùi. Mà lần đầu tiên trong đời bị nam tử ôm vào trong ngực Lâm Tuyết, cũng không biết lúc này nên làm phản ứng gì, thế là cũng chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, tận khả năng đem mặt vùi sâu vào bộ ngực của hắn. Bất quá cứ như vậy, cái kia hơi có vẻ hoảng loạn trong lòng nhảy liền tùy theo trở nên mười phần rõ ràng. Là ảo giác sao? Hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Vẫn là nói hư vấn. Lâm Tuyết không hiểu, nàng chỉ biết là tâm tình của người đàn ông này xuất hiện ba động. Trong lòng cũng tùy theo hơi có chút đắc ý, dù sao đối với mình dung mạo tư thái, Lâm Tuyết vẫn luôn có cực lớn lòng tin. Đương nhiên cái này cũng sẽ đưa tới một chút chuyện không tốt, tỉ như tại trên yến hội chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền bị một ít lao già họng hẹm nhớ thương loại hình. Phu quân, nặng sao? Bên hai thanh âm êm dịu, nhưng hỏi ra vấn đề lại cực kỳ ác độc. Chí ít đối với Lý Quan Nam tới nói là như thế. Đối mặt với loại này tử vong nan đề, Lý Quan Nam mặt không đổi sắc, xem mà không đáp. Cách thật xa, Lý Quan Nam vừa nhìn đến cửa trại bên trên đã treo lên thật cao đèn lồng đỏ. Màu đỏ tơ lụa tô son chắc phấn lấy thô mỏ sân trại, che giấu nơi hẻo lánh bên trong vết máu, cũng làm cho nó lui đi một chút băng lãnh. Khó trách bọn giá hỏa này một cái chạy so một cái nhanh, tình cảm là sớm trở về chuẩn bị a. Đối với cái này Lý Quan Nam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sơn chủ mang theo áp trại phu nhân trở về, theo không biết ai hét lớn một tiếng, cự thạch kiến tạo cao ngất trên tường rào lập tức đồng loạt toát ra một loạt đầu. Bọn hắn huýt sáo, ra sức gõ lấy binh khí của mình, đối ôm tân nương tử Lý Quan Nam nháy mắt ra hiệu. Cái này lại làm cho Lý Quan Nam cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Binh khí thế nhưng là bọn sơn tặc ăn cơm ra hỏa, bình thường dù là nhiễm phải một chút xíu máu tươi đều sẽ cẩn thận lau sạch sẽ, càng đừng đề cập hiện tại coi như chảy gỗ khua chiêng gõ trống. Đợi đến thời điểm đem binh khí gõ nát, có bọn hắn khóc thời điểm. Nhiệt liệt bầu không khí để cho người ta cảm thấy an tâm, nhưng cùng lúc nhưng lại để Lâm Tuyết cảm thấy có chút xấu hổ, thế là đầu cũng liền chôn sâu hơn một chút. Náo động phòng, náo động phòng. Cao lớn thu kịch trương viên cái thứ nhất nhảy ra ngoài, theo cái này hắn đặc lưu lớn giọng, chách chách hô hô nhảy lên nhảy xuống. Nơi xa một mình đứng tại cỏ tranh nóc phòng Liễu Tố, nỗi lòng phiền muộn không ngừng bóp lộc lấy tay phải gãy mất ngón áp út, khi nhìn đến y cười đầy mặt Lý Quan Nam sau liền nhịn không được nói quả nhiên là xem trọng ngươi. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo, phất tay áo trở về nhà. Chờ Lý Quan Nam tiến vào cửa trại về sau, mới phát hiện bên trong sớm đã đỡ lấy mấy trương đại một bàn. Xem ra bọn hắn rất có xếp đặt tiến hội dự định. Nhìn xem đắc ý quên hình đám người, không kịp nghĩ nhiều, Lý Quan Nam liền vội vàng mở miệng nói ra, các ngươi đây là muốn làm gì? Hiện tại là cái gì năm tháng còn cần ta nhiều lời sao? Ăn uống có thể, nhưng nhất định phải số lượng vừa phải. Dưới tay mình thế nhưng là có chân đủ hơn 100 người, mà lại đều là một đám cực kỳ có thể ăn cậu thả hắn tử. Nếu là tùy ý bọn hắn hồ ăn biển tắc hạ đi, lần này giành được những vật này mấy ngày liền có thể bị bọn hắn tạo ánh sáng. Không khí náo nhiệt im bặt mà dừng, nhìn xem rõ ràng ngây người đám người, Lý Quan Nam cũng ý thức được ngữ khí của mình quá mức cứng nhắc một chút. Thế là liền kiên nhẫn đối đám người giải thích nói, các minh đệ, đừng quên, lần này mặc dù chúng ta thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng đồng dạng lưu lại lớn như vậy hai hoàng ẩm. Tạm thời không nói thuộc Vương Tiếu Phỉ chi quân có thể hay không ngóc đầu trở lại, chỉ là tự Châu phủ cái kia cường hào cùng Khánh Châu phủ chi huyện, ngày sau là khẳng định sẽ tìm đến chúng ta phiền phức. Đến lúc đó chỉ cần bọn hắn đem sơn môn một đây, không có đồ ăn chúng ta chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Mà lại không có tiếp qua hai cái mùa chính là mùa đông, trời đông giá rét thời tiết tuyết lớn ngập núi, đến lúc đó chúng ta lại cần nhờ cái gì chống nổi đi đâu. Lý Quan Nam đem bên trong lợi và hại toàn bộ đỡ ra, chuyện còn lại liền giao cho chính bọn hắn quyết định. Đây cũng là Lý Quan Nam cho tới nay phong cách hành sự. Đứng tại chỗ cửa phòng Liêu Tố toàn thân chấn động, lập tức tranh thủ thời gian đưa tới các huynh đệ nghị sự. Ngay tại ăn uống thả cửa Lâm Giã cũng trong nháy mắt sửng sốt, sau đó lập tức quát lớn, chớ ăn. Nguy hiểm thật, kém chút đem những này sự tình quên đi. Kỳ thật nếu là không có Lý Quan Nam lời nói này, hai người làm sao đem sự tình nghĩ sai như vậy, sơn tặc không đều là sẽ chỉ cố lấy trước mắt mình lợi ích cùng một lát vui thích. Lý Quan Nam dưới tay các huynh đệ nghe xong cũng là lập tức giật mình, cá biệt càng là nhịn không được gỡ ra mồ hôi lạnh, lập tức tranh thủ thời gian buông xuống trong tay bánh bao chay cùng ăn thịt. Nhìn xem đã ôm tân nương tử trở về phòng Lý Quan Nam, Trương Viên cũng là vội vàng nói, các huynh đệ, tranh thủ thời gian thống kê một chút thu hoạch. Đêm nay nhất định phải tỉnh lấy ăn, tấn đầu người mỗi người một chén rượu, hai cái màn thầu một bát cháo, cộng thêm ăn thịt một khối nhỏ. Tin tưởng mọi người cũng không muốn trải qua sớm chiều khó giữ được sinh hoạt. Đối với Trương Viên đề nghị, đám người cũng là không có chút nào dị nghị, đồng thời Lý Quan Nam cũng làm cho đám người lần thứ nhất suy tính tới tương lai. Sơn chủ không hổ là sơn chủ a. Phong ngựa chu đáo, ánh mắt lâu dài a. Ta mặc dù chữ lớn không biết một cái, nhưng ta đánh trong lòng cảm thấy sơn chủ nói có đạo lý. Chính là được. Nghe sơn chủ chính là. Kỳ thật những này theo Lý Quan Nam lâu như vậy các huynh đệ, trong lòng đối với Lý Quan Nam vẫn luôn là mười phần tin phục, cho nên trên cơ bản đều không có bất kỳ cái gì bất mãn. Đáng tiếc, sơn chủ thật vất vả kết hôn, lại không có thể cho sơn chủ lớn xử lý một trận. Ai? Là chúng ta làm huynh đệ không đủ chu đáo a. Phu quân, ngươi để cho ta rất khó tin tưởng, ngươi thật là tên sơn tặc. Lâm Biết ngồi tại hơi cứng rắn trên giường, dùng khó có thể tin âm điệu nói. Nhưng lúc này Lý Quan Nam nhưng không có quá nhiều cùng nàng thảo luận tâm tư, bởi vì chính mình tâm niệm nhiệm vụ lúc này rốt cục hoàn thành. Lần này nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng ước định bên trong, mời không ngừng cố gắng. Thế là Lý Quan Nam thuận miệng ứng phó nói, chờ đến ban đêm, ngươi liền biết ta có phải hay không sơn tặc. Lâm Tuyết nghe xong sắc mặt đỏ lên, lập tức kìm lòng không được cúi đầu, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, đã không còn dám đi xem Lý Quan Nam. 6 chương 07, Đại Tuyết Long kỵ nhiệm vụ ước định bên trong, mời kiên nhẫn chờ đợi. Nhiệm vụ ước định hoàn thành. Trước mắt mục tiêu vũ lực giá trị 10 điểm, vô thượng hạn, nhan giá trị 89 điểm, 89, 100. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm tích lũy ban thưởng 10 điểm, 89 điểm trung 99 điểm. Truyền thừa điểm ban thưởng 10 điểm. Ban thưởng cấp cho hoàn tất, điểm tích lũy thương thành đã kích hoạt, mời không ngừng cố gắng. Thần tính thanh âm nhắc nhở không đứng ở bên thai quanh quẩn. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên xuất hiện chỉ số, Lý Quan Nam trong lúc nhất thời có chút mở miệng, điểm tích lũy, truyền thừa điểm. Tính danh, Lý Quan Nam. Tuổi tác, 20. Cảnh giới, luyện thể 9 tầng. Công pháp, Hổ Dương Công Hổ Khiếu Trảm. Truyền thừa điểm, 10. Điểm tích phân, 99. Vật phẩm, 0. Nhiệm vụ trước mặt, cấp cô dâu. Nhiệm vụ ban thưởng, theo mục tiêu dung mạo cùng cảnh giới mà định ra, nghe vào cũng không tệ lắm. 99 điểm, một cái ngụ ý không tệ số lượng. Đặc biệt là hiện tại, còn ngồi một cái như hoa như ngọc tân nương tử. Thương thành, cái này muốn thế nào mở ra? Theo Lý Quan Nam vừa dứt lời, trước mắt trong suốt bảng phi tốc thay đổi, một cái hoàn toàn mới giao diện đập vào mi mắt. Đại Tuyết Long Kỵ Quân 10 cưới. Giá bán, 100 điểm tích phân. Động phủ đan một viên. Giá bán, 10 điểm tích phân. Khoai lang ngàn cân. Giá bán, 1 điểm tích phân. Khoai tây ngàn cân. Giá bán, 1 điểm tích phân. Khí hải đan một viên. Giá bán, 50 điểm tích phân. Thần cấp công pháp Long Tượng Công. Giá bán, 99.999 điểm tích phân. Không cần còn lại, chỉ là một cái làm được Đại Tuyết Long Kỵ liền đem Lý Quan Nam ánh mắt hoàn toàn chiếm cứ. Ngay cả loại này trong truyền thuyết trọng kỵ đều có để bán sao? Một điểm, còn kém một điểm tích phân. Lý Quan Nam cau mày, gắt gao nhếch đôi môi, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Nhưng cũng tiếc, lúc này kia chỉ là một điểm điểm tích lũy, lại trở thành nằm ngang ở hắn cùng Long Kỵ quân ở giữa hồng cầu. Đây chính là toàn giáp kỵ binh a. Đừng nói 10 cưới, coi như chỉ có 5 cưới, cũng đủ làm cho các huynh đệ tại xung quanh địa giới hoành hành không sợ. Các loại tai họa ngầm cũng sẽ tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Toàn giáp kỵ binh, đây chính là cấp chiến lược bên trong cấp chiến lược a. Đừng nói những cái kia huyện lệnh thủ hạ nha dịch, liền xem như hiện tại trại bên trong những này thần kinh bách chiến sơ tặc, chỉ sợ cũng đỡ không nổi bà kỵ công kích. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản là để không nổi chính diện nên địch rút khí. Đây chính là toàn giáp trọng kỵ a. Có chút không cam lòng nhẹ giọng thở dài, Lý Quan Nam chỉ có thể tự an ủi mình nói, thiên ý treo người, thiên ý treo người. Về sau còn có cơ hội, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Về phần những bậc khác, Lý Quan Nam chỉ là có chút sau khi tự hỏi, cũng đã làm ra quyết định của mình. Lập tức mình thứ cần thiết nhất, không thể nghi ngờ chính là đồ ăn. Chỉ có đồ ăn mới là chiêu binh mãi mã cùng không ngừng chinh phạt lực lượng chỗ. Thế là ý niệm khẽ nhúc đích, Lý Quan Nam không chút do dự nhận tiện đổi khoai lang cùng khoai tây các vật cần. Vật phẩm hối đoái thành công, đã khấu trừ 20 điểm tích phân. Không dễ có điểm tích lũy, cũng trong nháy mắt tiêu hao dòng giá 20 điểm. Còn lại chính là hai cái động phủ đan, 10 tầng võ phu đột phá không có chỗ thứ hai, Lý Quan Nam đương nhiên sẽ không buông tha. Vật phẩm hối đoái thành công, đã khấu trừ 20 điểm tích phân. Mà lúc này phòng bên ngoài còn lại huynh đệ cũng đều hết sức an ý không phát ra tiếng vang, cẩn thận lắng nghe trong phòng động tĩnh. Lý Quan Nam ở lại phòng ở vào toàn bộ đình giá trại vị trí chỗ cao nhất, vì cái gì chính là thuận tiện quan sát trong trại tình huống. Một tòa cao ngất tầng 2 lầu cát, không được hoàn mỹ chính là nóc nhà là từ cỏ tranh dựng tầng 2. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt, chí ít ban đêm nó đầy đủ giữ ấm. Có rất ít người biết chính là, kỳ thật tòa này nhà sàn dưới đáy còn có một cái cự đại hầm, là từ nguyên bản hầm rượu cải tạo mà thành. Lý Quan Nam vào rừng làm cấp trong mấy năm này, vất vả để giành được tất cả bộ liếng, đều cất giữ trong đó. Đồng dạng, cái này ẩn nấp hầm cũng thành cất giữ cái này 2 vạn cân khoai lang cùng khoai tây không có chỗ thứ hai. Nhìn đứng ở một bên, chậm chạp không có động tác Lý Quan Nam. Lâm Viết có chút khẩn trương nắm lấy góc áo, nghi ngờ hướng hỏi, phu quân. Không trước vén khăn cô dâu sao? Bên hai thanh âm êm ái, rốt cục để Lý Quan Nam hoàn hồn. Lúc này tâm tình không tệ hắn hơi như mày, luôn luôn không tự giác nhẹ nhàng nhăn lại lông mày, cũng lập tức đạt được giãn ra, hai đầu lông mày vẻ vui mừng làm sao cũng ép không đi xuống. Nhìn xem một mực quy củ ngồi tại trên mép giường Lâm Tuyết, Lý Quan Nam chỉ là có chút do dự sau một lát, liền đưa tay nhẹ nhàng đem đầu màu đỏ khăn bóc. Biết rõ đây không đáng gì, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được nổi lên một tia cảm giác khác thường. Trước người giai nhân, da như mỡ đông, trên mặt hoa đảo. Khăn trùm đầu bị để lộ, Lâm Tuyết cũng chỉ có thể dùng có chút túi đầu để trốn tránh Lý Quan Nam tầm mắt. Chỉ gặp nàng mặt mày buông xuống, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, "Không biết phu quân tại trong trại nhưng có thế tử? Nếu như mà có thể mang ta tiến đến bái phòng một chút tỉ tỉ. Thân là thiếp thất thì phải có thiếp thất giác ngộ." Liên như là thứ nữ, kỳ thật chỉ là một cái có chút huyết mạch cao đẳng tỷ nữ mà thôi. Thiếp thất cũng chỉ là một cái có danh phận nha hoàn mà thôi, ngày bình thường tự nhiên là muốn lấy phu quân cùng tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe được Lâm Tuyết, Lý Quan Nam chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, tự lạc cọ là giặc sau liền cả ngày buôn ba tại ấm no, thế nào thế tử? Cả ngày đem đầu buộc tại dây lưng quần trải qua sống, cái này khiến Lý Quan Nam trong lòng chưa hề hiện hiện qua muốn thành thân ý nghĩ. Lâm Tuyết nghe xong không khỏi sắc mặt vui mừng, nhưng lập tức lại tiếp tục xác nhận nói, kia vào rừng làm cướp trước đó đâu? Phu quân nhưng từng có hôn phối. Lý Quan Nam có sắc mặt bất đắc dĩ tiếp tục lắc đầu, lập tức thẳng thắn nói, nếu là còn có thể cưới nổi thế tử, như thế nào lại lựa chọn vào rừng làm cướp đâu? Hắc hắc, Cái này khiến một bên nghe lén Tiểu Lục trong nháy mắt nhịn không được cười ra tiếng, công tử thật đúng là cái diệu nhân. Túi đầu Lâm Tuyết cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút dương lên. Không có quá nhiều để ý tới, nhẹ nhàng thở phào một cái. Lý Quan Nam tự tiện chú ý mục đích bản thân cầm lên trên mặt bàn còn lại nửa vò rượu, hướng trong chén đổ một chút về sau, liền không kịp chờ đợi uống một hơi cạn sạch. Đỉnh lấy chói chang ngày mùa hè bận rộn lâu như vậy, hắn đã sớm khát không được. Chờ thả ra trong tay bát rượu lúc, mới phát hiện trước mặt hai người đang mục quang sáng rực nhìn mình chằm chằm. Hoặc là nói là nhìn chằm chằm kia nửa bình rượu. Lý Quan Nam thấy thế có chút không xác định hỏi, muốn uống. Cả ngày đến dọn nước không vào hai người nghe xong, liền không chậm trễ chút nào phi tốc gật đầu nói, công tử, Tiểu Lục uống họng đều muốn buốt khói đâu. Phu quân, thiếp thân cũng rất khát. Thế là nhìn trên bàn cái này nửa bình rượu mạnh, Lý Quan Nam liền nhẹ giọng đối với hai người nói, chờ một chút lát. Lập tức liền đi vào lầu các dưới bậc thang vương, nhẹ nhàng xốc lên trên đất một tấm ván gỗ, một đầu tĩnh mịch địa đạo bên cạnh trong nháy mắt đập vào mi mắt. Thỉnh thoảng còn có trận trận gió lạnh thổi qua, đại biểu cho cái này hầm tựa hồ tồn tại một cái khác lối ra. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Lý Quan Nam, Lâm Tuyết dụng thanh âm cực thấp đối một bên Tiểu Lục hỏi, Tiểu Lục, ngươi cảm thấy phu quân thế nào? Mặc dù theo Lâm Tuyết, so với nguyên bản muốn gả lão đầu kia, Lý Quan Nam đơn giản liền như là trong mộng đúng tử, nhưng là cũng vẫn là muốn hỏi một chút Tiểu Lục cách nhìn. Tiểu Lục nghe xong cười hắc hắc, lập tức không che giấu chút nào đối với tiểu thư nhà mình nói, công tử rất tốt, Tiểu Lục rất thích. Tiểu thư nếu là không thích lời nói, không bây giờ muộn để Tiểu Lục cùng công tử cùng phòng. Nhìn xem Tiểu Lục một mặt giảo hoạt trêu gẹo mình, Lâm Tuyết trong lòng cũng trong nháy mắt buông lòng không ít. Chỉ gặp nàng giả bộ sinh khí, ngón tay run rẩy chỉ vào Tiểu Lục nói, tốt ngươi cái Tiểu Lục, động phòng nha đầu, còn muốn cười tại trên đầu ta đi. Ha ha ha. Tiểu Lục còn chưa làm phản ứng gì, chính nàng lại không nhịn được trước cười ra tiếng. Phong hồi lộ chuyện, phong hồi lộ chuyện. Vẫn thật là như lời ngươi nói, chúng ta thật kiếm lợi lớn đâu. Tiểu Lục nghe xong lập tức hai tay chống nạnh nói, cái này còn nhờ vào ta, nếu không phải mang tới ta. Tiểu thư ngươi khẳng định đã sớm tại bọn hắn cùng Sơn Tặc thời điểm chiến đấu, liền thừa cơ treo cổ tự tử đi. Hơi bệnh mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chất đầy tự hào, nhưng cho nàng bệnh báo hỏng. Lâm Tuyết nhịn không được đưa tay méo méo nàng có chút nâng lên gương mặt, nhẹ nói, vâng vâng vâng. Tiểu Lục là thiên hạ đệ nhất đứa bé lanh lợi. 7 chương 08, xin cho chúng ta lưu lại đi. Xuất ra cây châm lửa thắp sáng một bên ngọn đèn, ánh lửa xuất hiện liền trong nháy mắt như là một cái vòng bảo hộ, đem trong bóng tối Lý Quan Nam một mực vây quanh. Tìm sáng ngời nhìn lại, từng đống căng phòng bao tải chính chỉnh tề xếp chồng chất tại rộng rãi trong hầm ngầm. Dùng tiểu đao nhẹ nhàng mở ra bao tải, từng cái bàn tay lớn nhỏ khoai lang liền quay tròn từ trong bao bố lăn xuống. Nhìn trước mắt khoai lang, Lý Quan Nam dần dần lâm vào trầm tư. Thứ này không thể nghi ngờ muốn so cháo loãng no bụng cảm giác mạnh hơn, mà lại hương vị cũng khẳng định là muốn so thế giới này chủ yếu đồ ăn củ sắn tới tốt lắm bên trên rất nhiều. Chỉ ít mãi cho tới bây giờ, Lý Quan Nam cũng còn không thế nào quen thuộc củ sắn kia kỳ quái cảm giác, trong đó thô ráp sợi thật sự là để cho người ta khó mà nuốt xuống. Đưa tay cầm lấy một cái chiếu nặng khoai lang, chỉ nghe một mảnh mở tối không ngừng truyền đến mì non, khoai lang, mùa hè ngược lại chính là trồng tốt thời tiết. Chỉ bất quá thứ này tựa hồ muốn trước thúc mầm, dùng chồi non tiến hành trồng mới được. Nhưng là nghĩ lại, Lý Quan Nam lại lắc đầu. Trông chỉ là bởi vì tương đối tỉnh chi phí mà thôi, mà lại hiện tại mặt trời quá mức gắt, vẫn là áp dụng trồng, tỷ lệ sống sót đoán chừng sẽ vô cùng thê thảm. Lại quay đầu nhìn về phía khoai tây, vật kia là muốn tại Tết Nguyên Tiêu trước sau trồng, hiện tại hiển nhiên đã qua thời tiết. Chỉ bất quá thứ này thành thục kỳ không lâu lắm, hiện tại trồng, tựa hồ cũng có thể kịp tại rét đậm trước có thu hoạch. Chỉ bất quá bởi vì thời tiết nguyên nhân, sản lượng bên trên liền thật không dám bảo đảm. Bất quá bất kể như thế nào, Lý Quan Nam khẳng định là muốn để các huynh đệ trồng lên một chút. Giống khoai tây cùng khoai lang dạng này năng suất cao như thế thu hoạch, ở cái thế giới này cũng không thấy nhiều, cho nên nếu là toàn bộ dùng để ăn lời nói, liền có vẻ hơi lãng phí. Mà lại về sau Lý Quan Nam khẳng định sẽ còn hối đoái khoai lang cùng khoai tây, bởi vậy nếu là hiện tại trồng lên một chút, về sau cũng có thể nhờ vào đó che giấu thai mắt người. Mở tối ánh mắt của hắn sáng tỏ, cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện thu hoạch khổng lồ mà nhiễu loạn tâm trí. Cho tới nay chú ý cẩn thận, mới là hắn có thể một thân một mình đi đến hôm nay bước này bảo đảm lớn nhất. Khẽ gật đầu, lúc này Lý Quan Nam trong lòng đối với thứ này đã có so đo, thế là liền không lãng phí thời gian nữa, ngược lại tiếp tục dọc theo địa đạo đi về phía trước. Trong bóng tối trong địa đạo tràn đầy khí ẩm, nhiệt độ không khí cũng theo Lý Quan Nam không ngừng xâm nhập mà cấp tốc giảm xuống, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút lạnh. Một mực hướng phía trước, không biết đi được bao lâu, thẳng đến bên tai chuyển đến từng đợt rất nhỏ đến tiếng nước chảy cùng lúc hơi gió, Lý Quan Nam mới đột nhiên bước nhanh hơn. Tại vượt qua cái cuối cùng cong về sau, một cái thiên nhiên động rộng rãi động sảnh lập tức đập vào mi mắt. Tích đáp tí tách, không ngừng từ đỉnh chóp nhỏ xuống giọt nước, không ngừng phát ra thanh thúy tí tách âm thanh. Tại giọt nước rơi xuống đất địa phương, từng cây thạch nhũ hợp thành lít nha lít nhít mang đá rừng. Trừ cái đó ra, còn có một đầu dưới đáy sông ngầm từ động đỉnh bên trong chậm rãi chạy qua, tĩnh mịch biến thành màu đen mặt nước, để cho người ta khó mà phỏng đoán nó sâu cạn. Xe nhẹ đường quen đi đến động tính rất rơi. Lý Quan Nam lục lọi trên đất một cái băng lánh vòng đồng, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát. Dưới chân một khối dày nặng tấm ván gỗ bị chậm rãi kéo. Lộn xộn trong cỏ khô, mấy cái vỏ rượu, một chút vàng bạc tế nhuyễn, còn có chính hắn tu hành hổ khiếu trạng cùng hổ dương công bí tịch đều tại. Mà tại cái này bí ẩn hầm chỗ càng sâu, còn có một số ngăn nắp bị cỏ khô một mực bao trùm lấy đồ vật, bao trùm cỏ khô bên trên, thậm chí còn kết một tầng rất nhỏ xương trắng, tại đèn đuốc chiếu dọi xuống, một tia màu trắng hàn khí như ẩn như hiện. Kỳ thật đó cũng không phải cái gì mười phần quý giá đồ vật, thậm chí nói là không đáng một đồng. Đương nhiên, nếu là đặt ở cái này thời tiết tới nói, nó lại lộ ra vô cùng chân quý. Không sai, bên trong chôn giấu chính là Lý Quan Nam tại trời đông giá rét thời tiết từ sông ngầm bên trong chia cắt xuống tới khối băng. Bởi vì bảo tồn thỏa đáng, cho nên dù cho đổ hiện tại, Lý Quan Nam vẫn như cũ có băng có thể ăn. Có thể tại mùa hè đến bên trên một ngụm nước đá bảo, đây chính là phía trước mười mấy năm qua Lý Quan Nam mơ ước lớn nhất. Mặc dù tại bây giờ xem ra, giấc mộng này tựa hồ có chút trò đùa. Nhưng là không có cách, ai kêu thế giới này đến mùa hè thật sự là quá mức gian nan một chút đâu. Trước lúc này, Lý Quan Nam chưa hề có như thế chán ghét qua một cái mùa. Gỡ ra thật dày quả khô, bước lên hàng khí khối băng để cho người ta chỉ là nhìn xem, liền cảm thấy một trận ý lạnh từ lòng bàn chân phát lên. Nâng lên một vò cất vào hầm rượu ngon, chọn một khối lớn nhỏ vừa phải gạch băng khiêng bên trên về sau, Lý Quan Nam liền chậm mặc bước lên trở về. Dần dần biến mất không nhanh không chậm tiếng bước chân, tại một vùng tăm tối bên trong rõ ràng có thể nghe. Mà sau lưng cái này động sảnh, chính là Lý Quan Nam trên thân bí mật lớn nhất một trong. Không phải hắn Lý Quan Nam dựa vào cái gì có thể tại 20 tuổi niên kỷ, liền đạt tới 9 tầng võ phu độ cao. Cho tới bây giờ, Lý Quan Nam cũng một mực đối ngoại tuyên bố, mình đã 30 có thừa, chỉ bất quá nhìn xem tuổi trẻ mà thôi. Đồng thời cái này động sảnh, cũng là Lý Quan Nam lúc trước đối mặt thuộc vương Tiêu Phỉ chi binh vẫn như cũ lựa chọn kiên thủ nguyên nhân. Còn tốt, trải qua mình không ngừng du thuyết cùng cố gắng, gian khổ nhất một năm đã vượt qua được. Đi ngang qua trên cùng hầm lúc, nhìn xem vậy được đống khoai lang cùng khoai tây, Lý Quan Nam thoáng nghĩ về sau, liền tắt ngọn đèn, ngược lại xách bên trên hai cái căng phòng bao tải rời đi. Muốn để các minh đệ cam tâm tình nguyện tại liệt nhật buộc phơi hạ lao động, vậy dĩ nhiên đến làm cho bọn hắn biết ở trong đó chỗ tốt mới được. Mặc dù mình cũng có thể vận dụng quyền nói chuyện cùng vũ lực đến để bọn hắn thần phục, nhưng Lý Quan Nam một mực tin phụ một cái đạo lý, nhất quán cao áp sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Trong phòng, ngay tại nói gây hai người gần như đồng thời khôi phục yên tĩnh, bởi vì bên thai một cái tiếng bước chân nặng nề, ngay tại dần dần biến rõ ràng. Hai người một mặt hiếu kỳ thăm dò hướng thang lầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người từ dưới đất chậm rãi hiện, trong tay còn cầm không ít đồ vật. Có chút liếc nhau, Lâm Tuyết cùng Tiểu Lục liền tranh thủ thời gian chạy tới chuẩn bị hỗ trợ. Nhìn trước mắt nữ tử kiều diễm dung nhan, Lý Quan Nam trong lúc nhất thời có chút ngây người. Vẫn là có chút không quen đâu. Do dự một chút về sau, Lý Quan Nam vẫn là lựa chọn đem trong tay vỏ rượu hướng nàng đưa tới, đồng thời nhẹ nói, ngươi nhất định phải tiếp sao? Những vật này, thế nhưng là đã bao hàm ta không ít bí mật. Nếu là cái gì cũng không biết, về sau các ngươi có lẽ còn có cơ hội rời đi. Nhưng là nếu như các ngươi biết quá nhiều, đó chính là chết cũng chỉ có thể chết tại trại bên trong. Lời đã nói hết sức rõ ràng, bởi vì hai người trên đường đi đều mười phần phối hợp, cho nên Lý Quan Nam kỳ thật cũng chưa từng có giết tâm tư của hai người. Bất quá nếu là Lâm phụ chịu nhiều giao điểm tiền chuộc, ta cũng là không phải là không thể đưa các ngươi trở về. Để các nàng trong nhà giao tiền chuộc thân cũng tốt, lưu tại trại bên trong làm trâu làm ngựa cũng được. Lý Quan Nam đối với cái này đã không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá để Lý Quan Nam cảm thấy nghi ngờ là, hắn cũng không có từ hai người trên mặt nhìn thấy quản chi một tia thần sắc sợ hãi. Lâm Tuyết nghe xong, không chút do dự liền tiếp nhận Lý Quan Nam đưa tới vỏ rượu. Tiểu Lục càng là rút đúng thời cơ, nhanh như chớp liền muốn hướng cái kia trong thông đạo dưới lòng đất đi đến. Đưa ra tay Lý Quan Nam giật mình, tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng gãy cổ áo, sau đó nhẹ nhàng đưa nàng để trở về. Người đang làm gì? Nhìn xem cái này đột nhiên nổi điên tiểu gia hỏa, Lý Quan Nam vẻ mặt nghi hoặc, mà bị trong nháy mắt ngăn lại Tiểu Lục, lúc này đã nhanh muốn khóc lên. Công tử, để Tiểu Lục biết nhiều hơn một chút bí mật của ngươi đi, xin nhờ. Thanh âm đã mang tới giọng nghẹn ngào. Đầu đầy dấu chấm hỏi Lý Quan Nam nhẹ nhàng đá bên chân tấm ván gỗ, đem hầm lối vào che lại. Sau đó dẫn theo bao tải cùng tiểu gia hỏa này hướng bên cạnh bàn đi đến. Là không muốn trở về sao? Lý Quan Nam hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng. Bất quá tiểu gia hỏa này đến tột cùng là thế nào nghĩ, thế mà không muốn trở về. Tiểu Lục nghe xong đội vàng phi tốc gật đầu, sau đó nhanh chóng nói, công tử xin cho ta cùng tiểu thư tại trại bên trong lưu lại đi. Nếu là bây giờ đi về, kết quả của chúng ta sẽ rất thảm. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khẩn cầu. 8 chương 09, ỉ lại vào sơn tặc nhìn xem Tiểu Lục trên mặt to như hạt đậu nước mắt không ngừng lăn xuống, Lý Quan Nam chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng lau đi. Không để ý, liền mềm lòng đâu. Không có cách, gia hỏa này thật sự là có chút quá đáng yêu. Mỹ nhân cái gì cuối cùng bất quá một bộ phấn hồng cô lâu, nhưng là đối mặt cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, hắn là thật rất khó hạ quyết tâm. Thế là hơi chút sau khi tự hỏi, Lý Quan Nam chỉ có thể nhẹ nói, "Tiểu Lục, ngươi đi gọi Trương Viên làm chút sạch sẽ lá tùng tới." Chính là cái kia dáng dấp cùng cái đại tinh tinh, nhìn rất đáng sợ đến tên kia. Vì không cho tiểu gia hỏa này tồn tại quấy nhiễu được phán đoán của mình, Lý Quan Nam chỉ có thể để nàng rời đi trước trong một giây lát. "Biết, Tiểu Lục cái này đi, nhưng là công tử không muốn đuổi Tiểu Lục đi được không?" Tiểu Lục xoa xoa nước mắt, một mặt điềm đạm đáng yêu đối với Lý Quan Nam nói. Đối với cái này Lý Quan Nam cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Đạt được Lý Quan Nam hứa hẹn về sau, Tiểu Lục quay đầu hướng về tiểu thư nhà mình nháy mắt, lập tức đi ra phía ngoài. Thằng đến đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, Lý Quan Nam mới chậm rãi mở ra vỏ rượu, sau đó hướng trong chén đổ nửa bát rượu, hướng Lâm Tuyết đẩy đi. "Như vậy hiện tại nói một chút các ngươi tình huống đi, muốn lưu lại, liền tốt nhất đừng làm bất kỳ dấu giếm nào." Thanh âm đạm mạc, ánh mắt sáng rực. Bưng chén lên uống một hớp sạch sành sanh, tại cồn da chỉ dưới, Lâm Tuyết liền không giữ lại chút nào đem hai người tình huống toàn bộ đỡ ra. "Phu quân, ta cùng Tiểu Lục ở gia tộc cũng không cái gì địa vị, chỉ là một cái thứ nữ, cùng một cái mua được nha hoàn, chỉ thế thôi, một lần nào đó trên yến hội chúng ta phụ trách cho khách nhân rót rượu, bị xem như trao đổi ích lợi vật phẩm, là ta bẩm sinh vận mệnh, chỉ cần lợi ích đầy đủ, như vậy ta tự nhiên sẽ bị gả đi. Vô luận đối phương là ai, vô luận đối phương như thế nào, ta cũng không có cự tuyệt quyền lực. Thế là tại trong tuyệt vọng, phu quân ngươi xuất hiện. Không rõ chi tiết, ngay ngắn rõ ràng. Lý Quan Nam cũng từ trên thân Lâm Tuyết, nhìn thấy một chút cái gọi là đại gia tộc phong cách hành sự. Nói như vậy, bất luận các ngươi phải chăng sống sót, phải chăng trở về, kỳ thật đối với chuyện này hậu quả ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì người của Song Vương đều đã bị ta chém giết hầu như không còn. Thậm chí nói, bọn hắn khả năng cũng sẽ không thanh toán tiền chuộc. Lý Quan Nam nhíu mày, nhưng lập tức nhưng lại cười nhạt một tiếng. Tại động thủ trước đó, hắn cũng đã làm xong tiếp nhận hết thể hậu quả chuẩn bị tâm lý. Lâm Tuyết khẽ gật đầu, chính như phu quân nói tới. Hiện tại bọn hắn ở giữa khẳng định đã trở mặt, dù sao lần này Song Phương nhân mã cùng vật tư đều bị nghiêm trọng tổn thất. Phất tay đánh gãy nàng. Tại Lâm Tuyết ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ gặp hắn khẽ mỉm cười nói như vậy, kỳ thật ta cũng không phải rất thua thiệt ta. Mặc dù thiếu một bút tiền chuộc, nhưng cũng đã nhận được hai cái còn tính là không có gì tâm tỷ nữ. Như vậy về sau liền lưu lại chính là, ngày bình thường thay ta quét dọn một chút gian phòng, ấm hạ ổ chăn cái gì. Hắn biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ không quá quan tâm những này. Thế nhưng là mình dài cũng không xấu a. Lâm Tuyết trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có sơn tặc, tại tốn công tốn sức cướp cô dâu về sau, lại chỉ là vì kia một bút không quan trọng tiền chỗ sao? Hắn chẳng lẽ không nên ngấp nghé một chút mình sao? Vì sao lại cảm giác hắn thậm chí đối Tiểu Lục đều so với mình muốn cảm thấy hứng thú một chút đâu? Lâm Tuyết trong lúc nhất thời có chút mê mang. Bất quá còn tốt chính là, sau này mình tựa hồ có thể lâu dài lưu tại cái này trại bên trong. Dạng này cũng không tệ, chỉ ít, vận mệnh hoàn toàn chính xác tại bị mình dần dần sửa. Bây giờ nó đã hoàn toàn chệch hướng nguyên bản quỹ đạo. Về phần ngày mai, hoặc là nói mình nên trước tiên nghĩ một chút đêm nay, cái này nam nhân đến tuột cùng sẽ như thế nào đối đãi mình. Ngay tại hai người tương đối lâm vào trầm mặc thời điểm, ngoài cửa cũng hợp thời chuyển đến một trận bước chân. Một lát sau, dáng người khôi ngô đến Trương Viên đẩy cửa vào, chỉ nghe hắn ồm ồm nói, "Đại ca, lá tùng rửa sạch sẽ đưa tới." Chỉ gặp hắn một bên nói, một bên nhìn chòng chọc vào trên mặt bàn bị cỏ khô một mực bao khỏa đồ vật, cũng không rời đi nữa ánh mắt. "Đại ca." Trương Viên biết hầu nhấp nô, muốn nói lại thôi. Mùa hè có thể ăn được tảng băng, đây chính là thần tiên mới có đãi ngộ a. Nhưng là Trương Viên cùng chư vị các huynh đệ cũng đã đi theo đại ca, làm qua mấy lần thần tiên. Nhìn xem nhăn nhăn nhó nhó Trương Viên, Lý Quan Nam tức giận nói, "Ta lần nào ăn một mình sao?" Đang khi nói chuyện, Lý Quan Nam liền giơ tay chém xuống một chút một đoạn khối băng, sau đó chỉ còn lại một khối lớn nói, "Để các huynh đệ phân một chút đi. Hôm nay vất vả các huynh đệ." Đã sớm không kịp chờ đợi Trương Viên nghe xong, vội vàng xông lên phía trước mang theo gạch băng liền cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. "Đại ca ta đi trước." Trương Viên rất sợ mình đi chậm một bước, gạch băng liền tan ra. Mà sớm đã nhận được tin tức các huynh đệ, lúc này đang bưng bát rượu của mình, trông mong chờ ở nơi xa. Lại muốn đi theo sơn chủ cùng một chỗ làm thần tiên. "Băng a, đây chính là băng a. Cái này thời tiết, có thể uống xong một bát sen lẫn khối băng liệt hữu, đây quả thực là hưởng thụ." "Sơn chủ Vi Vũ, sơn chủ Bạt Tuế. Sơn chủ Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Có hay không điểm văn hóa, Thiên Tuế gọi là thái giám, tiểu tử ngươi đang làm cái gì đâu?" Lâm Biết nhìn về phía chỗ đức kia một tia hồng ánh, trong lúc nhất thời cả người đều có chút sửng sở, đây là khối băng. Thanh âm tràn đầy chấn kinh. Khoan thai tới chậm Tiểu Lục, đang nghe mình tiểu thư kinh hô về sau, cũng trong nháy mắt áp sát tới đối đồ trên bàn quan sát. Nhẹ nhàng đưa thay sờ sờ, một cô ý lạnh bên cạnh trong nháy mắt tách ra khô nóng. Là khối băng. Tiểu thư đây quả thật là khối băng. Không có quản nổ nổ hô hô hai người, Lý Quan Nam tự mình tìm đến hai con bát rượu. Đầu tiên là tại đáy chén bộ để vào một chút lá tùng, sau đó lại xuất ra chân tảng mật ong suối bên trên một chút. Tiếp lấy dùng chủy thủ đem khối băng gạch nên khối nhỏ, hướng mỗi cái trong chén để lên một chút, cuối cùng lại rót nhập mình cất giữ rượu ngon. Một bát thanh lương giải nóng mật ong bọt khí rượu, liền đại công cáo thành. "Đây là rượu của các ngươi." Nhẹ nhàng đem đựng đầy rượu bát phóng tới trước mặt hai người, nhìn vẻ mặt hưng phấn hai người, Lý Quan Nam nhếch miệng mỉm cười nói, "Uống đi, không phải rất khắc không?" Nhìn trước mắt không ngừng bốc lên bọt khí cùng khí lạnh rượu, lại thêm chóp mũi quanh quẩn một tia thơm ngọt. Tiểu Lục triệt để không bình tĩnh, chỉ nghe nàng thận trọng hỏi, "Công tử, đây thật là cho chúng ta sao? Mùa hè còn có băng uống rượu, liền xem như hoàng đế sinh hoạt, cũng bất quá như thế đi. Chẳng lẽ công tử ngươi không nên ngược đãi một chút chúng ta sao?" Nhìn xem nàng bộ kia không hiểu ra sao ngốc ngốc dáng vẻ, Lý Quan Nam cố nén muốn xoa xoa nàng đầu xúc động, ngược lại thản nhiên nói, "Không uống sao? Không uống ta coi như bưng đi." Tiểu Lục nghe xong lập tức điên cuồng lắc đầu. "Không uống, đời này đều sẽ có tiếng mới. Hiện tại đem nó bưng đi, tuyệt đối là trên thế giới này tàn nhẫn nhất ngược đãi." Sau khi nói xong, Tiểu Lục vẫn không quên hướng Lý Quan Nam thẻ lưỡi, lập tức liền cấp tốc ghé vào trên mặt bàn, dùng cánh tay đem toàn bộ bắt một mực bảo vệ, sau đó lẻ lưỡi miệng nhỏ uống. "Oa, gia hỏa này làm sao giống nhỏ con, liếm láp uống nước a." Trông thấy nàng dáng vẻ đó, Lý Quan Nam trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp triệt để mất lý trí. Thế là tranh thủ thời gian quay người lung tung nắm một cái khối băng nhét vào trong miệng, mới rốt cục đem trong lòng kia không hiểu cảm xúc đè xuống. Một bên Lâm Tuyết nhẹ nhàng dùng bàn tay dán chặt lấy bát rượu, một cô ý lạnh liền trong nháy mắt từ bàn tay chuyển đến, xua tán đi không nhiệt, để cho người ta kìm lòng không được nhắm hai mắt lại, ham lấy này nháy mắt thư thái. "Không uống, chẳng mấy chốc sẽ tan đi." Thẳng đến vang lên bên tai thanh âm của hắn, Lâm Tuyết mới chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng nâng lên bát rượu cực kỳ thỏa mãn uống một ngụm. Một cô ý lạnh liền trong nháy mắt vọt lượt toàn thân. Mật ong thơm ngọt tại đầu lưỡi trong nháy mắt nổ tung, một đôi hai mắt thật to liền tùy theo công tác nguyệt răng. "Nhiều chút phu quân quản đãi, ngày sau cũng làm phiền phu quân chiếu cố nhiều hơn." 9/10, huyện lệnh cái chết Khánh Châu phủ, sông Lòng huyện. Tóc mai điểm bạc, mặt mũi tràn đầy nốt ruồi Lưu Kiên Thân mang một thân đỏ phục, mặt như trầm thủy ngồi tại trên công đường. Nhìn lên trời bên cạnh dần dần buông xuống ngày cùng biện trong đường dần dần tán đi tân khách, Lưu Kiên sắc mặt cũng theo đó càng ngày càng đen. Hiện tại là khi nào rồi? Thanh âm trầm thấp, làm cho người không rét mà run. Đường Hạ Nha Dịch nghe xong đội vàng xoay người đáp, hồi bẩm lão gia, hiện tại giờ thân đêm qua, sắp giờ dậu. Lưu Kiên nghe xong trong nháy mắt lông mày quét ngang, rốt cuộc khó mà áp chế lửa giận trong lòng, lập tức giận dữ hét, Lâm gia là đang đùa ta sao? Đón dâu đội giờ thìn xuất phát, làm sao hiện tại giờ dậu vẫn chưa về đến? Bành! Lưu Kiên một bàn tay đập vào trên bàn, run rẩy đứng dậy. Lập tức hai tay đẩy, bàn trong nháy mắt ngã xuống đất, phía trên xếp chồng chất hồ sơ cũng theo đó rầm rầm lăn xuống một chỗ. Tốt một cái Lâm gia. Bất quá chỉ là thương nhân mà thôi, gia nghiệp lại lớn có làm được cái gì? Thật sự cho là ta bắt hắn không có cách nào sao? Nhìn xem lửa giận ngập trời với lệnh, bên ngoài nghe tiếng chạy tới nha dịch lập tức dừng bước, lập tức cúi đầu đứng ở ngoài cửa câm như hến. Khục, khục. Không để ý ngực một trận khí muộn, Lưu Kiên tiếp tục hỏi, phải đi ra người đâu? Trở về rồi sao? Hai canh giờ trước, bởi vì chậm chạp không thấy đón dâu đội ngũ bóng dáng, Dương Kiên liền phái ra nha dịch tiến về tìm hiểu tình huống. Phía dưới nha dịch nghe xong đầu thấp thấp hơn, vội vàng run giọng đáp, còn không có. Sau khi nói xong liền không còn lên tiếng, sợ đụng vào rủi ro. Lưu Kiên nghe xong lại là một trận khó thở, phế bật. Đều là một đám phế bật. Toàn bộ trong đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có hắn khó thở tiếng gầm gừ thẳng vào Vân Tiêu. Nhưng vào lúc này, một thất khoái mã không để ý trên quan đạo đám người, chính phi tốc hướng phía huyện nha chạy nhanh đến. Báo. Một bóng người thở hổn hển, vội vã chạy vào trong đường, lập tức vội vàng nói, "Bẩm, bẩm báo lao ra, việc lớn không tốt. Người tới chính là hai canh giờ trước đó, Lưu Kiên phái đi ra nhà dịch." Nhưng là hắn hiện tại một mặt trắng bệnh dáng vẻ, lại làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi căng thẳng tiếng lòng. Đón dâu đội ngũ tại khoảng cách Tự Châu phủ ngoài 50 dặm đỉnh Giá Sơn phụ cận, bị sơn tặc cướp đường. Hiện trường máu chảy một mảnh, chỉ để lại một đống đốt cháy khét hài cốt, toàn quân bị diệt. Giang giác. Lưu Kiên nghe xong hai mắt trong nháy mắt trợn tròn, coi như chân bảo chén trà từ trong tay trượt xuống, ứng thanh mà nát. Thật to gan, thật lớn. Khụ, khụ khụ. Lời còn chưa dứt, đại lượng máu tươi liền trong nháy mắt từ trong miệng hắn tràn ra, một trận đầu váng mắt hoa. Oành. Nghe được thanh âm nha dịch ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện huyện lệnh lao ra đã ngửa mặt ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mau tìm đại phu. Nhanh đi tìm đại phu. Toàn bộ viện đường trong nháy mắt loạn cả một đoàn, nhưng sợ bày ra phiền phức đám người, không chút nào không dám động địa bên trên nằm huyện lệnh lao ra. Có ai không? Huyện lệnh lao ra té bất tỉnh. Đợi đến mắt mở đại phu vội vàng chạy tới thời điểm, đã là sau nửa canh giờ. Nhìn xem quanh mình vây đầy đám người, đại phu run rẩy thu hồi gió xét mạch tay phải, không còn thở, đã không còn thở. Người ở chung quanh nghe về sau, đại não trong nháy mắt trống rỗng, qua mười hơi về sau, mới run giọng nói, huyện lệnh đại nhân đã chết rồi. Huyện lệnh đại nhân đã chết rồi. Âm thanh run rẩy, tràn đầy không thể tin. Bởi vì là ngửa mặt ngã xuống đất, cho nên tại Lưu Kiên tại mất đi ý thức về sau, trong miệng máu tươi đào lưu, cuối cùng cắt đứt hô hấp, làm hắn ngạt thở mà chết. Nhanh đi Khánh Châu phủ thông chi thiếu gia, lại đi một người thông chi Lâm gia. Chuyện này cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Bóng đêm u ám, mây đen che nguyệt, giữa thiên địa một bộ mưa gió nổi lên chi thế. Lúc này lớn như vậy Tự Châu thành bên trong, ngoại trừ tiểu quán Thanh Lâu bên ngoài, lại không một điểm tinh hỏa. 3. Trường Tiên cực tốc vung dậy, cuối cùng hung hăng quất vào trên lưng ngựa. Cuồng phong được khởi, bầu trời trở một lôi đình sen lẫn mặt đất tiếng vó ngựa rồ rập, cùng nhau hướng Tự Châu thành bên trong chạy như bay. Vội vàng qua thành quan, tại một đường phi nhanh về sau, toàn thân bốc hơi nóng hắc mã tại Lâm phủ trước cửa dừng bước. Mà trên lưng ngựa bóng người, lại sớm đã ở trong màn đêm lảo đảo tiến vào phủ đệ. Một lát sau, đã năm hơn 60 lão quản gia, bước chân vội vã hướng về trong nhà lớn nhất đình viện đi đến. Vào ban ngày uống nhiều rượu lâm cản, lúc này đã ôm tiểu thiếp ngủ thật say, tiếng ấy như sấm. A. Đột nhiên đẩy cửa vào bóng người, để một mực khó mà ngủ tiểu thiếp phát ra kinh hô. Thằng đến hậu phương cầm đèn người hầu đuổi theo về sau, tiểu thiếp mới phát hiện người tới lại là Lâm phủ đại quản gia. Không lo được không đến mảnh vải, ôm chăn mền nút ở nơi hẻo lánh tiểu thiếp, lão quản gia trực tiếp tiến lên rất nhỏ lay động lên Lâm Cản. "Lao ra, lao ra mau tỉnh lại." Bên hai la lên để Lâm Cản chậm rãi mở mắt, bị quấy rầy thanh mộng hắn lúc này mặt như phủ băng, quay đầu gắt gao nhìn về phía người tới. Khi nhìn đến người đến là lão quản gia về sau, Lâm Cản mới chậm rãi đem lửa giận trong lòng đè xuống. Mấy chục năm ở chung để Lâm Cản trong lòng minh bạch, nếu không phải không có vạn phần việc quan trọng, đối phương tuyệt sẽ không làm ra như thế mạo phạm tiến hành. Quả nhiên, chỉ nghe lão quản gia vội vã nói, "Lão gia, việc lớn không tốt." Lâm Càn nhíu mày, biểu lộ có chút không vui nói, "Chuyện gì vội vã như thế, không thể chờ đến ngày mai lại nói." Thấy thế, lão quản gia cũng không lo được Lâm Càn trên mặt không vui, chỉ là phi tốc nói, "Lưu huyện lệnh phái tới đón dâu đội ngũ ở ngoài thành 50 dặm bị cướp, chẳng những hơn 10 xe của hồi môn chi vật bị cướp, toàn bộ đội ngũ càng là không một may mắn thoát khỏi, toàn quân bị diệt." Lâm Càn nghe xong trong nháy mắt mí mắt lắc một cái, vừa định nói chuyện, đã thấy lão quản gia tại giải thở hổn hển một hơi sau tiếp tục nói, "Mặt trời lặn trước, Lưu huyện lệnh khi biết việc này về sau, bởi vì khí cấp công tâm. Chết. Cái này, Lâm Cản cũng không phải là mí mắt lắc một cái đơn giản như vậy, nguyên bản bởi vì uống rượu quá nhiều mà đỏ bừng khuôn mặt, cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh. Ngược một trận khí mượn, kém chút liền một hơi thở gấp đi lên, từ đó bước Lưu Kiên theo gót. "Ngươi nói Lưu huyện lệnh chết rồi?" Lâm Cản một bên nói, một bên dùng sức bấm một cái mu bàn tay của mình, trong nháy mắt đau hắn hít một hơi lãnh khí. "Không phải nằm mơ, Lưu Kiên thật đã chết rồi." Lao quản gia cũng nặng nề gật đầu, lập tức cúi đầu yên lặng xuống tới. Lâm Càn lập tức chỉ cảm thấy đầu óc một trận biến thành màu đen, rõ ràng là tốt đẹp việc vui mới đúng, vì cái gì cuối cùng lại biến thành loại này bộ dáng? Nếu là vẹn vẹn đội ngũ bị cướp, toàn quân bị diệt thì cũng thôi đi, cùng lắm thì tự nhận không may, lại bồi một phần đồ cưới cùng một đứa con gái là được, dù sao các nàng sinh ra tới chính là vì thông gia chuẩn bị. Nhưng là hiện tại Lưu Kiên lão giả kia vừa chết, như vậy sự tình liền hoàn toàn biến vị. Có thể nghĩ đến, khi hắn cái kia trong quân đội rất có thành tựu nhi tử trở về vội về chịu tang về sau, mình thế tất lại bởi vậy bị liên lụy. Tại bây giờ cái này thế đạo, thương nhân làm sao dám cùng quan đấu a? Thế là cân nhắc lại thi về sau, Lâm Càn chỉ có thể cắn răng một cái nói, ngươi bây giờ đi triệu tập gia đình, để bọn hắn đi suốt đêm hướng Khánh Châu phủ, đem Lưu huyện lệnh còn lại ra quyến cùng tài vụ bảo vệ. Không chỉ như thế, chờ đến con hắn trở về vội về chịu tang về sau, mình còn phải chủ động xuất tiền xuất lực lấy trợ hắn tiêu phỉ, vì cha báo thù. Lại để cho bọn hạ nhân chuẩn bị tốt lương thực cùng vũ khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lão quản gia nghe xong đội vàng gật đầu nói, ta cái này đi làm. Sau khi nói xong lão quản gia liền đội vàng cáo lui. Nhìn ngoài cửa sổ chân trời một tia ngân bạch sắc, Lâm Càn không khỏi thở dài một hơi. Ai? Thế sự khó liệu, thế sự khó liệu a. Lúc này sau lưng truyền đến một trận mềm mại, tiểu thiếp mười phần hiểu chuyện thay hắn nhẹ xoa huyệt thái dương. Nhưng bây giờ cũng không phải buông lòng thời điểm, Lâm Càn chuẩn bị lập tức khởi hành ngàn vạn chi phụ phủ đệ, đem lúc này trình báo đi lên. Đồng thời còn muốn thuyết phục chi phủ đại nhân xuất binh trợ giúp mình tiêu phỉ. Có thể nghĩ tới là cái này lại chính là một bút không nhỏ tám chi tiêu. Nuôi nhiều năm như vậy, kết quả là lại là cái thai tinh. Sớm biết lúc trước trực tiếp chết chỉ được. Suối quẩy. Một tiếng giận mắng về sau, Lâm Càn vội vàng ra phủ đệ. 10 chương 11 đã vén qua khăn cô dâu tối nay đỉnh giá sơn bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ bầu trời ngẫu nhiên chuyển đến lôi minh cùng cuồng phong gào thét bên ngoài, liền không còn gì khác thanh âm. Ngày mùa hè gặp mưa, vốn là một kiện chuyện tốt. Mà trong phòng đèn đuốc chập chờn trong phòng ngủ, Lâm Tuyết ngồi nghiêm chỉnh tại mép giường, trong lòng vạn phần thấp thỏm. Một bên Tiểu Lục thì là đưa tay khuỵu tay khoác lên trên bàn, hai tay dâng gương mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu thư, công tử muốn cái gì thời điểm mới ngủ a? Ta buồn ngủ quá. Lâm Tuyết nghe xong lắc đầu. Bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Mà bên ngoài, đón trong núi quần phòng, Lý Quan Nam chính xếp bằng ở cửa sổ, không biết mệt mỏi một lần lại một lần vận chuyển nội lực, muốn tận khả năng nhiều khai thác một chút kinh mạch. Nhưng theo thân thể càng thêm tới gần cực hạn, một tia sương mù cũng không ngừng từ trên thân phiêu tán ra. Nội lực cũng tại bị phi tốc tiêu hao. Hô, cực kỳ khoái ý phun ra một ngụm trọc khí, từ bỏ ôm chặt tâm thần về sau, Lý Quan Nam chỉ cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái. Một thân mồ hôi ở ngực cũng cấp tốc bị cuồng phong thổi khô. Theo thân thể truyền đến một trận hư thoát, vốn là số lượng không nhiều nội lực, đã tại vận chuyển 10 cái chu thiên sau liền tiêu tán trong không. Nhìn xem bảng bên trên kia 10 điểm chuyển thừa điểm, Lý Quan Nam có chút không xác định nói, hiện tại hẳn là có thể sử dụng chuyển thừa điểm a. Cũng không biết, cái này 10 điểm chuyển thừa điểm có thể tăng lên mình nhiều ít nội lực. Chuyển thừa điểm, tên như ý nghĩa, thứ này là có thể để Lý Quan Nam thu hoạch được chuyển thừa đồ vật. Chỉ bất quá thứ này chuyển hóa chuyển thừa không phải công pháp gì bí tịch, mà là một cỗ tinh thuần nội lực. Chính vì vậy, không kịp chờ đợi Lý Quan Nam mới có thể trắng đêm vận công ngồi xuống, đem nội lực tiêu hao sạch sẽ, cấp cho sắp đến quán thể đưa ra càng nhiều không gian, từ đó phòng ngừa bởi vì đại lượng tinh thuần nội lực tràn vào bạo thể mà chết. Lúc này hoàn toàn khô cạn đan điền, thời cơ hẳn là không sai biệt lắm. Lý Quan Nam cẩn thận cảm giác một chút đan điền trạng thái sau tự lẩm bẩm, hiện tại hẳn là đủ để chịu đựng lấy nội lực quán thể đi. Tiếp lấy tâm niệm nhẹ nhàng khẽ động, bảng bên trên 10 điểm chuyển thừa điểm cũng theo đó trong nháy mắt về không. Vâng. Tứ chi bên trong phút chốc liền bộc phát ra từng đợt mãnh liệt thủy triều, kinh mạch cấp tốc bắt đầu bành trướng, vô số nội lực bắt đầu hướng phía phần bụng đan điền điên cuồng dũng mãnh lao tới. Toàn thân run lên. Lý Quan Nam chỉ cảm thấy thể nội phảng phất bắt lửa, kinh mạch trong nháy mắt chuyển đến như là như kim đâm đâm nói. Toàn thân trên dưới nổi gân xanh, cái trán càng là tựa như bỏ lên trên mấy đầu con giun. Ê, dù cho mạnh cắn răng, nhưng trong cổ họng vẫn là sẽ không tự chủ phát ra chật vật kêu đau. Đau nhức, như là không có chút nào huấn luyện cơ sở người, bị cưỡng bách hoàn thành một chữ ngựa đau nhức. Dây chẳng bị kéo thương, cơ bắp bị xé nứt đau nhức. Thời gian trôi qua phảng phất tại giờ phút này đứng im, cuồng phong cũng không tại gào thét, thế giới lâm vào ngưng trệ, từng phút từng giây đều là như thế dài dằng dặc. Thẳng đến mười mấy hơi thở về sau, tứ chi bên trên con giun chậm rãi bò hướng đan điền, cuối cùng hội tụ trong đó. Đến tận đây, đau đớn mới rốt cục có chỗ làm dịu. Nhưng lúc này, Lý Quan Nam đã ngửa mặt ngã xuống, không ngừng thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. 13 hơi thở, kém chút, suýt chút nữa thì mệnh của ta. Thanh âm nức quãng, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Còn tốt, đây hết thảy đều là đáng giá. Lý Quan Nam có thể rõ ràng nhận biết, mình toàn thân kinh mạch đều bị cưỡng chế làm lớn ra một vòng nhỏ, mà lại nguyên bản khô cạn đan điền cũng trong nháy mắt trở nên tràn đầy, thậm chí có một ít phát nhiệt cùng căng đau. Thật giống như nhẫn nhịn mấy ngày nước tiểu, nhưng lại không thả ra được cảm giác. Đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Mà sau lưng cửa phòng khép hờ bên ngoài, một tia mở tối ánh đến từ trong khe cửa lộ ra. Phu quân, bóng đêm đã rất sâu. Trong môn truyền đến nhẹ giọng nhắc nhở, thanh âm rất nhỏ bên trong tựa hồ còn kèm theo một tia ai oán. Toàn thân mỏi mệt Lý Quan Nam nghe xong nhíu mày. Hai người này mặc dù là mình đoạt trên núi tới, nhưng lại biểu hiện được 10 phần nhu thuận, cũng không có cho mình tạo thành phiền phức gì. Ngược lại là biểu hiện ra một bộ có chút nhận mệnh dáng vẻ. Hoạt động một chút bởi vì ngồi xuống mà run lên hai chân, lập tức hắn đối trong môn trầm giọng nói, buồn ngủ nói các ngươi trước hết ngủ một hồi. Hiện tại hắn đang điền trạng thái thật sự là có chút không ổn, không thể khinh thường. Cho nên hắn chuẩn bị lên trước lầu các, đem nội tức chữa trị khỏi về sau lại nói. Vạn nhất nếu là đến lúc đó xảy ra điều gì được rẽ, vậy coi như thật muốn khóc cũng không kịp. Tầng hai lầu các bên trên còn có một cái phòng, chính xác tới nói kia là cái phòng luyện công, là dùng đến che giấu hai mắt người tồn tại. Bình thường Lý Quan Nam trên cơ bản đều tại hầm ngầm bên trong trong động đá vôi tu luyện, bởi vì dưới mặt đất trong động đá vôi linh khí cực kỳ nồng đậm, có thể dùng tu luyện làm ít công to. Câu trả lời của hắn, trong phòng ngủ chờ đợi thật lâu Lâm Tuyết trong lòng không khỏi trầm xuống. Là mình có chỗ nào làm không đúng sao? Bầu không khí cũng trong nháy mắt lại lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại ngọn đèn tiêu đốt phát ra lốt bốt thanh âm. Ngủ trước sao? Lâm Tuyết trong lúc nhất thời có chút choáng váng, tâm tình mười phần thấp thỏm. Có chút quay đầu nhìn về phía một bên, bận rộn một ngày Tiểu Lục, lúc này đã sớm ghé vào trên mặt bàn ngủ thật say, xem ra ngủ mười phần thơ ngọt, trên mặt bàn thậm chí còn có một ít sáng lấp lánh nước bọt tụ tập. Tiểu Sảo chóp mũi thỉnh thoảng hơi nhíu, trong miệng nhỉ non căn bản nghe không rõ ràng mê sảng. Lâm Tuyết thấy thế lắc đầu, xem ra Tiểu Lục gia hỏa này là không trông cậy được vào. Mà lại Lâm Tuyết cũng thật sự là không đành lòng đưa nàng đánh thức. Ba ngày mỏi mệt giống như thủy triều đánh tới, sự buồn ngủ không ngừng đem nó thôn vệ, liền ngay cả Lâm Tuyết lúc này cũng cảm thấy mí mắt một trận nặng nề. Muốn ngủ, nhưng là lại sợ chờ hắn chìm vào giấc ngủ lúc không ai phục thị. Nếu không mình chờ một chút. Thế là trong lòng có chút mờ mịt Lâm Tuyết, liền tiếp theo đối ngoài cửa nói, đã phu quân tu luyện còn chưa kết thúc, kia thiếp thân liền chờ một chút. Trong lúc nhất thời cũng không truyền đến đáp lại. Trong môn thanh âm nghe có chút không ổn, Lý Quan Nam đi về phía thang lầu thân hình cũng trong nháy mắt đình trệ. Lầu các cùng mình gian phòng hai chọn một, mà trước mặt trong khe cửa lộ ra một tia sáng, lúc này liền như là nằm ngang ở trước mặt hắn một đạo lệch trời. Bởi vì trong đan điền không ngừng bành trướng nội lực, ngay tại chật vật lưu chuyển lên, mắt thấy liền có đỉnh trệ xu thế. Đan điền thật thật tương đương không ổn, tựa hồ là đang thúc giục hắn làm ra lựa chọn. Nếu như là Dĩ Vãng, Lý Quan Nam nhất định sẽ không như thế xoắn xuýt, nhưng lúc này khác biệt. Bởi vì hiện tại trong sơn trại cũng không an toàn, còn có hai cô còn lại thế lực tại nhìn chằm chằm. Nữ nhân này rất có thể trở thành mình một cái chí mạng tay cầm. Vậy ngươi liền chờ một chút đi. Thanh âm trầm thấp. Chỉ trước hết để cho mình đem đan điền kia hỏng bét tình huống bình phục lại nói. Nhưng một lát sau, trong môn lại chuyển tới nàng thanh âm êm ái, phu quân còn muốn thật lâu sao? Lý Quan Nam nghe xong nhướng mày, nhưng vẫn là trầm giọng nói, ta nói, ngươi trước tiên có thể ngủ. Trong phòng thanh âm có chút tăng lên, nhưng ta còn là muốn cùng phu quân cùng chung tối nay, đêm nay vốn là thiếp thân đại hôn chi dạ. Lý Quan Nam nghe xong lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra đêm nay mình thế tất có một phen khổ chiến a. Vẫn là một đối hai. Bất quá bây giờ Lý Quan Nam cũng không có cùng nàng nói tiếp, bởi vì hắn hiện tại tình huống thật rất không ổn, nội tức hỗn loạn, kinh mạch căng đau. Đan điền đã nhanh muốn nổ tung, ta sẽ mau chóng giải quyết. Sau khi nói xong, Lý Quan Nam liền không chút do dự hướng lầu các bên trên đi đến. Thế nhưng là vào ban ngày người đã vén qua khăn cô dâu. Lâm Tuyết coi là Lý Quan Nam không chịu tiếp nhận mình, bởi vậy lựa chọn trốn tránh, thế là trong tim lập tức mát lạnh. Lưu lạc ổ trộm cướp mà không bị tiếp nhận, hạ chàng có thể nghĩ. Mà trước mắt Lý Quan Nam, chính là mình duy nhất sống sót cơ hội. Phu quân. 11 chương 12, bảo đảm ngươi cả đời, áo cơm không lo phu quân. Lâm Tuyết một tiếng này phu quân kêu cực nặng. Đông. 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 Đi chân trần đạp ở trên sàn nhà bằng gỗ thanh âm vang lên. Lý Quan Nam ở ngoài cửa dừng lại trong nháy mắt, một bên cửa phòng ứng thanh mà ra. Lâm Tuyết một tay lấy cửa phòng kéo ra, một cái tay khác nắm lấy khung cửa, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nam nhân ở trước mắt. Xuyên thấu qua mở tối tia sáng, khuôn mặt của hắn trong phòng ánh đèn chiếu dọi hạ sáng láng phát sáng. Phu quân nếu là muốn ngủ lầu các, liền mời đem tiếp thần cũng mang lên đi. Nhìn xem Lý Quan Nam hướng lầu các đi đến thân ảnh. Lâm Tuyết trong miệng nói trong nháy mắt thoát ra, thẳng đến một lát sau nàng mới tự giác không ổn. Thế là chỉ gặp nàng có chút khó chịu cúi đầu, trên vành thai cấp tốc bò lên trên một tia đỏ bừng, nhẹ giọng nói bổ sung, mưa. Ngày mưa, lầu các bốn phía hở, phu quân chớ có nhiễm phong hàn. Lấy cớ tựa hồ có chút gượng ép. Lần này ngược lại là đến phiên Lý Quan Nam có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này gấp gáp như vậy sao? Chẳng lẽ là sợ trong sơn trại những sơn tặc khác ngấp nghé sao? Vẫn là nói ý có toan tính. Bất kể thế nào nhìn, luôn cảm giác nữ nhân này có chút không bình thường. Lý Quan Nam hai mắt hơi dò xét, sau đó nhẹ nói, ta thế nhưng là sơn tặc. Nhưng là ngươi tựa hồ cũng không e ngại ta, ngược lại vô cùng. Tiếng nói cực nặng, lộ ra cực kỳ nguy hiểm. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Không đợi Lý Quan Nam nói xong, Lâm Tuyết liền đoạt trước nói, chí ít, phu quân cũng coi như phong lưu phong khoáng. So với cái kia yếu đuối, đi đường đều muốn người hầu đỡ lưu huyện lệnh tới nói, trước mắt Lý Quan Nam tuyệt đối xem như không thể bắt bẻ. Liền xem như trại bên trong những sơn tặc khác, cũng tuyệt đối không cách nào cùng trước mắt Lý xem nam tướng sách so sánh nhau. Bọn hắn làn da ngăm đen tô giáp, bẩn thỉu không nói, tóc càng là rối bời đánh lên vết, trên thân không giờ khắc nào không tại tản ra một cỗ khó người hương vị. Nhưng Lý Quan Nam không có, dù cho ban ngày hắn ôm mình đi đường thời điểm, trên người hắn tản ra cũng chỉ là nhàn nhạt cam bích vị. Cho nên vô luận từ bất luận cái gì phương diện tới nói, Lý Quan Nam tuyệt đối là hiện tại mình có thể làm tối ưu lựa chọn, mà lại là duy nhất lựa chọn. Nếu là bởi vì Lý Quan Nam không tiếp thụ, đưa đến mình bị sơn tặc ngấp nghé, kia Lâm Tuyết tuyệt đối sẽ tự sát, chí ít trước khi chết lưu cái trong sạch chi thân. Bởi vì nàng đã không có bất kỳ đường lui nào, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác có thể lựa chọn nào khác. Nàng bây giờ có thể làm, chính là một mực nắm chặt cái này cây cỏ cứu mạng. Lý Quan Nam thấy thế lập tức sững sờ. Tốt quả quyết nữ nhân, nhưng là dạng này tựa hồ cũng không tệ. Bất quá mình học vừa mới kích hoạt, nhân sinh mới xem như mới bắt đầu đâu, liền muốn nên đón mình cái thứ nhất uy hiếp sao? Nhưng đã nàng đều đã làm được mức này, kia Lý Quan Nam tự nhiên vui thấy kỳ thành. Chuyện này không đáng lại làm do dự, dù sao chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Đối với Lý Quan Nam người hiện đại này tới nói, hắn biết đến sự tình càng nhiều, cũng càng bị phức tạp, hóa học vật lý những vật kia thậm chí có thể xưng thần kỹ. Cho nên một khi trên tâm cảnh có chỗ quá loa, đến lúc đó tâm ma khó tiêu lần này, Lý Quan Nam chắc chắn chết ở trong tay chính mình. Bởi vì không có ai biết, một người hiện đại tâm ma đến tuột cùng phải làm thế nào ứng đối. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, Lý Quan Nam nhẹ nhàng đưa tay đem trước mặt một mặt kiên quyết Lâm Tuyết hướng trong phòng đẩy, một bước sai vào giữa phòng về sau, còn thuận tay khép cửa phòng lại. Tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Lý Quan Nam cũng đã đem nàng một thanh túm vào trong lực, nói khẽ, "Phong lưu phóng khoáng sao?" Sáu hai chữ cũng không tệ, nhưng phong lưu hai chữ ta nhưng không dám nhận. Bất quá nghĩ đến qua đêm nay, cũng là có thể được xưng tụng là phong lưu. Trái tim đông, 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 ngày không ngừng. Lâm Tuyết phát hiện, mình đột nhiên liền không có đảm lượng ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Thế là chỉ có thể đem đầu gắt gao chôn ở hắn đỏ trong ngực, để trốn cái kia trần trụi ánh mắt, đồng thời miệng lớn hô hấp lấy trong ngực hắn hương vị. Nhưng trong lòng hoàn toàn không có sợ hãi. Ấm áp ôm ấp mang đến, là đem mình đoàn đoàn bao vây cảm giác an toàn. Bất quá dù cho không ngẩng đầu lên, Lâm Tuyết vẫn như cũ cảm thấy, hắn tựa hồ tại cười xấu xa. Trong ngực nàng tại có chút phát run, là bởi vì sợ hay sao? Lý Quan Nam cũng không rõ ràng. Thế là chỉ có thể ghé vào bên tai của nàng, nhẹ giọng trêu ghẹo nói, vừa mới không phải là như thế bênh váo hung hăng sao? Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có công phu miệng lợi hại sao? Một bên thông qua trêu ghẹo làm dịu nàng khẩn trương, một bên tay cũng không có nhàn rỗi. Nhẹ nhàng dùng đèn bắt đem ngọn đèn đắp lên, theo cuối cùng một tia tia sáng biến mất, trong phòng trong nháy mắt lâm vào một mảnh lờ mờ. Ngoại trừ giữa thiên địa cuồng phong mưa rào bên ngoài, liền chỉ có bên tai nhiệt khí không ngừng chính chui vào cái cổ. Một đôi đại thủ bắt đầu ở trong đêm tối thượng hạ du đi. Trên thân truyền đến một trận tê dại dị dạng, để nàng lập tức toàn thân như nhũ ra. Đai lưng buộc nhẹ bị nhẹ nhàng cởi xuống, vui mừng trường sang màu đỏ trong nháy mắt từ bả vai trượt xuống trên mặt đất. Thẳng thắn đối đãi. Ngoài phòng mưa to lôi cuốn lấy cuồng phong, từ hơi che đậy cửa sổ không ngừng rớt vào, hơi thanh lãnh để Lâm Tuyết kìm lòng không được dùng mình một cái. Xuyên thấu qua mở tối tia sáng, Lâm Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt của hắn, hơi nhếch khóe môi lên lên, biểu lộ nghiền ngẫm. Tựa hồ là đang chuẩn bị nhìn mình trò cười. Tứ chi bất lực, có chút chống đỡ không được Lâm Tuyết, chỉ có thể khẽ cắn môi dưới, chậm rãi mở miệng cầu xin tha thứ, "Phu quân, có chút lạnh, đi trên giường." Âm thanh nhỏ bé, nhưng lại xen lẫn một tia thở khẽ. Còn chưa có nói xong, liền bị người nào đó đoạt đi môi đỏ. Thoáng lui lại hai bước về sau, tại hắn nâng đỡ, Lâm Tuyết được như nguyện ngã xuống trên giường. Lý Quan Nam một tay giơ lên chăn mền, trong khoảnh khắc liền đem triền miên hai người hoàn toàn bao trùm. Ánh mắt sáng rực, thần sắc ôn nhu cùng đợi nàng cho phép. Lâm Tuyết nâng lên đã phiếm hồng gương mặt, hai tay không tự chủ nắm chặt chăn mền, có chút khiếp đảm lại mong đợi nhẹ nhàng gật đầu. "Phu quân, có thể tùy ý đâu." Theo nàng một tiếng mang theo thống khổ kêu gọi, hết thảy liền trong nháy mắt nước chảy thành sông. "Phu quân." Phu quân từng tiếng phát ra từ nội tâm kêu gọi, ánh mắt nhu tình như nước, trên mặt hiện ra vạn dặm ánh nắng chiều đỏ, một mực lan tràn đến cái cổ. Nhưng người nào là phu quân của nàng đâu? Có thể cứu nàng tại thủy hỏa, trả lại nàng tại yên vui người kia, chính là nàng phu quân. Thế là nàng chắn mình tất cả, nghĩa vô phản cố lựa chọn Lý Quan Nam. "Phu quân, rất ôn nhu đâu." Đón hắn ánh mắt khó hiểu, Lâm Tuyết hai tay vòng lấy cổ của hắn, để hắn có thể thỏa thích xa vào tại trong ngực của mình. Đồng thời ôn nhu, nhẹ nhàng hôn nhẹ trán của hắn, cho hắn đầy đủ phản hồi. Tiểu lục cô nàng kia quả nhiên không có nhìn nhầm đâu, có thể gặp được phu quân quả nhiên là thiếp thân gặp may đâu. Lý Quan Nam nghe vậy chậm rãi từ ôn nhu hương bên trong ngẩng đầu, lập tức tại lúc này nhẹ giọng ưng thuận hứa hẹn. "Tại ta trước khi chết, bảo đảm ngươi cả đời áo cơm không lo." Nghĩ hứa hẹn nàng an ổn sinh hoạt, nhưng là Lý Quan Nam không dám, cũng không thể. Mình là sơ tặc, vốn là sớm chiều khó giữ được người, cho nên làm sao tới an ổn. Lâm Tuyết nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đây là thiếp thân đời này đã nghe qua chân thành nhất lời hứa. Phu quân nhưng không cho nuốt lời đây này. Nếu như có thể mà nói, thiếp thân cũng hy vọng có thể bồi phu quân cả một đời, thật dài thật lâu. Dứt lời, Lâm Tuyết liền chủ động đưa lên môi thơm. Lý Quan Nam chỉ là trầm mặc, tận khả năng cho nàng một chút đáp lại, liền như là đối đãi một cái mười phần chân quý bút bê cẩn thận từng ly từng tí. Trắng non da thịt như chủ đoạn xúc cảm, mang theo nàng nhiệt độ, là Lý Quan Nam gặp qua tốt nhất vải bóc. Ầm ầm. Ngoài phòng bấp bên, cuồng phong gào thét. Lâm Tuyết nhẹ nhàng nâng tay nâng ở gương mặt của hắn, đón nhận hắn cho dù là tại trong màn đêm, vẫn như cũ sáng tỏ như thần tinh hai con ngươi. Phu quân đều không chủ động hôn ta đâu. Đầu ngón tay chậm rãi quét nhẹ qua hắn bờ môi, hai tay từ dưới nách của hắn xuyên qua, chăm chú ôm nhau. Phu quân, thiếp thân còn không có đâu. Thanh âm của nàng ôn nhu đến đáng sợ đến để Lý Quan Nam trong lòng sợ hãi. Bởi vì hắn biết, qua đêm nay, mình khả năng liền không có cách nào tùy tiện đưa nàng tại không để ý tiếng mưa rơi nương theo lấy lôi đỉnh, tại cái này mưa gió đêm, sóng sau cao hơn sóng trước. Tối nay, không ngủ. 12 chương 13, công tử thật nhiều hoa văn a sáng sớm hôm sau. Mặt trời đỏ mới lên, trời như biết tẩy. Ánh nắng từ cửa sổ khép hờ hộ xuyên qua, trực tiếp chiếu xạ tại lộn xộn không chịu nổi trên giường. Mà lúc này Lâm Tuyết toàn bộ thân hình đều bị Lý Quan Nam một mực vây quanh, nắm ở trong ngực. Có chút xê dịch một chút thân hình, một trận như tê liệt đau đớn không để cho nàng cấm khẽ nhíu mày. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Hoàng Bét, hôm qua bên trong có chút đắc ý quên hình." Nhưng không nghĩ lung túng như vậy nói một mình, lại bị một bên người nghe đi. "Tiểu thư, người mới biết được a. Tối hôm qua các ngươi thật là có thể dày vò." Bù ở Lý Quan Nam khác một bên Tiểu Lục, mơ mơ màng màng xoa biến thành màu đen hốc mắt, từ vai của hắn sau nhô đầu ra. Khi nhìn đến Tiểu Lục về sau, Lâm Tuyết không khỏi toàn thân khẽ giật mình, lập tức có chút mất tự nhiên nói, "Tiểu Lục, tối hôm qua ngươi không phải ngủ thiếp đi sao? Tối hôm qua phu quân đi vào phòng lúc, Tiểu Lục rõ ràng ghé vào trên mặt bàn, ngủ rất say à. Làm sao bây giờ lại đỉnh lấy hai cái to lớn mắt còn thâm, một độ ngủ không ngon dáng vẻ. Tỉnh táo lại, Tiểu Lục duỗi lưng một cái về sau, quay đầu một mặt vô tội nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, đêm qua ngươi cùng công tử động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao có thể ngủ được? Ngươi làm ta là heo sao? Một bên nói, Tiểu Lục một bên chậm rãi cúi người, đem cái cằm khoác lên ngủ Lý Quan Nam ngực, một mặt rào hoạt đối với Lâm Tuyết treo gẹo nói, nhìn không ra nhà, tiểu thư sức chiến đấu không là bình thường mẹ a. Công tử hẳn là có không tệ võ đạo nội tình a. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng như cũ tại tiểu thư trong tay bị thua. Hôm qua tình hình chiến đấu kịch liệt, chiêu thức chi phức tạp, thế nhưng là để một mực tại bên cạnh bụng trộm ngắm nhìn Tiểu Lục mở rộng tầm mắt, hận không thể lấy thân thử nghiệm. Lâm Tuyết nghe xong sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng một mảnh, ngậm miệng. Lập tức đội vàng đưa tay che Tiểu Lục, không cho nàng nói tiếp, đừng. Đừng nói chuyện này. Bất quá đối với này Lâm Tuyết cũng có chút kỳ quái. Bởi vì lúc này nàng, ngoại trừ có chút cảm giác đau bên ngoài, trên tinh thần thế mà không có bất kỳ cái gì mọi bệnh, ngược lại là bụng dưới một trận ấm áp, liền cùng bao trùm lên một cái ấm bà bảo. Phản ứng của mình giống như cũng thay đổi nhanh, mà lại tựa hồ liền ngay cả khí lực cũng lớn một chút. Ngay tại vừa mới đưa tay trong nháy mắt, Lâm Tuyết liền cảm giác được động tác của mình nhẹ nhàng không ít. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Lâm vào trầm tư tiểu thư nhà mình, Tiểu Lục chỉ có thể khẽ lắc đầu. Lập tức quay đầu nhìn một chút như cũng đang say ngủ Lý Quan Nam, Tiểu Lục không khỏi cảm thấy một trận hiếu kỳ. Chẳng lẽ công tử cũng nhìn Xuân Cung Đồ sao? Công tử làm sao? Làm sao nhiều như vậy hoa văn a? So với công tử thủ đoạn, Xuân Cung Đồ cái gì, đơn giản yếu phát nổ tốt a. Lúc này Tiểu Lục nhìn về phía Lý Quan Nam trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khác thường. Hôm qua bởi vì trong lòng bối rối, Tiểu Lục đều không thể cẩn thận quan sát một chút Lý Quan Nam, mà bây giờ hắn ngủ say ở bên, Tiểu Lục tự nhiên cũng liền có đầy đủ thời gian đến hảo hảo xem kỹ một chút hắn. Phong lưu phong khoáng kia là khẳng định. Cao ngất mũi, lăng lệ mặt mày, cho dù đang say ngủ bên trong, nhìn vẫn như cũ mười phần khả quan. Bất quá dạng này cũng đúng lúc, bởi vì Tiểu Lục phát hiện, chỉ cần che khuất công tử mặt mày, hắn hạ nửa gương mặt nhìn liền mười phần như cái nữ từ đâu. Môi hồng răng trắng, đôi môi thật mỏng nhấp nhẹ, hô hấp kéo dài. Tốt mê người. Tiểu Lục không khỏi có chút sắc mặt đỏ lên. Mình còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát một người nam từ đâu, công tử hô hấp tựa hồ cũng đập đến trên mặt của mình. Công tử làn da tại sao có thể trắng như vậy a? Hắn là thế nào làm được đâu? Kim Long không được dùng nhẹ tay cơ nhẹ qua hắn gương mặt, đầu ngón tay chuyển đến bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, cái này căn bản liền không giống như là một cái võ phu a. Tại Tiểu Lục trong ấn tượng, phụ thượng những hộ vệ kia, không đều là mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, làn da lại cầu thả lại hát sao? Đáng tiếc Tiểu Lục không biết là, Lý Quan Nam ngày bình thường tu luyện cơ hồ đều dưới đất trong động đá vôi tiến hành, cho nên tự nhiên là không cần kinh lịch gió táp mưa xa. Mà lại làn da loại vật này, hẳn là cùng hành vi quen thuộc cũng có liên hệ nhất định a. Thân là người hiện đại tới nói, khẳng định là muốn so thế giới này người càng thêm thích sạch sẽ một chút, bởi vậy làn da cũng liền tốt hơn một chút. Ngón tay không nghe sai khiến từ gương mặt đến cái cổ, lướt qua lồng ngực, dọc theo góc cạnh rõ ràng bụng dưới một mực hướng phía dưới. Lộc Cộc có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Lục trong nháy mắt thu về bàn tay, vừa mới mình giống như chạm đến một chút khó lường đồ vật tới. Dâng trào đứng thẳng, Tiểu Lục không khỏi hai tay che mặt, tự lẩm bẩm, công tử tốt có hình a. Có chút chột dạ quay đầu nhìn về phía một bên, tiểu thư nhà mình còn tại ngốc ngốc là người. Hôn một chút cũng không có vấn đề a. Dù sao tiểu thư đều đã hưởng dụng qua, ta là động phòng nha hoàn, hẳn là có thể a. Tại đối với mình tiến hành ngắn ngủi thôi miên về sau, Tiểu Lục liền lặng lẽ cúi đầu, khẽ hôn lên bờ môi hắn. Một trận chạm điện cảm giác tê dại để Tiểu Lục trong nháy mắt ngẩng đầu. Liền ngay cả giày cũng không kịp mặc, chỉ gặp nàng che miệng đang liền hướng bên ngoài phòng chạy tới. Tiểu thư, các ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta đi chuẩn bị cho các ngươi ăn uống. Ngoài phòng truyền đến nàng trột dạ thanh âm. Thục địa, Khánh Châu phủ bên ngoài trăm dặm. Thục Vương Tư Quân đóng quân chỗ. Một thất khoái mã đang theo lấy đại doanh phi tốc phi nhanh, phong trần mệt mỏi. Còn chưa tới gần quân doanh, cái này một ngựa liền bị ngăn lại. Người đến người nào, tự tiện xông vào quân doanh thế nhưng là tội chết. Thủ doanh binh sĩ dương cung lắp tên, ngữ khí nghiêm khắc. Người tới tung người xuống ngựa, sốt ruột bận bịu hoảng chạy hướng về phía trước, miệng bên trong còn không ngừng hốt hoảng hô, quân gia bất giận, quân gia bất giận. Tiểu nhân đến từ Hà Tùng huyện, là đến báo tang. Hà Tùng huyện. Thủ doanh binh sĩ nghe xong sững sờ, Hà Tùng huyện không phải là cái kia Lưu Bách phu trưởng quê còn sao? Bất quá vì xác nhận, binh sĩ vẫn là vận hỏi, cho người nào báo tang? Nha dịch nghe xong đội vàng nói, cho Lưu Khâu Bách phu trưởng báo tang. Còn xin quan gia tạo thuận lợi, hỗ trợ thông báo một tiếng. Binh sĩ nghe xong gật đầu. Đã người đến là cho Bách phu trưởng báo tin, hơn nữa còn là báo tang, loại sự tình này tự nhiên không cho phép chậm trễ. Người rảnh rỗi vào không được doanh, cho nên ngươi tạm thời ở chỗ này chờ lấy, ta cái này đi thông chi Bách phu trưởng đến đây. Trong doanh trướng, Bách phu trưởng Lưu Khâu cùng một cái khác Bách phu trưởng, ngay tại cùng một chỗ dùng nữa, nói riêng phần mình tiểu phỉ trên đường thu hoạch. Trương ca ngươi là không biết, lúc ấy viên kia ám tiễn, thế nhưng là kém một chút liền đem ta biến thành độc nhãn lang. Mỗi khi gặp nói đến chỗ này, Lưu Khâu luôn luôn một mặt nghĩ mà sợ. Ngồi đối diện hắn Trương Lưu cũng khẽ gật đầu, đại nạn không chết tất có hậu phúc, nghĩ đến huynh đệ ngươi chẳng lẽ lại muốn lên trước. Ở niên đại này, nếu là thật sự bị một tiễn bắn trúng trong mắt, kia không chết cũng phải muốn người nửa cái mạng. Lưu Khâu nghe xong không khỏi lắc đầu nói, tiểu phỉ mà thôi, có thể để giành được bao lớn điểm quân công. Hiện tại thế nhưng là còn kém mấy trăm thủ cấp lỗ hổng đầu. Mặc dù trong quân đội đã là liên tục kéo lên, nhưng Lưu Khâu đối với cái này lại cũng không thỏa mãn. Võ cười ý, nói đến em hay, nhưng cũng chỉ bất quá là từ lục phẩm mà thôi. Mà lại hiện tại chính trực chiến loạn, hoàng triều thế cục khẩn trương, cho nên cái này từ lục phẩm trình độ rất lớn, nếu không mình cũng không trở thành chỉ là cái bách phu trưởng. Cho nên hiện tại Lưu Khâu mục tiêu là chính lục phẩm Vân Kỵ Úy, mà ngồi ở hắn đối diện Trương Lưu chính là lục phẩm Vân Kỵ Úy, cùng là một cái thiên phu trưởng thủ hạ, quan hệ của hai người tâm đầu ý hợp, so như bạn tri kỷ. Nghĩ đến ban sơ Lưu Khâu cũng chỉ bất quá là Trương Lưu dưới tay một cái thập trưởng mà thôi. Không nghĩ tới lúc này mới qua 3 năm, mình cũng có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, chung vị bách phu trưởng rồi. Cái này còn nhờ vào mình cái kia huyện lệnh lao cha, hàng năm trắng trợn bơ vét, cho mình trên dưới chuẩn bị. Ngay tại hai người đàm tiếu thời điểm, thủ hạ một thập trưởng đột nhiên đi vào doanh trướng. Bách phu trưởng, việc lớn cũng tốt. Bên ngoài có người tự xưng đến từ Hà Tùng huyện, đến đây báo tang, mà lại nói là cho bách phu trưởng ngươi báo tang. Lạch cạch, đôi đũa trong tay ứng thanh rơi xuống đất. Chỉ gặp Lưu Khâu một mặt không thể tin nói, cho ta báo tang, ngươi xác định? Trong nhà của ta liền lão phụ một người, mà lại thân thể coi như cứng rắn, mấy ngày trước đây mới cùng ta truyền tin nói muốn nạp thiết tới. Cái này đổi lại là ai cũng sẽ không tin à, trước mấy ngày còn la hét muốn nạp tiếp người, làm sao có thể đột nhiên liền qua đời rồi. Dưới đây thập trưởng nghe xong, lại tiếp tục nói, bách phu trưởng ngươi vẫn là tự mình đi xem một chút đi, người kia phong trần mệt mỏi xem ra không giống như là nói dối. Lưu Khâu nghe xong không khỏi nhướng mày, lúc này đứng dậy nói, Trương huynh ngươi ăn trước, ta đi một chút liền đến. Mặc kệ việc này là thật là giả, nhưng đã có người tại bên ngoài trại lính nói muốn gặp mình, vậy mình khẳng định phải đi ra xem một chút. Hiện tại lúc này, cũng không nên bình sinh sự cố mới tốt. Đương nhiên, trong lòng đối với phụ thân qua đời sự tình, Lưu Khâu là 100 cái không tin. Sao liệu Trương Lưu cũng buông xuống bắt búa, lập tức cười nói, ta cũng tùy ngươi đi qua nhìn một chút. Lưu lão đệ ngươi tuổi còn trẻ, cũng không nên bị người che đậy. Lưu Khâu thấy thế vội vàng một mặt cảm kích gật đầu. Lập tức hai người kết bạn đi đến quân doanh chỗ cửa lớn. Cách thật xa, Lưu Khâu liền nhìn thấy một người tại ngoài doanh trại trái phải nhìn quanh, một mặt lo lắng. Lưu Khâu thấy thế không khỏi sắc mặt trầm xuống, tâm thần căng cứng. Bởi vì hắn nhận ra người kia, cha mình thủ hạ một cái nha dịch. Công tử, công tử việc lớn không tốt. Quả nhiên, Lưu Khâu vừa tới gần, nhìn thấy hắn đến về sau, kia nha dịch liền phù phù một tiếng quỳ xuống. Hắn còn chưa tới kịp mở miệng, nha dịch câu nói tiếp theo liền để hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Trong đêm qua, lão gia qua đời. Cưỡng ép ngừng lại trong lòng khẩu khí kia, Lưu Khâu vội vàng run giọng hỏi, phụ thân mấy ngày trước đây còn truyền tin cùng ta, nói muốn nạp tiếp, lại thế nào khả năng qua đời? Mình bây giờ chính là kéo lên thời điểm, hắn vừa chết về sau ai đến cho mình trên dưới chuẩn bị? Lưu Khâu có thể đoán trước đến, về sau si đồ của mình tất nhận trên phạm vi lớn ảnh hưởng. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là tin dữ bên trong tin dữ. Nhìn thấy Lưu Khâu nổi giận, nha dịch đội vàng ngay cả đầu cũng túi hướng về phía mặt đất, run run rẩy rẩy đội vàng giải thích nói, công tử có chỗ không biết, chính là lần này nạp tiếp đem lão gia hại chết. Lão gia chết được oan a. Tại một phen khóc lóc kể lể về sau, nha dịch liền đem chọn chuyện thêm mắm thêm muối nói với Lưu Khâu một trận. Cái gì? Lại có thể có người dám cướp một phương quan phụ mẫu đón dâu đội ngũ? Đình Gia Sơn phụ cận, khi nào có 300 nhiều lưu phỉ rồi? Liên tiếp chất vấn xuống tới, để quỳ trên mặt đất nha dịch liền ngay cả khí quyển đều mặc kệ thở một ngụm. Tỉnh táo lại Lưu Khâu ánh mắt phát lạnh, lập tức trầm giọng hỏi, ngươi xác định kia cố lưu phỉ thật sự có hơn 300 người sao? Mà lại đồ cưới cũng bị cướp lên núi đi. Nha dịch nghe xong vội vàng gật đầu nói, tiểu nhân lấy tính mệnh đảm bảo, nói tới không nửa câu lời nói dối. Lưu Khâu nghe xong ánh mắt lưu chuyển, trong đầu lập tức lại có mới ý nghĩ, một cái có thể đền bù tất cả tổn thất ý nghĩ. Kia cố sơn tặc hơn 300 thủ cấp, tuyệt đối có thể để cho mình tấn thăng Vân Kỵ Úy. Hơn nữa còn có thể còn lại một cái tiêu phỉ quân công, cho mình về sau tấn thăng trải bằng con đường, mà bị bọn hắn cướp đi đồ cưới, cùng bọn hắn trong sơn trại tổn dư các loại lại là một số lớn doanh thu. Lại thêm Lâm gia bên kia thế tất yếu làm ra đền bù. Hiện tại duy nhất để Lưu Khâu lo lắng chính là, tin tức này nếu như báo cáo đi lên, đến lúc đó Thiên Phu trưởng đem cái này cơ hội cực tốt đưa cho người khác. Vừa nghĩ tới đó, Lưu Khâu liền trong lòng không khỏi dừng lại. Mặc dù việc này để cho mình phụ thân mất mạng, nhưng là mình một cái bách phu trưởng, thủ hạ cũng chỉ có cái này số 100 người, đến lúc đó Thiên Phu trưởng nếu là cầm điểm này nói chuyện, mình vẫn như cũng chỉ có thể tướng quân công chắp tay nhường cho. Ngay tại Lưu Khâu phiền muộn thời khắc, một bên Trương Lưu lại đồng dạng mắt buốt tinh quang. Thế là thần sắc kích động Trương Lưu, liền không kịp chờ đợi đối Lưu Khâu nói, "Lưu Minh, cần phải ta giúp ngươi một tay." Kia sơn tặc tuy nhiều là lưu dân hội tụ, một kích tấn át, nhưng này thế nhưng là 300 người, nếu là sơ ý một chút thủ hạ ngươi minh đệ có quá nhiều hao tổn, đến lúc đó ngươi cũng không tốt cùng Thiên Phu trưởng bàn giao. Lưu Khâu nghe xong lập tức giật mình. "Đúng a, tự mình một người không được, kia lại kéo lên một người không được sao?" Mà lại theo Lưu Khâu biết, cái này Trương Lưu trong quân đội cũng rất có phương pháp. Thế là Lưu Khâu vội vàng chắp tay nói, "Vậy liền đa tạ Trương huynh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền tiến đến tìm Thiên Phu trưởng bẩm báo, sau đó lĩnh ấn tiêu phỉ." Trương Lưu nghe xong trong nháy mắt gật đầu nói, "Chính hợp ý ta." Thế là hai người ăn nhịp với nhau, quyết định mang binh tiêu phỉ, lấy bình nạn trộm cướp. 13 chương 14, Lăng Chỉ Sử tử lý con nam. Đêm qua mưa lớn qua đi, liền ngay cả trong núi gió cũng biến thành nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Trong lòng phiền muộn, một đêm chưa ngủ Liễu Tố, lúc này chính tựa ở cửa sau, ngắm nhìn phía sau núi dốc phải. Thì, bên ngoài có người đến. Bên hai truyền đến nhẹ giọng nhắc nhở. Liễu Tố quay đầu nhìn lại, nguyên lai là đệ đệ mình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng. Có người tới sao? Sẽ là ai chứ? Nam nhân kia sao? Lắc đầu, đêm tân hôn, hắn cũng không có thời gian tìm đến mình. Thế là Liễu Tố nhẹ nói, ta đã biết. ngươi lên trước lầu các đi tránh tránh đi. Nghe được Liêu Tô nói như vậy về sau, Liêu Hằng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, lập tức bay người hướng lầu các bên trên đi đến. Liêu Hằng cũng không thế nào rõ ràng, vì cái gì tỷ tỷ bình thường chưa từng để cho mình tại các minh đệ trước mặt lộ diện, cũng không để cho mình tham dự các loại hành động. Bất quá Liêu Hằng cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao mình chỉ cần cố gắng tu luyện, nghe tỷ tỷ liền tốt. Đông, đông, đông. Dây đắc cửa gỗ truyền đến nặng nề thanh âm. Thoáng dò xét một chút ngoài cửa khí tức về sau, Liêu Tố liền không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Vào đi. Cách người tới đẩy cửa vào, khuôn mặt tối đen, mày rậm mắt to, bước chân sinh phong. Chính là Lâm Dã. Liêu Tố xoay người lại, dựa lưng vào mở ra cửa sổ, mặt lạnh lấy đối Lâm Dã hỏi, ngươi tới làm gì? Đối với Lâm Dã, Liêu Tố từ trước đến nay là không có cái gì sắc mặt tốt. Mặc dù người này thiên phú tu luyện không tệ, 29 tuổi luyện thể 9 tầng, nhưng làm sao ánh mắt quá mức thiện cận, hữu dũng bông nhu. Có đôi khi Liêu Tố đều có chút nghĩ không rõ lắm, dạng này người, là thế nào có thể ngồi lên một trại chi chủ vị trí? Chẳng lẽ liền dựa vào lấy vũ lực, cùng thủ đoạn tàn nhẫn sao? Nhìn xem rõ ràng đối với mình có chỗ phòng bị Liêu Tố, Lâm Dã không khỏi khẽ nhíu mày, có chút khó chịu nói, dựa vào cửa sổ làm gì, chẳng lẽ là sợ ta đột nhiên gây khó khăn sao? Lâm Dã thế nhưng là biết, tại ba người vừa báo đoàn kia đoạn thời gian, Liêu Tố thường xuyên một thân một mình xuất nhập Lý Quan Nam phòng, cầm đuốc soi dạ đảm. Theo Lâm Dã vậy đơn giản chính là dê vào miệng quặp. Làm sao hiện tại đến mình nơi này, cái này kỹ nữ còn chứa vào rồi? Bất quá vì tiếp xuống hợp tác có thể thuận lợi tiến hành, Lâm Dã vẫn là cố nén trong lòng không nhanh nói, tới tìm ngươi, tự nhiên là cũng có việc nghị thương lượng với ngươi. Hiện tại lại thế. Ngừng. Nghe được Lâm Dã về sau, Liêu Tố trong nháy mắt phất tay ngắt lời nói, ngươi đang mưu đồ cái gì ta không hứng thú biết. Ta cũng quả quyết không sẽ cùng ngươi làm bạn. Nếu như không có chuyện khác, này nhị đương gia liền mời về đi. Không cần nghe, Liêu Tố cũng biết, gia hỏa này đầu óc heo bên trong ý nghĩ là cỡ nào không hợp thói thường. Cho nên Liêu Tố trực tiếp rõ ràng thái độ của mình, kiên quyết sẽ không đứng tại cái kia một bên. Không muốn nghe, không muốn quản, cũng không muốn biết. Khi nhìn đến Liêu Tố này tấm thái độ về sau, Lâm Dã kém chút liền nhịn không được trực tiếp tiến lên bóp trên nàng. Hít một hơi thật sâu, bình phục một chút cảm xúc về sau, Lâm Dã mới tiếp tục nói, hiện tại các huynh đệ ăn uống no đủ, mài đao xoèn xoèn. Hai người chúng ta hợp lực, chỉ cần một đêm liền có thể để hắn Lý Quan Nam đầu người rơi xuống đất. Lâm Dã trịch địa hữu thanh, bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó Lý Quan Nam tên kia. Hai chúng ta phương cộng lại hết thể hơn 200 huynh đệ, muốn bắt lấy hắn Lý Quan Nam có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ngươi chẳng lẽ liền muốn cả một đời ăn nhờ ở đậu sao? Lâm Dã nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại nguy cơ đã qua, cái này kỵ nữ vì cái gì còn chưa động thủ? Làm sao? Ngươi Liêu Tố là tại hắn dưới hông hầu hạ, nghĩa sao? Hiện tại chỉ cần hợp lực giết hắn, chúng ta chia đều trong trại tất cả tích xúc, thu phục còn lại sơn tặc. Đình Giã Sơn tặng cho ngươi, ta về Hát Phong trại. Đến lúc đó cùng nhau trông coi, không thể so với hiện tại ăn nhờ ở đậu tốt hơn. Ân, rất có đạo lý, cũng xác thực rất có triển vọng. Nhưng cũng tiếc lúc này Liêu Tố biểu lộ bất đắc dĩ, chỉ thiếu chút nữa hai tay che mặt. Cỡ nào vụng về trò siết ga hắn vì sao lại cho rằng có thể thông qua chọc giận cùng dụ hoặc mình, đến thúc đẩy mình vì hắn đứng đội đâu? Hiện tại nguy cơ đã qua, con lợn này đến tột cùng thanh không rõ ràng. Cấp huyện thái gia đón dâu đội, cuối cùng đại biểu cho cái gì? Hiện tại không nhanh đi ôm Lý Quan Nam đùi, để hắn tại lúc cần thiết giúp chính mình một tay coi như xong, hắn còn muốn lấy nội chiến. Cho dù hiện tại phía sau đâm đao, cầm xuống Lý Quan Nam, kia về sau đâu? Chỉ bằng hai người bọn họ, thật sự có thể kháng trụ vị kia huyện thái gia, cùng tự châu phủ Lâm gia lửa giận sao? Lại nói, Đình Giã Sơn thế nhưng là hắn Lý Quan Nam hang ổ. Hắn đến tuột cùng ở đâu ra lá gan a? Tại người ta hang ổ, đối với người ta độc thủ. Ai? Khẽ thở dài một cái, Liêu Tố mặt như phủ bằng, không chút khách khí nói, ngu xuẩn, cút đi. Chỉ ít so với ngươi tới nói, ta càng có khuynh hướng hợp tác với Lý Quan Nam. Mặc dù không biết Lý Quan Nam tên hôn đảng kia, vì cái gì lúc trước nhất định phải kiên trì đi cướp huyện thái gia đón dâu đội. Nhưng bây giờ đều đã lên phải thuyền đặc, nói cái gì đã trễ rồi. Lại nói, ngươi nếu là nghĩ về Hát Phong trại, hiện tại ngươi liền có thể trở về a. Có ai ngăn đón ngươi sao? Lúc trước hai người thế nhưng là tại Lý Quan Nam trợ giúp cùng du thuyết giới, mới thành công tại Thục Vương Tiếu Phỉ chi quân hạ trốn qua một kiếp. Hiện tại mới qua mấy ngày, cái này đổ con lợn liền muốn phía sau đâm đao rồi. Không nói trước cái gì đạo nghĩa giang hồ vấn đề, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả có thể hay không phục chúng đều là cái vấn đề lớn. Bành. Lâm Dã nghe xong đập bàn một cái, cũ kỹ bàn gỗ trong nháy mắt rơi lả tả trên đất. Hắn lúc này ánh mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, thật sự cho rằng trèo lên Lý Quan Nam ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Thấy cảnh này, Liêu Tố trong nháy mắt nộ khí trùng thiên. Bang. Một bên treo trên tường trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương, mũi kiếm trực chỉ Lâm Dã trên cổ đầu người. Muốn khai chiến liền phóng ngựa tới, không phải liền lăn ra lão nương địa bàn. Màu vàng nhạt nội lực lôi cuốn lấy trường kiếm, không ngừng phát ra vụ vụ. Lâm Dã vừa định động thủ, đỉnh đầu tấm ván gỗ liền trong nháy mắt chuyển đến một tiếng oanh minh. Oanh! Đại lượng cho bụi cùng mảnh gỗ vụn như mưa rơi xuống. Hùng hậu nội lực ba độ dưới, nồng đậm sát ý bại lộ không thể nghi ngờ. Một giọt mồ hôi lạnh từ sau lưng trượt xuống. Hai cái tám tầng võ phu. Lâm Dã cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Nhìn không ra, người gái điếm nguyên lai còn bụng trộm nuôi cái tiểu bạch kiểm a. Ta nói làm sao như vậy cùng đâu? Dứt lời, Lâm Dã chậm chạp hướng phía cạnh cửa thối lui, nhưng trên mặt nụ cười dễ cận không chút nào không giảm. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ngươi còn không biết ta. Vị kia huyện thái gia, đêm qua thế nhưng là một cái lửa công tâm trực tiếp làm tức chết. Đoán chừng hiện tại, hắn cái kia bách phu trưởng nhi tử đã tại mang binh trên đường chạy tới. Đã ngươi nhìn như vậy tốt Lý Quan Nam, vậy ta liền muốn nhìn xem hắn cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Đến lúc đó cũng không nên chạy đến Hắc Phong trại đi cầu ta mới là. Nguyên bản Lâm Giã còn muốn thừa dịp Liêu Tô không biết tin tức này, cổ động nàng cùng một chỗ đem Lý Quan Nam làm thịt, sau đó điểm đồ vật đi đường, thuận tiện để nàng lưu tại Đình Gia Sơn, thay mình cản một chút đến đây tiếu phỉ quan mình. Bất quá bây giờ dạng này cũng không tệ, mình mang theo các huynh đệ đi chính là, tùy tiện tìm đỉnh núi trốn lên mấy ngày là được. Đợi đến Liêu Tô cùng Lý Quan Nam bị tiêu diệt, mình vẫn là phụ cận vài trăm dặm thế lực lớn nhất. Trong phòng Liêu Tô nghe xong trong nháy mắt nhíu mày, lập tức chậm rãi thu hồi trường kiếm. Nhìn xem Lâm Giã rời đi bối cảnh, trong lòng không ngừng cân nhắc câu nói này tính chân thực. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là cái tin dữ. Chỉ cần một cái xử lý không tốt, toàn quân bị diệt gần ngay trước mắt. "Tỷ, muốn đi sao?" Lầu các bên trên truyền đến Liêu Hằng hỏi thăm, ngữ khí lo lắng. "Đi." "Đi hướng nào?" "Đi gia nhập phản quân, sau đó bị các phương chư hầu vây quét." Vẫn là dẫn theo đầu, đi cho các phương chư hầu bán mạng, cuối cùng bị tá ma giết lửa. Trên lầu lại không có thanh âm. Đối với cái này Liêu Tố trong lòng cũng là không có biện pháp, thế là cũng chỉ có thể cắn răng nói, "Ngươi trước xuống núi, đi Tự Châu thành bên trong cái nhà kia ở đây, nhớ kỹ xuống núi thời điểm che kín mặt, không muốn bại lộ khuôn mặt." Sớm tại 2 năm trước, Liêu Tố liền hoa tận tất cả tích xúc, tại Tự Châu thành bị mua một cái viện. "Thế nhưng là tỷ tỷ ngươi." Không đợi Liêu Hằng nói xong, Liêu Tố liền trong nháy mắt ngắt lời nói, ngậm miệng. "Thi viện sắp bắt đầu, việc này tuyệt đối không cho phép chậm trễ. Ngươi nếu là thi không đậu tú tài, về sau cũng không cần lại để tỷ tỷ của ta." Liêu Tố ngữ khí nghiêm khắc, không thể nghi ngờ. Sớm tại 3 năm trước đây, Liêu Hằng 15 tuổi lúc, hắn liền qua thi huyện, là vì đồng sinh. Đây cũng là vì cái gì Liêu Tố tuyệt đối không cho phép hắn tại trại bên trong lộ diện nguyên nhân. Tiên trình thật tốt tuyệt đối không thể bởi vậy chậm trễ. Mà bây giờ, chuẩn bị nhiều năm, hắn đã có thể đi tham gia thi viện, mà một khi thi qua hắn chính là tú tài. Sau đó chính là thi hương thi đậu làm cử nhân, thi hội thi đậu vị tiến sĩ. Về phần thi đỉnh, Liêu Tố không dám nghĩ. Lầu các lại lần nữa bên trên lâm vào yên lặng. Liêu Tố thì là tiếp tục nói, thu dọn đồ đạc, ngươi hôm nay liền đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng những người khác nói về ngươi cùng ta quan hệ, bất kỳ người nào đều không được. Sau khi nói xong, Liêu Tố liền rời đi gian phòng, đi Lý Quan Nam vị trí. Chỉ còn lầu các bên trên thiếu niên, nắm nuốt thư quyển ngón tay trắng bệnh, to như hạt đậu nước mắt không cầm được từ khóe mắt trượt xuống. Kỳ thật Liêu Hằng rất muốn hỏi tỷ tỷ, có phải thật vậy hay không khuất thân tại Lý Quan Nam. Nhưng là hắn không dám, hắn sợ mình không tiếp thụ được sự thật. Vội vàng đóng gói tốt chính mình bỏ hành lý, Liêu Hằng quay đầu nhìn về phía Lý Quan Nam chỗ lầu các. Có thể thấy rõ ràng, tỷ tỷ cao gầy bóng lưng đã tiến vào lầu các. Liêu Hằng lập tức chỉ cảm thấy một trận ngạt thở cảm giác đập vào mặt. "Đợi ta phong quan này, chắc chắn ngươi Lý Quan Nam ngũ mã phanh thây, lăng trì sử tử." Thiếu niên song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng. "Lý Quan Nam, 14 chương 15, không cho phép ngươi chết." Thì ra là thế sao? Nhìn xem mình trong đan điền hùng hậu nội lực, Lý Quan Nam hai mắt hơi dò xét, không ngừng vận chuyển hổ dương công, dẫn tới bốn phía trong nháy mắt trận trận cương phong tứ ngược. Nhẹ nhàng một nắm quyền, bành. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt liền bộc phát ra một trận bù bù, không khí phát ra kịch liệt bạo hưởng. Nhìn xem tay phải của mình, cùng trong đan điền như ẩn như hiện mờ mịt độ phủ, Lý Quan Nam luôn có một loại không quá chân thực cảm giác. Tính danh: Lý Quan Nam. Tuổi tác: 20. Cảnh giới: Độ phủ cảnh sơ kỳ. Công pháp: Hổ Dương Công Hổ Khiếu Trảm, đăng đường nhập thất. Truyền thừa điểm: 0 điểm. Điểm tích phân: 59 điểm. Vật phẩm: 0. Nhiệm vụ trước mặt: cướp cô dâu. Nhiệm vụ ban thưởng: theo mục tiêu dung mạo cùng cảnh giới mà định ra. Nhìn xem bảng thượng cảnh giới kia một cột biến hóa, Lý Quan Nam không khỏi tự lẩm bẩm, chỉ là ngủ một giấc đã đột phá đến động phủ cảnh sao? 3 năm, mình rốt cục cũng bước vào luyện khí sĩ hàng ngũ sao? Mới vào con đường tu luyện, nằm ngang ở Lý Quan Nam trước mắt chính là luyện thể cảnh. Luyện thể 10 tầng, tu tới viên mãn liền có thể trở thành 10 tầng võ phu, đây cũng là người bình thường có thể cực hạn làm được. Liền ngay cả như thế nghèo túng sơn tặc bên trong, cũng không ít 4-5 tầng võ phu. Về phần lại hướng lên, mặc kệ có thể đi đến một bước nào đều có thể được xưng là luyện khí sĩ. Đương nhiên, phàm nhân càng quen thuộc xưng hô bọn họ là trên núi người, hoặc là thượng tiên. Mà luyện thể phía trên 11 cảnh, thì theo thứ tự là Đạo phủ cảnh, Khí hải cảnh, Long môn cảnh, Kim đan cảnh, Nguyên anh cảnh, Hóa thần cảnh, Uy khư cảnh, Đại thừa cảnh, Độ kiếp cảnh, Tiên nhân cảnh, Phi thăng cảnh. Lý Quan Nam biết, cũng mẹn mẹn chỉ là những thứ này. Về phần thời gian là thật không nữa tồn tại trong truyền thuyết 12 cảnh tu sĩ. Có lẽ không ai biết. Cảm thụ được trên thân biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lý Quan Nam không khỏi một trận tâm hỉ, thực lực chí ít đã tăng mấy lần. Chỉ cần suy nghĩ hơi động một chút, nội lực liền sẽ trong nháy mắt hội tụ đến muốn địa phương, khu như cánh tay làm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại trở thành luyện khí sĩ về sau, thọ nguyên liền sẽ theo cảnh giới tăng lên mà gia tăng. Thử hỏi thiên hạ ai không muốn trường sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất. Nhìn kỹ bảng bên trên đã biến mất truyền thừa điểm, cho dù là trải qua chân chính trên ý nghĩa sinh tử Lý Quan Nam, cũng không nhịn được trong lòng nóng lên. Chỉ là khu 10 truyền thừa điểm, liền bù đắp được ta 1 năm khổ tu sao? Nếu là lại nhiều một chút, Lý Quan Nam lắc đầu, cũng không dám quá nhiều hy vọng xa vời. Bất quá cấp cô dâu chuyện này, về sau đúng là muốn càng thêm để tâm một chút. Ngay tại Lý Quan Nam thân thể trần truồng, đứng tại trước giường âm thầm tâm hỉ thời điểm, ngoài phòng lại chuyển đến một trận huyên áo. "Xin hỏi ngươi tìm ai?" "Ai, ngươi làm sao mạnh mẽ xông tới đâu?" Là tiểu lục cô nàng kia thanh âm. Loảng xoảng. Lý Quan Nam vừa định ra ngoài xem xét, cửa phòng lại bị người trong nháy mắt đẩy ra. Liêu Tố, Lâm Tuyết, Tiểu Lục ba người đồng loạt chen lấn tiến đến. Còn không đợi Lý Quan Nam làm ra phản ứng, liền nhìn thấy Tiểu Lục trong nháy mắt đưa tay che hai mắt, nhưng giữa ngón tay kia to lớn khe hở nhưng lại rõ ràng là tại bịt tai mà đi trùng trùng. A công tử thật sự là người không thể xem bề ngoài, tiền vốn hùng hậu, ngày sau rất có triển vọng. Thanh âm thập phần hưng phấn. Lâm Tuyết cũng là không khỏi hơi đỏ mặt, sau đó liền đưa tay đập vào Tiểu Lục trên đầu, giọng dịu dàng quát lớn, nói mỏ gì đâu, còn không mau quay lưng đi. Nhưng chính nàng, không phải cũng là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kia ngạo nghệ đứng thẳng. Khó trách sẽ như vậy đau nhức. Nhìn một chút, Lâm Tuyết không khỏi một trận toàn thân như nhũ ra, sẽ không có gì dũng khí nhìn xuống. Rõ ràng đêm qua đã đem nên làm đều làm, bây giờ lại vẫn như cũ mười phần thẹn thùng đâu. Bất quá nghĩ đến cũng là, dù sao đêm qua tối như bừng, kia có hiện tại tới lớn như vậy đánh vào thị giác. Lý Quan Nam trong nháy mắt ngạc nhiên, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ cũng không biết như thế nào cho phải. Thế là liền đem đầu mâu, nhắm ngay một mặt trấn tĩnh Liêu Tố nói, "Tam đường gia, ngươi đây là đang làm cái gì? Chuyện gì không thể chờ ta mặc hoàn tất lại nói, chỉ có thể nói không hổ là gặp qua sinh tử sơn tặc sao?" Lúc này Liêu Tố so với ba người đến, có thể nói là muốn trấn tĩnh nhiều, trên mặt thậm chí không có một tia dị dạng. Nghe được Lý Quan Nam chất vấn về sau, Liêu Tố vội vàng từ hắn không chịu nổi chỗ rời ánh mắt, sau đó vội vàng nói, "Lúc này cấp tốc, ta nhất định phải mau chóng cùng ngươi thương thảo một chút, ta chờ ngươi ở ngoài." Sau khi nói xong, nàng quay người đi ra bên ngoài. Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng thì thật chỉ có chính Liêu Tố biết, nội tâm của mình là có đúng không bối rối cùng không chịu nổi. Nhịp tim như trống to, không đứng ở bên tai tiếng vọng. Mình mặc dù cũng đã gặp một chút huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng hoành tráng, nhưng cũng không phải như thế lớn tràng diện a, bất quá Liêu Tố cũng không nghĩ tới, hiện tại cũng mặt trời lên cao, Lý Quan Nam thế mà mới rời giường. Gia hỏa này tối hôm qua đến tột cùng đang làm gì? Ách, quay đầu nhìn một chút một bên sắc mặt hồng nhuận Lâm Tuyết, Liêu Tố giống như biết nàng tối hôm qua đang làm gì. Ba người rời đi sau, Lý Quan Nam lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, dù sao loại này bị người vây quanh làm con khỉ nhịn, thật đúng là có đủ lúng túng. Hơi bình phục một chút tâm tình, vội vàng sau khi mặc quần áo vào, Lý Quan Nam liền ra gian phòng. Nếu là Liêu Tố gia hỏa này tìm đến mình, như vậy thì khẳng định là có chuyện gấp gáp phải thương lượng. Quả nhiên, mình vừa ra gian phòng, trong phòng đứng thẳng khó an Liêu Tố, liền dẫn đầu tiến lên đón nói, sự tình có biến. Lý Quan Nam còn chưa kịp hỏi thăm, nàng liền mặt lo lắng không ngừng nói, căn cứ không xác thực các tin tức, tối hôm qua bị chúng ta cướp cô dâu cái kia miệng lệnh chết. Nghe nói là bị tức chết. Hắn có con trai, tại thuộc vương sổ sách hạ hiệu lực, đã bỏ tới bách phụ trưởng vị trí. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại đã tại mang binh trên đường chạy tới. Lý Quan Nam nghe xong trong nháy mắt khẽ giật mình. Một bên Lâm Tuyết càng là trong nháy mắt toàn thân sủi lơ, kém chút liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Lý Quan Nam một bên đưa tay nắm ở thân thể của nàng, một bên truy vấn, tin tức nơi phát ra là ai? Là thật hay không? Nếu quả như thật đã có quân đội đang trên đường tới, như vậy Lý Quan Nam liền phải mau chóng làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Bởi vì chính mình không giống Liêu Tố cùng Lâm Dã, đã sớm chỉnh hợp tốt thủ hạ huynh đệ, có thể nói đi thì đi. Hiện tại tình huống này, nếu như Lý Quan Nam tùy tiện tuyên bố rút lui trốn, thủ hạ hơn phân nửa sơn tặc tất nhiên sẽ trong nháy mắt tán loạn. Cho nên hiện tại chỉ có đem bọn hắn cùng mình cột vào trên một cái thuyền, mới có thể ổn định thế cục, không đến mức lâm vào một bàn tay không vỗ nên tiếng hoàn cảnh. Liêu Tố cũng biết rõ thời gian cấp bách, thế là liền vội vàng đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đỡ ra nói, là Lâm Gia chuyển tới tin tức. Mà lại, hắn hiện tại cũng đã mang theo dưới tay hắn các huynh đệ xuống núi. Lý Quan Nam nghe xong không khỏi nhíu mày, Lâm Gia thế mà chạy như thế quả quyết. Cứ như vậy, trại bên trong có thể dùng người trong nháy mắt liền mất đi một mảng lớn. Hình thức cũng theo đó càng thêm nghiêm trọng. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới tự loạn trận cướp thời điểm. Nhìn xem hai đầu lông mày rõ ràng một chút hốt hoảng Liêu Tố, Lý Quan Nam chỉ có thể trước trấn an nói, ngươi trước đừng có gấp, hiện tại hình thức còn chưa tới để chúng ta khoanh tay chịu chết tình trạng. Liêu Tố nghe xong lập tức trong lòng khẽ bừng lòng, chỉ cần hắn Lý Quan Nam còn không sợ, như vậy mình cũng không có cái gì thật là sợ. Nhưng là Lý Quan Nam câu nói tiếp theo, nhưng lại trong nháy mắt để Liêu Tố tâm thần căng thẳng lên. Chỉ gặp hắn hơi trầm tư rồi nói ra, ngươi bây giờ nhanh đi đưa tay dưới đáy các huynh đệ toàn bộ triệu tập cùng một chỗ, ta có việc muốn cùng các huynh đệ nói một chút. Hiện tại liền muốn triệu tập thủ hạ huynh đệ sao? Rõ ràng cái gì cũng còn không có bắt đầu thương thảo. Liêu Tố không khỏi lông mày siết chặt, nhìn xem thần sắc khó lường Lý Quan Nam, có chút thấp phòng hỏi, là muốn rút lui sao? Nói thật, không phải bạn bất đắc dĩ, Liêu Tố là tuyệt đối sẽ không lựa chọn rút lui. Bởi vì chính mình lệnh truy nã, cũng sớm đã dán đầy phụ cận châu phủ phố lớn ngõ nhỏ. Nàng không chỗ có thể đi, cho nên mới sẽ đem tất cả hy vọng đều thả trên người Lý Quan Nam. Đồng thời Liêu Tố trong lòng cũng mười phần không cam lòng. Đệ đệ thật không cho mới chờ được thi viện, chí ít cũng làm cho mình còn sống nhìn thấy đệ đệ đi đến hoa lộ, vinh quang cửa nhà a. Nhìn xem thần sắc đột nhiên trở nên tuyệt vọng Liêu Tố, Lý Quan Nam trong lúc nhất thời lại có chút dở khóc dở cười. Làm sao cảm giác, ngươi so ta còn muốn nhớ tình bạn cũ a? Thế nhưng là đỉnh Gia Sơn, là ta chạy a. Gia hỏa này làm sao khiến cho, làm sao vừa nhắc tới muốn rời khỏi, liền cùng muốn nàng mệnh đồng dạng. Bất quá nhìn nàng này tấm dáng vẻ khẩn trương, Lý Quan Nam cũng mất cùng nàng đánh câu đố tâm tư, thế là liền trực tiếp sảng khoái nói với nàng, yên tâm đi, muốn đi ngươi đi, ta cũng không đi. Đừng nói hiện tại Lý Quan Nam vẫn là cái đối tượng truy nã, liền ngay cả lúc trước hắn còn không phải tội phạm truy nã thời điểm, ở cái thế giới này cũng là nửa bước khó đi. Bởi vì nếu như không có lộ dẫn, văn điệp loại hình đồ vật, liền ngay cả vào thành cũng khó khăn. Coi như trà trộn vào đi, kia muốn làm chút gì lời nói, cũng cần quê quán thân phận, cùng nơi đó chứng minh. Ngươi nói ngươi là lưu dân. không có ý tứ, cho dù là dạng này ngươi cũng phải nói rõ ngươi là từ đâu mà tới, sau đó chạy về đến nơi đâu. Phải biết lưu dân thế nhưng là sẽ ảnh hưởng tới chỗ quan viên chiến tích, bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc ngươi mặc kệ. Nếu như xác định ngươi là lưu dân, như vậy ngươi cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là liền tự hành ra khỏi thành hướng chạy địa phương khác, hoặc là liền nhập nô tịch, cho người làm trâu làm ngựa, coi như bị chủ nhà giết cũng liền giết. Cho nên thật vất vả đứng ở chỗ này ổn gót chân, Lý Quan Nam cũng không muốn đi. Không phải liền là cái bách phu trưởng nha, thuộc vương đại quân lâm cảnh thời điểm ta đều không đi, đừng nói hắn một cái bách phu trưởng. Nếu là hắn thật có thể từ dưới núi công tới, vậy liền đều có thể tới lấy ta thủ cấp. Lý Quan Nam âm vang hữu lực, thậm chí để Liêu Tô mấy người trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Thẳng đến một lát sau, lấy lại tinh thần Liêu Tô mới lên tiếng, "Lý Quan Nam, ngươi có gan? Ta hiện tại liền đi triệu tập các huynh đệ, lần này dưới tay ta huynh đệ, mặc ngươi thúc đẩy." Sau khi nói xong, Liêu Tô quay người rời đi. Trong ngực Lâm Tuyết thì là nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, lập tức nhẹ giọng hỏi, "Ngươi sẽ đem chúng ta giao ra sao?" Lâm Tuyết hỏi ra câu nói này thời điểm, toàn thân đều đang phát run, liền ngay cả ngẩng đầu nhìn về phía dũng khí của hắn đều không có. Đây là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Mình lại có lập trường gì đi chất vấn hắn đâu? Đem mình cùng Tiểu Lục giao ra, sau đó tại làm ra đại lượng đền bù, lấy lắng lại lửa giận của bọn họ. Vốn là nên dạng này không phải sao? Một mực không có lấy lại tinh thần Tiểu Lục nghe xong sững sờ, lập tức tại kịp phản ứng về sau, hốc mắt trong nháy mắt lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ biến đỏ. Trong khoảnh khắc liền có to như hạt đậu nước mắt từ gương mặt trở xuống. "Công tử." Ô nhìn xem khóc lê hoa đái vũ Tiểu Lục, Lý Quan Nam liền nhanh lên đem nàng một thanh túm tới, sau đó đem hai người cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng thay nàng lau sạch lấy trên gương mặt nước mắt, Lý Quan Nam nhẹ nói, "Đừng khóc, đây chỉ là tiểu thư nhà ngươi đang hù dọa ngươi đây. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể đem các ngươi giao ra liền có thể hiểu rõ đâu?" "Đúng vậy à, chuyện lớn như vậy, đối phương đoán chừng không đem mình triệt để tiêu diệt, là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên các ngươi liền an tâm tại trại ở đây. Đến lúc đó nếu như bọn hắn công phá sân trại, các ngươi còn muốn phụ trách cho ta nhặt xác đâu?" Lý Quan Nam tiếng nói chưa rơi, liền bị một đôi nóng bỏng môi đỏ cực trở về. "Đêm qua mới nói tốt muốn thật dài thật lâu, ta không cho phép ngươi chết, liền xem như nói một chút cũng không được." Cảm thụ được nàng bụng về động tác, Lý Quan Nam không khỏi bật cười nói, "Uy, ngươi nước mắt đều chảy đến miệng ta bên trong." 15 chương 16, bất quá là chỉ là mấy vạn cân lương thực mà thôi. Thoáng trấn an một chút hai người cảm xúc về sau, lúc này nhà gỗ bên ngoài đã là ầm ĩ khắp trốn. Lý Quan Nam đẩy cửa phòng ra xem xét, trại vị trí trung tâm trên đất trống, hơn 200 tên huynh đệ đã toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Bọn hắn mong mỏi cùng trông mong, đồng loạt nhìn về phía trước hai tầng nhà gỗ. "Đại ca gọi chúng ta tập hợp làm gì chứ? Chẳng lẽ là lại có hành động gì sao?" "Hẳn là như vậy đi. Đại ca quản cái này gọi là cái gì nhỉ? Chiến nghị cái gì tới? Cái này gọi trước khi chiến đấu hội nghị, ngu xuẩn. Các huynh đệ ma quyền sát trưởng, chiến ý dâng cao. Cái này cũng may mắn mà có Lý Quan Nam hai năm này thống lĩnh. Mấy năm xuống tới, chưa hề tại các loại hành động bên trong từng có thất bại đám người, lúc này ở đối mặt bất kỳ tình huống gì thời điểm, đều có lòng tin tất thắng. Đây cũng là Lý Quan Nam vui với nhìn thấy một màn, quân tâm luôn luôn khó khăn nhất, huống chi là trên dưới một lòng tất thắng tín niệm. Đại ca ra. Hắc hắc, tối hôm qua thế nhưng là đại ca đêm tân hôn. Phu cận các huynh đệ, các ngươi ban đêm có nghe được cái gì thanh âm sao? Đại ca tối hôm qua mánh cũng mánh. Còn phải nói gì nữa sao? Một đêm đều tại ngao ngao gọi, là mánh. Ha 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 ha. Thổi phồng cái gì trâu? Hôm qua không phải mưa to chính là lôi đỉnh. Sao có thể nghe được cái gì thanh âm? Chính là được. Khi nhìn đến Lý Quan Nam mở cửa phòng về sau, đám người liền lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, liền nhìn hướng Lý Quan Nam ánh mắt, cũng là tràn đầy chế nhạo thần sắc. Không có cách, ai kêu đêm qua người nào đó là tân lang quan tới. Phía trên Liêu Tố nghe xong trong nháy mắt sắc mặt tối đen, lập tức quát lớn, "An tĩnh chút. Dưới tay ta các minh đệ nói qua loa cho xong, làm sao ngay cả các ngươi cũng đang nghị luận? Trắng trợn, bố trí đại đương ra, các ngươi thật to gan a." Không biết vì cái gì, chỉ cần vừa nghe đến có người nói lên Lý Quan Nam cùng hai nữ nhân kia sự tình, Liêu Tố liền sẽ cảm thấy một trận tâm tình phiền muộn. Đặc biệt là hiện tại, một phương diện lo lắng tại sắp đến nguy cơ. Một phương diện khác, vừa mới tại Lý Quan Nam gian phòng bên trong nhìn thấy một màn kia, lại như giỏi bám trong xương vùng đi không được, không ngừng trong đầu hiện hiện. Nhìn xem sắc mặt lúc thì trắng, lúc thì đỏ Liêu Tố, Lý Quan Nam có chút nghi ngờ hỏi, "Đang suy nghĩ gì đấy? Đều hiện tại loại thời điểm này, còn đang mất thần." Liêu Tố nghe xong hoàn hồn, lập tức có chút khó chịu trừng mắt liếc Lý Quan Nam. "Ngươi cho rằng là bởi vì cái gì? Ai mẹ nó biết, ngươi vừa sáng sớm không mặc quần áo trong phòng lưu điệu." Đương nhiên, loại lời này nàng là sẽ không nói thẳng ra, thế là cũng chỉ có thể vừa hung ác trừng mắt nhìn trước mặt Lý Quan Nam một chút. Đối với cái này Lý Quan Nam chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, mình lại là cái gì thời điểm đắc tội ra hỏa này rồi? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì tại gian phòng gặp thời đợi, dùng hết hai chỉ một chút nàng sao? Nhưng là thua thiệt không phải là chính mình mới đúng không? Dù sao cũng là chính nàng xông vào gian phòng của mình a. Không hiểu đâu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Quan Nam chỉ có thể quay đầu đối huynh đệ phía dưới nhóm nói đến chính sự. Khô khụ. Theo Lý Quan Nam một tiếng ho nhẹ, dưới đài liền lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Dù cho ngẫu nhiên có nhỏ xíu tiếng đàm luận, cũng đều là từ Liêu Tố trong đội ngũ truyền tới. Mỗi lần thấy cảnh này, Liêu Tố đáy lòng đều khó tránh khỏi cảm thấy một trận hâm mộ. Cái này cậu nam nhân, thế mà có thể nhưng nhiều sơn tặc như vậy đối với hắn ngoan ngoãn, hơn nữa còn xưa nay không sử dụng vũ lực trấn nhiếp bọn hắn, thật nghĩ không thông hắn là thế nào làm được. Phải biết phía dưới đứng đấy những người này đều là sơn tặc, tính tình một cái so một cái lớn. Không phải nếu là bọn hắn thật như vậy dễ dàng thần phục lời nói, há lại sẽ vào rừng làm cướp. Mà nhìn xem an tĩnh lại các minh đệ, Lý Quan Nam cũng không làm phiền, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, các minh đệ, hiện tại, ta có một cái tin xấu muốn nói cho các ngươi. Nghe được câu này về sau, phía dưới đám người trong nháy mắt nín thở. Muốn cùng người chung quanh trao đổi một chút, lúc ấy lại sợ quấy rầy đến Lý Quan Nam nói chuyện, thế là cũng chỉ có thể tương thông qua đối mặt, đến một giải nghi ngờ trong lòng. Nhưng là đáng tiếc là, trên cơ bản người người đều là không hiểu ra sao, căn bản không biết nhà mình đại ca chuẩn bị nói cái gì. Một bên Liễu Tố thì là nhịn không được nhíu mắt, gia hỏa này đến tột cùng muốn làm cái gì? Muốn đem tình huống thật nói cho bọn hắn? Hắn có phải hay không đầu óc hư mất rồi? Nói, bọn hắn chẳng phải tan tác như chim ong, toàn bộ chạy mất dạng sao? Cứ như vậy, đến lúc đó ai đến ngăn cản quan binh? Quan binh muốn tới. Tự giác không ổn, Liễu Tố vừa định muốn ngăn cản, nhưng không nghĩ Lý Quan Nam liền trực tiếp mở miệng nói ra ngoài, mà lại chính là hướng về phía chúng ta đỉnh dã sơ tới, không chút nào làm che giấu. Hắn cứ như vậy trực tiếp đem sự thật nói cho tất cả sơ tặc. Liễu Tố chỉ cảm thấy một trận thiên hôn địa ám, bởi vì nàng đã thấy dưới tay mình có chút huynh đệ trên mặt đã manh động thoái ý. Đám người rối loạn nghị luận ầm ĩ. Không đúng, Liễu Tố đột nhiên phát hiện giống như rối loạn chỉ có dưới tay mình huynh đệ. Về phần Lý Quan Nam thủ hạ huynh đệ, bọn hắn thế mà đang cười. Một màn trước mắt để Liễu Tố cũng hoài nghi có phải hay không mình hoa mắt. Sơ tặc đối mặt quan binh bây quét, chẳng những không hề vẻ sợ hãi không nói, bọn hắn thế mà còn tại cười, mà lại kia mặt mũi tràn đầy chiến ý dâng trào là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Liễu Tố đầu góc mơ hồ thời điểm, chỉ nghe Lý Quan Nam tiếp tục nói, bất quá các huynh đệ cũng không cần quá mức kinh hoàng, bởi vì theo ta được biết, lần này đến đây quan binh hẳn là chỉ có vài trăm người, nhiều nhất không cao hơn 500 số lượng, cho nên chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Lý Quan Nam vừa dứt lời, nhẫn nhịn thật lâu bọn sơn tặc liền trong nháy mắt nói, sợ hắn làm gì? Tới một cái giết một cái, đến hai cái tiểu gia ta liền giết một đôi. Trong đó là hưng phấn nhất chính là Trương Vượng. Chỉ gặp hắn cơ cánh tay cùng đại đao, cao giọng hô lớn, tốt đẹp đầu lâu liền sinh trưởng ở ta trên đầu, muốn liền để bọn hắn tới lui là được. Đại ca không phải thường nói sao, giết một cái không lỗ, giết hai cái còn mẹ hắn kiếm một cái. Các huynh đệ, làm nát bọn hắn thời điểm đến. Bọn sơn tặc trong nháy mắt nhiệt huyết sông lên đầu, nhao nhao hô to lấy muốn làm nát xâm phạm quan binh. Mẹ nó, lúc trước chính là những này tạp bái làm cho ta vào rừng làm cướp, hiện tại lúc báo thù đến. Trên tay gặp thật chiêu thời điểm đến. Nhìn xem nhiệt huyết tăng cao đám người về sau, Lý Quan Nam trong lòng không khỏi một trận vui mừng. Ngươi có thể nói những sơn tặc này tội ác tày trời, lạm sát kẻ vô tội, nhưng không thể phủ nhận là bọn hắn chưa bao giờ thiếu dũng khí. Chỉ cần thêm chút dẫn đạo, ngày bình thường cho bọn hắn dựng đứng lên đầy đủ lòng tin, như vậy chỉ sợ là vương sư đích thân tới, hắn cũng là dám xông đi lên tới chém giết. Có chút giơ tay lên một cái, đại bộ phận sơn tặc lại trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lý Quan Nam cũng tiếp tục nói, các huynh đệ nói không sai, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, còn gì phải sợ? Sợ chết còn không thành quỷ đâu. Bất quá, nói đến, Lý Quan Nam trong nháy mắt giọng nói vừa chuyển nói, chiến thuật vẫn là phải có, không thể buồn bực đầu xông đi lên chịu chết. Cho nên, trước kia ta để các huynh đệ khai thác những cái kia cự thạch, hiện tại liền có thể rời ra ngoài. Lúc trước sơn trại khai thác, đốn tuổi các loại, thế nhưng là còn lại không ít cự thạch, một mực trồng chất tại trại phía sau đất hoang bên trên, vì cái gì chính là hôm nay. Lúc này một chút sơn tặc cũng bắt đầu phát tán tư duy, ngược lại hướng Lý Quan Nam hỏi, đại ca, vạn nhất những quan binh kia không cùng chúng ta chém giết, ngược lại triển khai vây khốn làm sao bây giờ? Lý Quan Nam nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, đây đúng là cái vấn đề. Lúc này một bên Liễu Tố cũng nói tiếp, trại đồ ăn ở bên trong, nhiều nhất chỉ đủ các huynh đệ ăn chừng một tháng. Kỳ thật nếu là dựa theo bình thường đến tiêu hao, điểm ấy đồ ăn chỉ đủ trèo chống hơn nửa tháng. Bất quá đặc thù thời kỳ, bất ăn cũng là không thể tránh được sự tình. Vừa nghe đến đồ ăn không đủ, phía dưới sơn tặc cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đúng a, đại ca, nếu là bọn quan binh vây mà không công, vậy nhưng làm sao bây giờ? Đồ ăn mới là chí mạng nhất vấn đề a. Điểm này, kỳ thật Lý Quan Nam đã sớm nghĩ đến. Thế là Lý Quan Nam lần nữa đưa tay ra hiệu, hiện trường cũng theo đó lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ gặp đã sớm chuẩn bị Lý Quan Nam một mặt tự tin nói, các huynh đệ đừng hoảng hốt. Đã kêu các huynh đệ đến đây thương thảo tác chiến, như vậy đồ ăn vấn đề ta tự sẽ giải quyết. Hắn lời này vừa ra, một bên Liễu Tố lập tức mặt đều đen, vội vàng lôi kéo Lý Quan Nam tay áo, chỉ gặp nàng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không khoác lác sẽ chết à? Ngươi có biết hay không, cái này hơn 200 huynh đệ một ngày liền muốn ăn 500 cân lương thực, một tháng qua chính là trọn vẹn 1.5 vạn cân lương thực. Ngươi đi đâu mà tìm nhiều như vậy lương thực? Hiện tại cho dù có tiền đi trong thành mua, cũng không kịp. Mà lại chủ yếu hơn chính là, hiện tại thiên hạ thế cục 10 phần khẩn trương, bởi vậy lương thực giá cả một mực giá cao không hạ. Quan phủ phương diện càng là sớm đã đem các nơi thương nhân lương thực một mực cầm giữ, như vậy đại tông lương thực giao dịch, tại bây giờ cục này thế giới, căn bản cũng không khả năng ngắn hạn đạt thành. Liêu Tô phát hiện giá hỏa này gần nhất thật sự là càng ngày càng không hợp tối thường. Nếu không phải Lâm Giá kia ngu xuẩn thực sự không đáng tin cậy, hiện tại nàng thực sự không có chỗ để đi, nàng đều muốn mang theo các huynh đệ đường chạy. Mà đối với cái này, Lý Quan Nam nhếch miệng mỉm cười nói, một tháng 1.5 vạn cân lương thực, rất nhiều sao? Nếu như là 1.5 vạn cân lúa mì, vậy ta còn thật không lấy được. Nhưng nếu chỉ là 1.5 vạn cân củ sắn, khoai sọ loại hình đồ vật, vẫn thật là không làm khó được ta. Lý Quan Nam sở dĩ như thế đã tính trước, là bởi vì chính mình bảng bên trên còn có 59 điểm tích lũy tồn dư. Nếu là toàn bộ đổi thành lương thực, có thể hối đoái trọn vẹn 59.000 cân khoai tây hoặc là khoai lang. Lại thêm trong hầm ngầm 2 vạn cân, cùng trại bên trong còn sót lại hơn 1 vạn cân lương thực, đó chính là dòng dã 9 vạn cân lương thực. Đầy đủ trại bên trong tất cả huynh đệ, ăn được 6 tháng lâu. Bởi vậy nếu như bọn quan binh thật muốn đem Lý Quan Nam vây chết ở trên núi, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Nhìn thấy Lý Quan Nam như thế nói lớn không ngượng về sau, Liêu Tố liền triệt để từ bỏ cùng hắn tranh chấp cái gì. Bởi vì nàng biết, gia hỏa này xem như không cứu nổi. Ngươi nếu có thể hiện tại liền biến ra mấy vạn cân lương thực, ta về sau liền duy ngươi là tử, tuyệt không hai lời. Sau khi nói xong, Liêu Tố quay người liền hướng về mình nhà gỗ đi đến, chuẩn bị ở bên trong ở lại chờ chết. Nhìn một chút Liêu Tố bóng lưng, Lý Quan Nam cũng không che giấu, mà là vung tay lên nói, "Chư vượng, mang lên hơn 10 thân thể khỏe mạnh huynh đệ đi theo ta. Chúng ta đi chuyển lương thực." Nói xong, Lý Quan Nam liền dẫn đầu đi vào mình nhà gỗ. Nhìn xem Lâm Tuyết cùng Tiểu Lục một mặt vẻ mặt lo lắng, Lý Quan Nam cũng chỉ là cười nhạt một cái nói, "Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Vừa cưới lão bà, ta cũng không cho phép chuẩn bị hiện tại liền đi chết." Nhìn xem rõ ràng không tin hai người, Lý Quan Nam cũng chưa quá nhiều giải thích, mà là tại trong lòng mặc niệm đạo, "Hối đoái khoai tây 1 vạn cân, hối đoái khoai lang 2 vạn cân. Hối đoái thành công, khấu trừ điểm tích phân 10. Hối đoái thành công, khấu trừ điểm tích phân 20." Theo hối đoái thành công thanh âm ở bên tai vang lên, Lý Quan Nam liền quay đầu đối Lâm Tuyết cùng Tiểu Lục nói, "Các ngươi không phải muốn đi trong hầm ngầm nhìn xem sao? Vậy bây giờ chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi." Lúc này Trương Vượn cũng đem Lý Quan Nam muốn người mang đến. Kỳ thật không riêng những người khác không tin Lý Quan Nam nói lời, liền ngay cả từ vừa mới bắt đầu liền theo hắn hai cái huynh đệ, Trương Vượn cùng Lý Mãng, trong lòng cũng là 10 phần thấp thỏm. Bất quá thấp thỏm về thấp thỏm, khi nhìn đến Lâm Tuyết thời điểm, hai người vẫn như cũng là phản ứng cực nhanh hô, "Đại tẩu tốt, tẩu tẩu buổi sáng tốt lành." Hai câu tẩu tẩu, trong nháy mắt để Lâm Tuyết sắc mặt đỏ bừng. Đầu đều nhanh muốn thấp đến chân trên mặt đi. "Các ngươi tốt." Cái này có thể để đem một bên Tiểu Lục cho hâm mộ hỏng. Nhìn trước mắt xấu hổ đại tẩu, lại quay đầu nhìn về phía đột nhiên hai mắt nhắm lại nhà mình đại ca. Trương Vượn cùng Lý Mãng đội vàng nhìn không chớp mắt, một mặt thấp phòng hỏi, "Đại ca, các huynh đệ muốn đi đâu mà chuyển lương thực a?" Nhìn trước mắt sợ hãi rụt rè hai người, Lý Quan Nam tức giận nói, lại nhìn đem các ngươi trong mắt cho móc ra. "Đây chính là nữ nhân của ta. Nếu mà muốn, lần sau mình dẫn người đi đoạt một cái." Bất quá bọn hắn đoán chừng rất khó có cơ hội này chính là. Dù sao về sau, cái này 10 dặm 8 hương nếu là nhà ai có gã nữ, đoán chừng cũng khó khăn trốn Lý Quan Nam độc thủ. Lắc đầu, Lý Quan Nam liền tiếp theo nói, "Đi theo ta. Ta góp nhặt nhiều năm nội tình, thế nhưng là sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình." Chương 17, trông chất như núi lương thực đại ca, ngươi sẽ không nói ngươi trong hầm ngầm đồn mấy vạn cân lương thực a. Nhìn trước mắt tĩnh mịch hầm cửa vào, Trương Viên bọn người chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Liền ngay cả luôn luôn tương đối trầm ổn Lý Mãng, cũng không nhịn được nói lầm bầm, liền hiện tại lương thực giá tiền này, nếu là thật có tiền mua nhiều như vậy lương thực, ai mẹ nó còn tưởng là sơn tặc a. Đúng đấy, đi trong thành mua bộ biệt tử, tài giá bên trên hai phòng tiểu thiếp, cái này không thể so với đương sơn tặc đến nhanh ý. Nhìn xem lề mà lề mề đám người, Lý Quan Nam nhẹ nhàng chỉ địa đạo, lập tức nhẹ nói, "Chớ nói nhảm nhiều như vậy, đi theo là được." Dứt lời, Lý Quan Nam liền tự mình dẫn đầu đi xuống, thuần thục cầm lấy thông đạo một bên ngọn đèn nhóm lửa, phía trước dẫn đường. Tiểu Lục thấy thế, lập tức rón rén chạy đến Lý Quan Nam bên người, có chút sợ hai níu lấy tay áo của hắn. Sau đó lặng lẽ nhón chân lên, túi ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, "Công tử, ngươi thật sự có mấy vạn cân lương thực sao?" Chính như Trương Viên bọn hắn nói tới, nếu là thật có nhiều như vậy lương thực, ai còn sẽ làm sơ tặc. Bất quá nhìn công tử đã tinh trước dáng vẻ, tựa hồ cũng không giống nói là lão hải. Cảm thụ được bên thai một trận khó nhịn tê dại, Lý Quan Nam chậm rãi đưa tay vuốt vuốt Tiểu Lục đầu, cuối cùng vẫn nhịn không được nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Chờ một lúc chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao?" Ngữ khí vẫn là đồng dạng tự tin, nhưng mọi người chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Thế là an tĩnh trong địa đạo, ngoại trừ một đoàn người tiếng bước chân bên ngoài, liền không còn gì khác vận động. Theo địa đạo bốn lượn khúc chiết, tại đi đại khái 2 phút về sau, một cái lớn như vậy không gian liền trong nháy mắt đập vào mi mắt. Tới đồng thời ánh vào đám người tầm mắt, là vô số lít nha lít nhít xếp cùng một chỗ căng phòng bao tải. Trước mắt chồng chất như núi bao tải, thậm chí để cho người ta trong lúc nhất thời không để ý đến, cái này không giống bình thường cự đại mà hầm. Lộc cộc xuyên thấu qua mở tối ánh đến, Lý Mãng có chút choáng váng nuốt một ngụm nước bọt. Đại ca, đây là..." Lý Mãng chỉ cảm thấy một trận hô hấp dồn dập, liền ngay cả nói chuyện cũng được quãng. Chỉ là thô sơ giản lược quét qua, cái này to lớn trong hầm ngầm chí ít xếp gần 200 cái bao tải to. Nếu như cái này thật đều là lương thực, đồng dạng hô hấp dồn dập, còn có sau lưng Trương Viên cùng huynh đệ khác. Đám người trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, con mắt đều trừng thẳng. Mấy trăm bao tải, đống giống như núi. Tại gặp được Lý Quan Nam trước đó, thường xuyên ăn không đủ no mặc một chút không ấm bọn hắn, khi nào gặp qua như thế chiến trận. Cái này đều sánh được một cái đại thôn tử, một năm tròn thu hoạch đi. Lý Mãng chỉ cảm thấy mình hai tay đều đang phát run, cái này thật toàn bộ đều là lương thực sao? Cái này nên có thể nuôi sống nhiều ít người a. Đại ca, ta có thể lên đi xem một chút sao? Nghe được Lý Mãng về sau, Lý Quan Nam mười phần tùy ý nhẹ nhàng gật đầu nói, đương nhiên có thể. Đám người lập tức một trận rối loạn. Ta cũng đi. Cùng đi. Không chỉ có sau lưng 10 cái huynh đệ, liền ngay cả Lâm Tuyết cùng Tiểu Lục cũng đều nhịn không được gáp sát tới, tìm tòi hư thực. Lý Mãng chậm rãi tiến lên, nhìn trước mắt căng phòng bao tải, chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Xì lưỡi đao xẹt qua kém bao tải. Đông, đông, đông. Nặng một cân tròn vo đỏ chót khoai, liền trong nháy mắt từ mở miệng trào lên mà ra, không ngừng lăn xuống trên mặt đất. Màu đỏ. Bên này là màu vàng. Đây là cái gì? Màu đỏ. Sẽ có hay không có độc? chưa hề chưa thấy qua dạng này lương thực. Nhìn xem tại ánh nến chiếu dọi xuống, tản mát ra màu đỏ tươi chạch khoai lang, đám người trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Có phải hay không ăn, ăn một miếng chẳng phải sẽ biết. Nhìn thấy lề mà lề mề đám người, sớm đã không dằn nổi Trương Viên, liền trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một cái khoai lang, há miệng liền cắn. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy, to lớn khoai lang trong nháy mắt biến bị hắn cắn xuống một khối lớn. Đám người trong nháy mắt đem ánh mắt toàn bộ tụ tập đến Trương Viên trên thân. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, chỉ nghe Trương Viên đứt quãng nói, ra có một chút điểm chắc chắc. Ngay sau đó, Trương Viên ấp úng nhai mấy ngụm lớn về sau, lại chỉ gặp hắn trong nháy mắt hai mắt trừng trừng. Ngọt. Rất ngọt à. Đây là quả gì? Tại cái này man hoang niên đại, chưa qua sàng chọn cùng bồi dưỡng quả dại, kỳ thật căn bản là không tính là ngọt. Liền lấy Lý Quan Nam ở trong rừng, tìm một chút giá quýt cùng quả mận loại hình quả dại tới nói, vật kia đơn giản có thể đem người răng hàm đều toan điệu. Dù cho ngẫu nhiên phát hiện một chút hạnh, cũng đều là vừa chua lại chát, căn bản khó mà nuốt xuống. Cho nên tới so sánh xuống tới, khoai lang thật đúng là có thể được cho 10 phần tương ngọt. Thật sao? Để cho ta tới thử một chút. Những người khác thấy thế, lập tức cũng từ dưới đất mò lên một cái khoai lang, sau đó liền ăn như hổ đói. Nhưng một lát sau, bọn hắn cũng như Trương Viên, hai mắt ghế ngồi tròn. Thật rất ngọt ta. Cảm khái giống nhau, ăn đã quen củ sắn bọn hắn, đều trong nháy mắt bị khoai lang thơm ngọt chỗ chinh phục. Thứ này thật là lương thực sao? Dùng để ăn, có phải hay không có chút lãng phí? Ta cũng cảm thấy có chút lãng phí. Bất quá thứ này rất no bụng, cho nên hẳn là lương thực a. Nhìn xem Châu Đầu ghé hai đám người, Tiểu Lục cũng trong nháy mắt hứng thú. Thế là liền từ trên mặt đất ôm lấy một cái đỏ chót khoai, lanh lợi hướng Lý Quan Nam chạy tới. Công tử, đao cho ta mượn dùng một chút. Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Tiểu Lục, cùng một bên mong đợi Lâm Tuyết, Lý Quan Nam không khỏi lắc đầu nói, đồ vật cho ta, ta giúp ngươi. Tiểu Lục nghe xong vui vẻ gật đầu, sau đó liền đưa trong tay khoai lang đưa cho Lý Quan Nam. Dù sao cũng là cái động phủ cảnh tu sĩ, gọt cái khoai lang loại này công việc, đối Lý Quan Nam tới nói, nhưng vì là không có chút nào kỹ thuật độ khó. Thế là chỉ gặp hắn đao hoa một sắn, trong chốc lát liền đem khoai lang nạo cái không còn một mảnh. Công tử, ta chỉ là muốn cho ngươi đem nó chia hai nửa, ta một người ăn không hết. Gọt sạch thật lãng phí a. Tại cái này ngay cả mạch phu, thậm chí vỏ cây loại vật này đều muốn ăn nhân đại, gọt ra loại chuyện này, thật sự là có chút quá xa xỉ. Lý Quan Nam chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, đồ không sạch sẽ, ăn sẽ xảy ra bệnh. Giang Giác nhẹ nhàng đưa trong tay khoai lang một tách ra hai nửa, đưa cho Lâm Tuyết một nửa. Nhìn trước mắt trắng loáng như tuyết khoai lang, Lâm Tuyết vội vàng đem tiếp nhận, sau đó nhẹ nói, đà tạ phu quân. Còn lại một nửa, Lý Quan Nam cũng không có đưa cho Tiểu Lục, mà là tự mình trước cắn một cái. Dù sao liền ngay cả chính Lý Quan Nam cũng đều còn không có hưởng qua hương vị đâu. Tựa hồ so sánh với một thế càng ngọt, hương vị cũng càng tốt một chút. Là bởi vì đây là dùng điểm tích lũy hối đoái nguyên nhân sao? Những này khoai lang không chỉ có vỏ ngoài bóng loáng, không có lỗ sâu đục, da nhan sắc cũng càng thêm tiên diễm một chút, hương vị cũng muốn tốt hơn không ít. Bất quá nhìn một chút trừng lớn hai mắt, trông mong nhìn xem mình Tiểu Lục, Lý Quan Nam vẫn là đưa trong tay khoai lang còn đưa nàng. Hai tay tiếp nhận Lý Quan Nam trong tay bị cắn qua một ngụm khoai lang, Tiểu Lục trên mặt trong nháy mắt liền tách ra ngọt ngào thiếu dung. Hai mắt sáng lấp lánh nàng, lập tức đối tiểu thư nhà mình khoe khoang nói, "Tiểu thư ngươi nhìn, công tử cắn qua nha, không biết có thể hay không càng ngọt." Vừa định nếm thử hương vị Lâm Tuyết nghe xong ngẩng đầu, lập tức một mặt thương hại đối Tiểu Lục nói, "Ngốc cô nàng, công tử nhà ngươi miệng càng ngọt." Tiểu Lục trong nháy mắt không nói, chỉ là túi đầu giống hamster, không ngừng gặm trong tay khoai lang, đặc biệt dùng sức cái chủng loại kia, bị tiểu thư sa mỏng. Lâm Tuyết cũng khẽ cắn trong tay khoai lang một ngụm, cảm giác đầu tiên là rất cứng, nhưng là tùy theo, kia cố hết sức đặc thù ngọt, liền trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung, mà lại là càng nhai càng ngọt loại kia. "Phu quân, thứ này là vật gì? Loại vật này nếu quả như thật là lương thực, chỉ sợ sớm đã vang dội thế giới a." Lâm Tuyết một chút nghi hoặc, loại vật này chắc hẳn là giá cả không ít. Bằng không, mình tại Lâm phủ sinh sống vài chục năm, các loại yến hội cũng đều sẽ đi thay tân khách rót rượu, nhưng lại chưa hề tại bàn ăn bên trên nhìn thấy qua thân ảnh của nó. Lý Quan Nam nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, thứ này xác thực từng tại thế giới vang bóng một thời, một lần từng bị coi là lương thực chính. Chỉ bất quá không phải ở cái thế giới này mà thôi. Thứ này gọi khoai lang, nếu là quen, sẽ càng thêm thơm ngọt mềm nu. Đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, vây quanh bao tải đám người, lúc này trong tay mỗi người có một cái khoai lang, chính ăn say sưa ngon lành. "Tốt, trước tiên đem đồ vật đều mang lên đi thôi. Phía trên các minh đệ còn đang chờ đâu." Nghe được Lý Quan Nam về sau, Lý Mãng trong nháy mắt dừng động tác lại, lập tức vội vàng quên, "Đại ca, cái này chỉ sợ không ổn. Thứ này như thế ngon miệng chân quý, nếu là đem đến phía ngoài lời nói, chỉ sợ không bằng liền đem nó để ở nơi này, chờ lương thực không đủ, lại đến lấy là được." Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu là cả ngày đều ăn loại vật này lời nói, ai còn sẽ ăn trại bên trong phu mặt màn đầu a? Chính là được. Nhìn xem đám người ánh mắt khó hiểu, Lý Quan Nam vẫn như cũ lắc đầu nói, "Không cần. Thứ này vốn là lấy ra ăn, mang lên đi, cũng có thể để các minh đệ biết chúng ta xác thực không thiếu lương thực, lòng tin cũng có thể được tăng lên. Còn có cái gì có thể so sánh chồng chất như núi lương thực, càng có thể mang cho người ta lực lượng đâu? Chính là muốn để bọn hắn đầy đủ biết khoai lang cùng khoai tây chỗ tốt, đến lúc đó bọn hắn mới có thể cam tâm tình nguyện đi mở hoang trồng cho ta. Mà lại có câu nói rất hay, trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt mà. Che giấu, cần gì phải đưa chúng nó hối đoái ra đâu." 17 chương 18, ngươi nói ngươi đột phá đến động phủ cảnh. Tại mọi người tiến vào hầm đồng thời, nhà gỗ bên ngoài cũng đã đắp lên số trăm sơn tặc đoàn bao vây. Đương nhiên, cũng có số ít sơ tặc gặp sự tình không đúng, lựa chọn thừa cơ chạy trốn. Đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa phía dưới, có thể nhìn thấy đường xuống núi bên trên đã có mấy cái thân ảnh tại đoạt đường phi nước đại. Mà đứng tại lầu các bên trên Liễu Tố lại là đem phát sinh trước mắt hết thảy thu hết vào mắt. Ai? Thở dài một tiếng về sau, Liễu Tố mặt mũi tràn đầy khổ não vuốt vuốt mi tâm, nhưng không có đi ngăn lại dưới tay sơn tặc thoát đi. Dù sao liền ngay cả mình cũng không phải để đệ đệ xuống núi đi tránh nạn sao? Cho nên làm sao tới lập trường đi ngăn cản người khác rời đi đâu? Huống chi còn có Lâm Dã, cái kia trên danh nghĩa tam đương già, càng là sớm liền dẫn người trốn xuống dưới núi, lúc này cũng sớm đã chạy mất dạng. Lý Quan Nam a, Lý Quan Nam, lần này ngươi nếu là không bỏ ra nổi đầy đủ lương thực, ta nhìn thấy thời điểm ngươi nên xử lý như thế nào thủ hạ huynh đệ tán loạn tình huống. Liêu Tố lông mày không khỏi càng nhăn càng sâu, tay phải cũng bắt đầu dùng sức bóp làm ra gãy mất ngón áp út. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Quan Nam tòa kia lầu cát, tâm loạn như ma. Đây chính là mấy vạn cân lương thực lỗ hổng a. Thật sâu cảm giác bất lực từ đáy lòng đánh tới, để Liêu Tố triệt để không có đối sách, thế là cũng chỉ có thể đem còn sót lại hy vọng ký thác trên người Lý Quan Nam. Đại ca bọn hắn ra. Trên quảng trường các huynh đệ đột nhiên bộc phát ra trận trận reo hò, trong nháy mắt liền hấp dẫn Liêu Tố toàn bộ chú ý bọn hắn trên bờ vai khiêng chính là cái gì a? Tất cả đều là căng phồng bao tải. Sẽ không thật sự là đồ ăn a? Tại mọi người nhìn chăm chú, Lý Quan Nam vai khiêng hai cái bao tải to, dẫn đầu từ trong nhà đi ra. Đằng sau theo hắn cùng một chỗ biến mất 10 cái huynh đệ, cũng theo thứ tự xuất hiện, mà lại mỗi người đầu vai đều khiêng bao tải cực kỳ lớn. Bọn hắn vẻ mặt tươi cười, tựa hồ là gặp cái gì khó lường chuyện tốt. Loảng xoảng anh, một trận bật nặng rơi xuống đất trầm đục, khiến mọi người tâm cũng theo đó nâng lên cổ họng. Một lát sau, theo 10 cái huynh đệ đem trên vai bao tải đều dỡ xuống, hơn 30 căng phồng bao tải to, trong khoảnh khắc liền tại trại vị trí trung tâm, xếp thành một cái sườn núi nhỏ. Lộc cộc, lộc cộc. Cái này đều là lương từ sao? Hẳn là a. Hình như vậy là củ sắn. Nhìn xem mặt mày hớn hở Lý Quan Nam về sau, bọn sơn tặc không khỏi bắt đầu thấp giọng nghị luận. Hơn 30 túi củ sắn, nói ít cũng có mấy ngàn cân a. Xác thực, tỉnh lấy ăn, ăn được hơn nửa tháng hẳn không có vấn đề. Bất quá thứ này, bắt đầu ăn cũng không tốt như vậy ăn, lại thô lại cầu thả. Thôi đi, có ăn cũng không tệ rồi, cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì mùa màng. Đúng rồi. Đập nát về sau, luộc thành bột nhão, cũng là không phải là không thể ăn. Tốt a, kỳ thật củ sắn thứ này, thật không thế nào được ăn nên. Đại đa số người đều tình nguyện ăn mạch phu làm thành màn thầu mì chay màn đầu, cũng không muốn đi ăn củ sắn đồ chơi kia. Bởi vì đồ chơi kia xử lý không tốt là có độc. Nhẹ thì thượng thổ hạ tả, nặng thì mất nước mà chết. Nhìn xem nghị luận ầm ĩ các minh đệ, Lý Quan Nam nhẹ nhàng nâng đưa tay nói, "Tốt, các minh đệ trước đừng quản đây là vật gì, dù sao có thể ăn chính là. Hiện tại, các ngươi riêng phần mình đi theo Trương Viên cùng Lý Mãng, mỗi người xuống dưới khiêng một túi đi lên. Trước mắt cái này một túi lớn khoai lang, nói ít cũng có 200 cân, nếu không phải dẫn đi sơn tặc đều là thân thể khỏe mạnh có nội tình hảo thủ, muốn khiêng hai túi thật là có điểm khó khăn. Bất quá bây giờ trại bên trong, chính là không bao giờ thiếu nhân thủ." "Cái gì? Còn gì nữa không?" Nghe còn giống như không ít. Đây chẳng phải là nói, về sau mấy tháng đồ ăn đều có rơi xuống. Đại ca Huy Vũ, đại ca Lưu Bức. Lý Quan Nam vừa dứt lời, hiện trường liền lại trong nháy mắt trở nên hò hét tầm ĩ, đám người cảm xúc tăng gọn, lòng tin 10 phần. Thế là hết sức hài lòng Lý Quan Nam, liền quay đầu đối một bên Trương Viên nói, "Vậy kế tiếp liền giao cho ngươi." Trương Viên nghe xong đội vàng gật đầu, thật nhanh đem bộ ngực đập bang bang rung động. "Đại ca yên tâm đi, không gian nửa canh giờ, ta khẳng định để các huynh đệ đem lương thực toàn bộ mang lên đến." Sau khi nói xong, Trương Viên quay người vung cánh tay hô lên đạo, "Các huynh đệ, hiện tại cùng ta xuống đất hầm, chuyển lương thực." Dứt lời, mãnh liệt dòng người trong nháy mắt hướng phía bên trong nhà gỗ dũng manh lao tới. Đương nhiên, Lý Quan Nam cũng đã sớm đem thông hướng lòng đất động rộng rãi cửa vào cho giấu đi. Dù sao nơi đó mới là Lý Quan Nam coi trọng nhất địa phương. Trên đất chống đám người lập tức thiếu một ngọn lửa, một chút nguyên bản chuẩn bị đi đường sơn tặc cũng vào lúc này trở nên do dự. Đối với những chuyện này, Lý Quan Nam tại lựa chọn đem chân tướng toàn bộ đỡ ra thời điểm, liền đã sớm liệu đến, bởi vậy thật cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Những cái kia ý chí không kiên định có đầu tượng, Lý Quan Nam hận không thể bọn hắn rời đi càng sớm càng tốt. Dù sao đều là chút nuôi không quen bạch nhãn lang, lưu tại trại bên trong cũng là bằng thêm gánh vác. Bất quá để Lý Quan Nam cảm thấy vui mừng là dưới tay mình huynh đệ tựa hồ một cái không ít, lâm trận bỏ chạy, toàn bộ đều là Liêu Tố dưới tay người. Xem ra trải qua lần trước tiêu phỉ nguy cơ sàng chọn qua đi, lưu lại huynh đệ đều là chút ý chí kiên định, mà lại rất có nghĩa khí tồn tại. Thế là hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, Lý Quan Nam liền quay đầu đi Liêu Tố phòng. Sau đó còn có một số phòng ngự bên trên sự tình cần thương lượng với nàng một chút, giải quyết lương thực vấn đề chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Mà đứng tại lầu các Liêu Tố, lúc này cũng sớm đã chạy tới nhà gỗ lầu 1, chấm đợi lấy Lý Quan Nam đến nhà. Không nghĩ tới, vẫn là coi thường hắn. Trên quảng trường trồng chất như núi lương thực, có thể nói là cho Liễu Tố nặng nề một kích. Hiện tại nàng mới phát hiện, mình tựa hồ vẫn như cũng là hoàn toàn không hiểu rõ nam nhân kia. Hắn đến tột cùng là ở đâu ra nhiều như vậy lương thực? Lại nhiều như vậy lương thực, bán đổi thành tiền, thả cái ông nhà giàu không tốt sao? Đầu óc xảy ra vấn đề. Cái này tới làm cái gì sơn tặc a? Mỗi lần đương Liễu Tố tự nhận là thăm dò hắn nội tình về sau, hắn liền sẽ đột nhiên ném ra một cái quả bom nặng ký, sau đó nói với mình liền cái này, cho nên Liễu Tố hiện tại là tức vui mừng, lại phiền muộn. Bởi vì so với tên kia tới nói, chính mình cái này này nhị đưa ra, giống như cũng không có bao nhiêu tác dụng à? Đông, 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 tiếng đập cửa vang lên. Liêu Tố chỉ có thể cưỡng ép giữ vững tinh thần, sau đó mở miệng nói ra, "Vào đi." Chỉ bất quá so với bình thường tới nói, thanh âm nhiều ít có vẻ hơi hữu khí vô lực. Đẩy ra cửa phòng khép hở, mặc một thân trắng bệnh trường sam Liêu Tố, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Thần thái không tại như dĩ vãng lăng lệ, tựa hồ giấu giếm một tia ưu sầu. "Thế nào?" Lý Quan Nam hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại lương thực vấn đề giải quyết dễ dàng, nàng làm sao ngược lại không cao hứng? Ngày bình thường tư thế hiên ngang tam đương ra, làm sao cũng có âm u đầy tử khí thời điểm a. Liêu Tố nghe xong không khỏi nhếch miệng, lập tức liền trực tiếp hỏi, ngươi còn chưa nói, ngươi để cho người khiêng đi lên đến tuột cùng là cái gì đâu? Bên ngoài bây giờ đã sớm kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ bọn sơ tặc, sớm đã đem đống kia bao tải vây chật như nêm cối. Chỉ bất quá bởi vì không có Lý Quan Nam mệnh lệnh, cho nên mới chậm chạp không dám lên tay điều tra. Mà Liêu Tố đối với cái này, cũng là đồng dạng hết sức tò mò. Bất quá nghĩ đến hẳn là củ sắn, dù sao cái kia hình dạng, trọng lượng đồ ăn, cũng chỉ có củ sắn. Hay là khoai sọ. Nhưng là không biết vì cái gì, Liêu Tố trong lòng luôn luôn cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Lý Quan Nam nghe xong giang tay ra, lập tức không nhanh không chậm nói, ta nói là củ sắn, ngươi tin không? Thế giới này người nào biết được khoai lang cùng khoai tây là cái gì, cho nên lại thế nào chịu đoán được đâu. Liêu Tố nghe xong chậm rãi lắc đầu, đã hắn đều nói như vậy liền đại biểu lấy đồ trong túi khẳng định không phải củ sắn. Đừng nói nhảm, mau nói. Treo ta rất khỏe chơi sao? Nhìn xem hỏa khí đột nhiên biến lớn Liêu Tố, Lý Quan Nam vẫn là tự mình treo kẹo nói, tam đương gia ngươi là tiến vào thời mãn kinh sao? Lại nói tam đương gia ngươi từng có hôn phối sao? Ta nghe ngươi thủ hạ các huynh đệ nói, tam đương gia thế nhưng là sắp tuổi tròn 30 đi. Lại không gả, coi như gả không xong. Nếu là hiện tại Liêu Tố đột nhiên quyết định phải cùng trại bên trong cái nào huynh đệ thành thân, vậy cái này đối với Lý Quan Nam tới nói, tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Dù sao Liêu Tố mặc dù lớn lên so Lâm Tuyết thoáng kém, nhưng cũng coi là tư thế liên ngang, phong vận vẫn còn. Cho dù là đã cực lực che lấp, nhưng một ít địa phương vẫn như cũng là 10 phần đột xuất. Cho nên dung mạo cái này một khối tuyệt đối có thể bình cái 85 phân tả hữu. Lại thêm nàng một thân thực lực không tầm thường, tổng hợp cho điểm tuyệt đối có thể bước vàng vượt qua 200 phân. Mà một khi có cái này 200 phân, kia lớn tuyết long cưới không phải liền là dễ như trở bàn tay, vật trong bàn tay. Đến lúc đó, ai còn sợ hắn mấy trăm quan binh a? Mấy đợt trùng sát xuống tới, liền có thể để bọn hắn đánh tới bởi, không chừa mảnh giáp. Nếu như bọn hắn thật có thể phối lên khôi giáp, phiên vương tạm bài quân, đoán chừng liền ngay cả binh khí đều rất khó phối tề, chớ nói chi là khôi giáp loại kia cấp chiến lược vũ khí. Mặc dù nói đoạn huynh đệ lão bà có chút không trượng nghĩa, nhưng là hiện tại đặc thù thời kỳ, chắc hẳn thủ hạ huynh đệ cũng có thể lý giải. Cho nên a, tam đương gia ngươi gần nhất có hay không thành thân dự định? Yên tâm, ngươi nếu là nhìn chúng dưới tay ta cái nào huynh đệ, ngươi nói thẳng, ta cam đoan việc này có thể thành. Đã sớm bị điểm tích lũy mang tới chỗ tốt choáng váng đầu góc Lý Quan Nam, căn bản không có phát hiện lúc này Liêu Tố mặt đã hắc giống đáy nổi đồng dạng. Bành! Liêu Tố rốt cục chịu không được cái ngốc bức này Lý Quan Nam, chỉ gặp nàng đột nhiên đem cái bàn vén lên, sau đó trong nháy mắt rút kiếm liền hướng Lý Quan Nam chém tới. Người chó con non, nhìn lao nương hôm nay không chẳng ngươi. Qua trong giây lát, trong phòng cũng đã hàn quang tràn ngập, sát khí tùy ý. Lý Quan Nam chỉ cảm thấy bả vai một trận nổi da gà bạo khởi, sau đó liền phi tốc bước ra hướng một bên tối lui. Sắc bén mũi kiếm sát Lý Quan Nam bả vai rơi xuống, sau đó chặt đứt trên đất chân bàn. Mắt thấy một kích chưa trúng, Liêu Tố trong nháy mắt chiêu thức biến đổi, trực tiếp hướng hắn dưới hông một kiếm đâm ra. Lý Quan Nam thấy thế trong nháy mắt cảm giác vãi cả linh hồn, khắp cả người phát lạnh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Quan Nam trực tiếp một chỗ ngoặt eo, song trường khép lại, cưỡng ép dừng lại kiếm thế. Tại song phương to lớn lực đạo ra chỉ dưới, chỉ gặp thân kiếm phi tốc biến hình, trong khoảnh khắc liền cong làm một trường trăng tròn chi cung. Keng! Thân kiếm trong nháy mắt bẻ gãy, vỡ vụn thành mấy đoạn. Người cái ác độc nữ nhân, ta thế nhưng là vừa cưới tân nương tử. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem trong tay một nửa mũi kiếm, một tia mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ cái trán trượt xuống. Nguy hiểm thật, kém chút liền tiến cung làm thái giám. Kiếm chiêu liên tiếp bị phá, mà Lý Quan Nam lại khí quyển đều không có thở một ngụm. Mà lại đối phương vẫn là tay không tiếp giao sắc. Liêu Tố cũng rốt cục ý thức được không đúng, lập tức hai mắt nhắm lại, nhìn chòng chọc vào Lý Quan Nam hỏi, "Ngươi, đột phá?" Thanh âm lộn ngạn. Đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, Lý Quan Nam giả bộ như tùy ý nói, "Đêm qua may mắn đột phá đến độ phụ cảnh, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới." Liêu Tố nghe xong trong nháy mắt con mắt co rụt lại, khiếp sợ thanh âm kèm chút không có đem lầu các lật ung. Động phủ cảnh. Ngươi nói ngươi đột phá động phủ cảnh. Ngươi xác định không phải đột phá đến luyện thể 10 tầng. Nhìn xem trận mắt hốc mồm Liêu Tố, Lý Quan Nam nội tâm rốt cục tại lúc này đạt được thỏa mãn cực lớn. Lý Quan Nam đột nhiên liền hiểu, vì cái gì những cái kia thiên kiêu chi tử như vậy thích trăm bước. Loại cảm giác này đúng là mẹ nó thoải mái. Đều nói, là may mắn. May mắn đột phá đến động phủ cảnh. Lý Quan Nam đem động phủ cảnh ba chữ cắn thật nặng. Quả nhiên, phía trước Liêu Tố trong nháy mắt liền lầm vào ngu ngơ, gắt gao nhìn xem mình, thật lâu nói không ra lời. Đi chết đi, thối ngốc bê. Ngươi làm sao không có tẩu hỏa nhập ma đâu? 18 chương 19, phá phòng Liêu Tố nhìn xem hoàn toàn phá phòng, đến mức tức hồn hển Liêu Tố, Lý Quan Nam không khỏi cảm thấy một trận mừng rỡ. Hiện tại trại bên trong, ngoại trừ Liêu Tố bên ngoài cái khác cảnh giới kẻ cao nhất, cũng bất quá chỉ là 6 tầng võ phu mà thôi. Cho nên Lý Quan Nam cũng chỉ có thể tại Liêu Tố nơi này, mới có thể tìm được một chút tán đồng cảm giác. Để mà chứng minh, mình hết thể cố gắng, rốt cục tại hôm nay được đền đáp. Cũng chỉ có vào lúc này, Lý Quan Nam mới thật hoàn toàn chính xác tin, nguyên lai mình thật đột phá đến động phủ cảnh. Lý Quan Nam, cái tên vương bắt là ngươi, ta liều mạng với ngươi. chịu không được Lý Quan Nam kích thích Liêu Tố, trực tiếp tay không tấc sắt liền hướng Lý Quan Nam vào tới. Cái này đổi lại là ai cũng không thể tiếp nhận à, rõ ràng hôm qua hai người còn tưởng rằng một cái 10 tầng võ phu mà cảm thấy thúc thủ vô sách, kết quả hiện tại vừa qua khỏi một ngày, ngươi nói cho ta ngươi đã đột phá đến động phủ cảnh rồi. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Nhìn xem tay không tấc sắt xông về phía mình Liêu Tố, Lý Quan Nam tỏ ra là đã hiểu. Nàng đơn giản chính là muốn nhìn một chút, mình có phải thật vậy hay không đột phá đến động phủ cảnh mà thôi. Dù sao đây chính là động phủ cảnh a. Đối với thế gian tất cả võ phu tới nói, đều là tha thiết ước mơ một bước, đều có thể phóng ngựa tới. Sau khi nói xong, Lý Quan Nam liền bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận quan sát đến Liêu Tố ra chiêu. Chỉ là thoáng hướng bên trái một cái bên cạnh bước, liền nhẹ nhõm né tránh nàng đánh tới năm đấm. Đồng thời lần nữa lui về sau một bước, tính cả nàng đạp hướng mình hạ ba đường chiêu thức, cũng bị nhẹ nhõm hóa giải. Hết thể giống như đi bộ nhàn nhã, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bất quá Liêu Tố ra hỏa này ra chiêu, cũng làm cho Lý Quan Nam dần dần có chút tức giận đi rồi. Bởi vì hôn đàn này, 10 chiêu bên trong có 7 chiêu đều là hướng về phía mình mệnh căn tử đi. Thu này không báo không phải có tử. Thế là nhìn cho phép nàng một quyền đưa ra thời khắc, Lý Quan Nam trực tiếp một trường lên tiếp. Oeng! Hai hai chạm vào nhau, không khí trong nháy mắt phát ra một trận chấn động, cương khí bốn phía, kình phong chạy ngang. Quyền phong trong nháy mắt tê dại một hồi, xương tay tựa như nát, đau thấu tim gan. Kịch liệt đau nhức để Liêu Tố không khỏi cho mày. Đồng thời một cỗ đến từ Lý Quan Nam nội tình, cũng trong nháy mắt tại cánh tay mình bên trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Chỉ là tu di ở giữa, cánh tay liền đã hoàn toàn đánh mất chi giác, cảm giác đau cũng biến mất theo vô tung vô ảnh. Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì đoàn kia không thuộc về mình nội kình, lúc này đã đem mình cánh tay kinh mạch hoàn toàn phong kín. Thấy tình thế không đúng, Liêu Tố vội vàng bước ra lui lại, nhưng cũng giữa đường im bặt mà dừng. Ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện nguyên lai Lý Quan Nam chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn dùng bàn tay bao lại nắm đấm của mình, đến mức mình căn bản là không cách nào rút lui. Đây cũng là cánh tay đánh mất chi giác sau mang tới chỗ xấu, đối với những chuyện này luôn luôn hậu chi hậu giác. Muốn chạy, Lý Quan Nam chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức một cái dùng sức, không có chút nào phòng bị Liêu Tố liền trong nháy mắt đảo hướng chính mình. Ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu đâu? Mỹ nhân vào lòng, Lý Quan Nam trong nháy mắt liền đưa nàng hai tay khống chế lại, sau đó cài lại tại trên lưng của nàng, để nàng đưa lưng về phía chính mình. Chiêu chiêu công kích trực tiếp dưới mặt ta ba đường, tâm địa ác độc như vậy, ngươi nói ta muốn làm sao trả thù ngươi cho phải đây? Sau lưng thanh âm trong nháy mắt để Liêu Tố lông tơ dựng ngược, nhưng làm sao mặc cho mình sử xuất lực khí toàn thân, cũng không thể từ trong tay hắn tránh thoát. Tay phải càng là như là vương hữu, chẳng những một điểm khí lực thử không ra, ngược lại còn trở thành hắn hạn chế mình tay cầm. Ta nhận thua. Liêu Tố không đang giãy giụa, ngược lại mặt sạm lại mở miệng nói ra. Bởi vì nàng đã cảm nhận được, một cô ánh mắt ngay tại không chút kiên kỵ tại mình phía sau lưng rời rạc, chậm rãi hướng phía dưới. Mà mình một mực khổ vì che giấu tư thái, cũng tại lúc này trong nháy mắt lộ rõ. Nhưng không nghĩ người đứng phía sau lại đột nhiên bật cười nói, ngươi phải hiểu rõ, đây chính là ngươi động thủ trước. Ta để cho ta thừa nhận ngươi có chỗ lưu thủ, chỉ là muốn cho ta ăn một chút đau khổ, nhưng ngươi chiêu thức kia cũng quá mức tại ngoan độc một chút ta. Hắn trong nháy mắt để Liêu Tố khẽ giật mình, lập tức chỉ nghe nàng ấp há ấp úng nói, ta chỉ là muốn cho ngươi ăn một chút đau nhức mà thôi, ai bảo ngươi cầm tuổi tác trêu ghẹo ta. Lời này ngược lại để Lý Quan Nam có chút ghé mắt, không muốn lấy ra hỏa này thế mà vẫn rất để ý tuổi của mình. Bất quá đối với này, Lý Quan Nam cũng chỉ có thể bĩu môi nói, vậy ta so ngươi còn lớn hơn đâu, ta đều 30, cũng không nói không khiến người ta nói tuổi của ta à. Liêu Tố nghe xong, trong nháy mắt mặt đen lại. Thế là không chút khách khí vạch trần nói, ngươi đánh rắm. Ngươi nhiều nhất 25, thậm chí đều không có. Lông còn chưa mọc đủ, ngươi giả trang cái gì lao sói vây đôi. Ách! Lý Quan Nam trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ mình trang không giống sao? Bất quá xác thực, mình giống như ngay cả gốc dâu cằm đều không có bao nhiêu, dù sao mới 20 tuổi, cho nên gốc dâu cằm cũng còn không có phát cứng rắn đâu. Bất quá cứ như vậy bị phơi bày, Lý Quan Nam vẫn còn có chút khinh phục, thế là liền tiến đến Liêu Tố bên tai nói, an thua gì tới ngươi, ta chính là chỉ có 18 tuổi, hôm nay không phải cũng như thường bắt lại ngươi. Giết người chu tâm. Lại không liệu Liêu Tố thế mà không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả một câu đều không có phản bác. Nhìn kỹ, lại thấy được nàng chẳng biết lúc nào đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Đúng phải. Liêu Tố lúc này thật sự là muốn tự tử đều có. Cái gì đúng phải? Lý Quan Nam túi đầu xem xét, mới phát hiện huynh đệ mình không biết khi nào đã đứng lên. Thế là đương Lý Quan Nam túi tại Liêu Tố bên thai nói chuyện kích thích nàng thời điểm, liền. Ách. Không thể phủ nhận, đúng là kích thích đến nàng, mà lại hiệu quả rất tốt, chí ít lúc này Liêu Tố đã mặt mũi tràn đầy khó xử, không đất dung thân. Về phần phương thức, cái này không trọng yếu tốt ta. Sau lưng đột nhiên không có thanh âm. Coi như Liêu Tố coi là Lý Quan Nam muốn thả mở thời điểm, bờ mông nhưng trong nháy mắt chuyển đến một trận đau rát đau nhức. 3. Một tát này còn mẹ nó mang theo kinh phong. Đau đớn kịch liệt cùng cảm giác khác thường, để Liêu Tố liền ngay cả đứng lập đều nhanh muốn làm không tới, hai mắt càng là không tự chủ tràn ngập nước mắt. Dù cho cắn chặt hàm răng, vẫn là phát ra một tiếng hơi có vẻ quái dị kêu thảm. Còn đi tiểu. Một lát sau, gầm lên giận dữ cơ hồ dẹp yên toàn bộ đỉnh giã sơn trại. Lý Quan Nam, lão nương giết người. Đáng tiếc là, lúc này Lý Quan Nam đã tại mình nhà gỗ, an bài chuyện khác nghi. Vội vàng ngăn lại ngay tại dọn đồ Lý Mãng, Lý Quan Nam trầm giọng nói, chờ đồ vật chuyển xong, ngươi tìm mấy cái thông minh cơ linh một chút huynh đệ, đi ngoài 10 dặm đường ống phụ cận nhìn một chút. Một khi phát hiện qua mình, nhất định phải lập tức đi báo. Trương Viên nghe xong đội vàng gật đầu nói, ta lập tức phải. Khi nhìn đến kia tràn đầy một chỗ hầm lương thực về sau, Lý Mãng trong lòng sớm đã đem Lý Quan Nam tôn thờ. Bởi vậy đương nhiên sẽ không có bất kỳ kháng cự. Ngay sau đó, Lý Quan Nam còn nói thêm, hai ngày này phòng vệ sự tình liền giao cho ngươi cùng Tam Đương ra, ta muốn đi trong hầm ngầm bế quan. Quan binh không đến, cũng không cần quấy rầy ta. Một bên nói, Lý Quan Nam một bên chỉ vào trong bao bố khoai lang nói, thứ này gọi khoai lang, phương pháp ăn cùng khoai sọ, đốt cùng trưng đều có thể. Màu vàng gọi là khoai tây, cách làm cũng giống như vậy. Lý Mãng nghe xong liên tục gật đầu, trong lòng đã có chút không kịp chờ đợi, muốn nếm thử trưng chín khoai lang, đến tột cùng ra sao mùi vị. Đối đãi trại bên trong huynh đệ nhất định phải đối xử như nhau, mặc kệ là Tam Đương gia thủ hạ, vẫn là chúng ta huynh đệ, chỉ cần lưu lại đều là người một nhà. Điểm này nhất định phải nhớ kỹ. Đại ca, ta đã biết. 19 chương 20, võ giả, Lâm Tuyết. Mưa lớn qua đi con đường lầy lội không chịu nổi. Trải qua dòng dã mới vừa buổi sáng hành quân, lúc này bọn quan binh mỗi người đế giày bên trên đều dính vào một tầng thật dày đỏ bùn, bước chân cũng theo đó trở nên nặng nề tập tễnh. Các tướng sĩ cũng sớm đã không còn xuất phát lúc hưng phấn, ngược lại trở nên trầm mặc, liền ngay cả dưới hông chiến mã cũng là một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Chẳng biết lúc nào, trong rừng tiếng ve kêu đã vang lên, trong núi cũng dần dần bịt kín một tấm lụa mỏng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời dần dần mãnh liệt ánh nắng. Cưỡi tại trên lưng ngựa Lưu Khâu, thoáng hoạt động một chút bị lưng ngựa mài nóng bỏng đùi, quay đầu nói với Trương Lưu, "Trương Minh, ta nhìn các huynh đệ đều đã mười phần mệt mỏi, bằng không chúng ta trước dừng lại nghỉ ngơi một chút đi." Cho dù trong lòng hận không thể bay thẳng đến đỉnh Giá Sơn, nhưng Lưu Khâu vẫn cần cân nhắc thủ hạ các tướng sĩ cảm thụ, để tránh quân tâm tan rã. Một bên đồng dạng cưỡi tại trên lưng ngựa Trương Lưu nghe xong, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút sau lưng vận chuyển lương thảo mấy chiếc xe ngựa, sau đó trầm giọng nói, "Tại đi lên phía trước đi, tìm rộng lớn điểm địa phương rồi nói sau." Lần này xuất hành, hai người bọn họ trăm người đội ngũ, lại chỉ mang theo 5 xe lương thảo. Những vật này chỉ đủ 200 người đem sĩ ăn được 5 ngày. Nhưng đây là Trương Lưu thủ đoạn ra hết, mới thật không dễ dàng từ bạn phu trưởng trong tay một tới, thậm chí vì thế còn lập xuống quân lệnh trạng, chắc chắn đem đỉnh Giá Sơn sơn tặc chu sát hầu như không còn. Theo đạo lý tới nói, chỉ là một đám không có kết cấu gì sơn tặc mà thôi, 5 ngày thời gian dù nói thế nào cũng có thể đem tiêu diệt. Nhưng không biết vì cái gì, theo cách đỉnh Giá Sơn càng ngày càng gần, Trương Lưu trong lòng cũng càng thêm phiền muộn, luôn có chút dự cảm không tốt. Thế là vì để phòng vạn nhất, Trương Lưu hướng một bên Lưu Khâu xác nhận nói, "Lưu lão đệ, ngươi xác định ngươi có thể từ Tự Châu thành Lâm ra, muốn tới ngoài định mức lương thực." Trước khi lên đường, Lưu Khâu thế nhưng là đánh cam đoan, chí ít có thể từ Tự Châu thành bên trong làm ra 10 xe lương thực. Lưu Khâu nghe xong không chút do dự gật đầu, một mặt tự tin nói, "Trương huynh ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ta mở miệng cần lương, Lâm ra quả quyết không dám cự tuyệt." Dù sao sự tình sở dĩ lại biến thành hiện tại cái dạng này, Lâm ra ít nhất phải chịu một nửa trách nhiệm. Chẳng những không có đem người gả tới coi như xong, liền ngay cả lúc trước đưa đi mấy xe rượu, lương loại hình đồ vật, cũng không có một phân một hào lui về, mà lại cha mình còn bởi vậy bỏ mình. Cho nên lần này Lưu Khâu chẳng những muốn để Lâm gia ra lương thiếu phỉ, còn muốn hung hăng gõ bọn hắn một bút. Hắn nhưng là sớm có nghe nói, cái này Tự Châu thành bên trong phú giác một phương nhà giàu, bốn liếng thế nhưng là mười phần giàu có. Trương Lưu nghe xong chậm rãi gật đầu, nhíu chặt lông mày khẽ buông lòng nói, vậy là tốt rồi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng quanh quẩn ở trong lòng kia một tia chẳng lành cảm giác, làm thế nào cũng vô pháp tán đi. Nhiều nhất tiếp qua một ngày, chúng ta liền có thể đến đỉnh Giá Sơn, đến lúc đó mong rằng Trương huynh dẫn đầu các huynh đệ hết sức giúp đỡ. Vì phòng ngừa Trương Lưu đến lúc đó không xuất lực, Lưu Khâu đi đầu lên tiếng chào nói, đánh hạ sơn trại, đoạt được chi vật, vô luận là thủ cấp vẫn là vàng bạc, sau đó chắc chắn một phân thành hai. Trương Lưu nghe xong gật đầu, đã đều tới, vậy hắn đương nhiên sẽ không đi lâm trận lùi bước, trộm gian dùng mánh lưới sự tình. Lưu huynh đệ cứ yên tâm đi, đừng quên, ta thế nhưng là tại vạn phu trưởng trước mặt lập qua quân lệnh trạng, mà lại đây chính là khối tốt nhất thịt mỡ, ta đương nhiên sẽ không có chỗ lười biếng. Dứt lời sau hai người nhìn nhau cười một tiếng, phản phất đã đoán được Tiếu Phỉ trở lại, phát tài thăng quan. Lý Quan Nam tại hầm ngầm trong động đá đôi bế quan ngày thứ 3. Đang giận ấm rõ ràng thấp hơn bên ngoài dưới mặt đất động động rãi, hởi trần Lý Quan Nam lúc này lại mồ hôi đầm địa, một thân nhiệt khí bốc lên, như là vừa tẩy một cái tắm nước nóng. Ngưng thần nội thị, chỉ gặp một cỗ tinh thuần nội lực ngay tại đan điền hư hào động phủ bên trong, không ngừng xoay quanh ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy. Rốt cục đem cảnh giới vững chắc xuống. Lý Quan Nam thấy thế không khỏi thở dài nhẹ nhõm, đột phá lúc loại kia phù phiếm, cùng không chân thiết cảm giác đã tiêu tán trong không. Hoạt động lúc, cũng không có loại kia nhẹ chân nhẹ tay, mất tự nhiên cảm giác. Nương theo lấy trong đan điền luồng khí xoáy mỗi một lần xoay tròn, Lý Quan Nam đều có thể cảm thấy nội lực cũng theo đó lớn mạnh một phần. Chẳng biết lúc nào mới có thể tiến thêm một bước. Cảnh giới bên trên đột phá, cùng trên lực lượng nâng lên, những này đều để Lý Quan Nam cảm thấy một trận tâm trí hướng về. Thậm chí ca nguyện say mê trong đó, khổ tu một thế thì thế nào? Đạp đạp đạp. An tính hang động đơn độc trong đó, một tơ một hào động tĩnh đều lộ ra mười phần rõ ràng, huống chi là một cái căn bản khống chế không nổi mình lực đạo đê dài võ giả bước chân. Tìm theo tiếng quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua kia một tia ánh đến, Lâm Tuyết tưởng đỏ khuôn mặt cũng theo đó đập vào mi mắt. Nhìn về phía trước xếp bằng ngồi dưới đất Lý Quan Nam, Lâm Tuyết nhẹ nói, "Phu quân, ta cho ngươi đưa ăn uống tới." Trên tay trong giỏ sách chứa mấy cái còn tại bốc hơi nóng khoai lang, thơm ngọt mềm nu khí tức tại bốn phía không ngừng tràn ngập. Lý Quan Nam nhẹ nhàng gật đầu, vừa đi về phía Lâm Tuyết, một bên nhẹ giọng hỏi, "Thân thể của ngươi tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa." Vững chắc động phủ cảnh tu vi về sau, Lý Quan Nam ngũ giác cũng theo đó đạt được một chút tăng cường, bởi vậy đối một chút chỗ rất nhỏ nhìn rõ, cũng thắng qua dị vãng rất nhiều. Lâm Tuyết nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi đêm đó qua đi, nàng liền phát hiện thân thể của mình tựa hồ phát sinh khó lường biến hóa. làn da trở nên càng thêm chặt chẽ, trên lưng một chút thịt thừa cũng biến mất theo không thấy, cả người đều lộ ra tinh thần rất nhiều. Khí lực có chỗ tăng trưởng không nói, liền ngay cả cước lực cùng sức chịu đựng cũng đã nhận được không ít tăng lên. Lâm Tuyết truy cứu nguyên nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến đêm đó mình cùng hắn một đêm triền miên. Bởi vậy cho dù trong lòng nghi hoặc, nhưng loại chuyện này, Lâm Tuyết lại thế nào có ý tốt hướng hắn hỏi thăm, cho nên liền chỉ có thể đem nó đặt ở đáy lòng. Hôm nay hắn chủ động hỏi, Lâm Tuyết mới nhẹ nói, đêm đó qua đi, khí lực của ta tựa hồ biến lớn không ít, phản ứng cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Đêm đó, Lý Quan Nam một bên từ giỏ trúc bên trong cầm lấy một cái khoai lang, một bên hồi tưởng đến đêm đó một chút chi tiết. Muốn nói có cái gì không giống, tựa hồ chính là ở trước đó mình vừa sử dụng truyền thừa điểm, đan điền căng đau lợi hại. Mà cùng nàng mỗi lần triền miên qua đi, loại kia căng đau cảm giác tựa hồ cũng sẽ giảm bớt một kia. Đương nhiên, loại kia thời điểm Lý Quan Nam, ngoại trừ vùi đầu cày cấy bên ngoài, đâu còn sẽ chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Khí lực biến lớn. Ngươi không phải là đi vào đến võ phu hàng ngũ a? Đây cũng là Lý Quan Nam bây giờ có thể nghĩ tới duy nhất khả năng. Lâm Tuyết nghe xong sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, ta trở thành võ phu? Cái này sao có thể? Từ khi ký sự đến nay, mình chưa từng có tu hành qua bất kỳ cái gì công pháp, ngày bình thường cũng chưa từng có bất kỳ tu luyện, cho nên mình làm sao có thể trở thành võ phu? Nếu là tập võ thật dễ dàng như vậy, cái kia thiên hạ không đã sớm đã đại loạn rồi. Ta lại không có tu hành qua công pháp gì cùng võ kỹ, mà lại nếu như ta thật sự có tập võ thiên phú, như thế nào lại bị dùng làm thông gia, không đã sớm bị đưa vào sân môn? Thế nhưng là lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mấy ngày nay Lâm Tuyết xác thực cảm giác có một dòng nước ấm tại mình trong bụng thỉnh thoảng tán loạn. Ấm áp. Ban đầu, Lâm Tuyết còn tưởng rằng là mình mang thai đâu. Lý Quan Nam nghe xong có chút gật gật đầu, xác thực, chưa bao giờ qua khắc khổ tu hành nàng, như thế nào lại đột nhiên liền đi vào hàng ngũ võ giả đâu. Chẳng qua nếu như đây hết thảy đều là xây dựng ở truyền thừa điểm phía trên, vậy liền hoàn toàn nói thông được. Dù sao tinh thuần như thế linh lực quan thể, chỉ sợ lại thế nào thiền tư ngu dốt, cũng sẽ có một chút linh lực tại trong cơ thể nàng tồn tại. Thế là vì chứng thực, Lý Quan Nam liền nói, ngươi đến cùng có phải hay không võ giả, là thế nào trở thành võ giả, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Làm sao thử? Phu quân, kỳ thật loại chuyện này, ngươi không cần tìm cái gì lấy cớ. 20 chương 21, Binh Lâm Thành Hạ. Nhìn trước mắt mị nhãn như tơ, thấp thỏm bên trong mang theo trở mong, ngoan ngoãn dựa vào tại ngực mình Lâm Tuyết. Cho dù Lý Quan Nam ban đầu cũng không ý khác, nhưng giờ phút này cũng không khỏi đến một trận tâm viên ý mã. Thế là vì để cho tình thế đi hướng quỹ đạo, Lý Quan Nam không thể không nhẹ nói, ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Ta chỉ là xoa bóp nhìn, ngươi có hay không tập võ căn cốt mà thôi. Như Lý Quan Nam nói, nữ tử khung xương có rất ít tráng kiện tồn tại, Lâm Tuyết cũng giống như thế. Xương tay tinh tế, từng đoạn như ngọc trúc xương ngón tay nắm ở trong tay, cũng như đồ sứ dễ nát, thậm chí để cho người ta không khỏi hoài nghi, có phải hay không nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể để nó biến thành một đống cặn bã. Mà xem như phát lực bên trong trọng yếu nhất xương bả vai, yêu cổ các loại, cũng đều cùng mình ngày đêm khác biệt. Xương cốt thực sự quá mức tinh tế một chút, trừ phi thường xuyên dùng tinh thuần nội lực tiến hành rèn luyện cùng cường hóa, không phải liền xem như có cảnh giới cũng là nói xuông. Một quyền này xuống dưới, chỉ sợ địch nhân còn không có thụ thương đâu, ngươi liền tự mình trước gãy xương. Tuyệt đối không nên đánh giá cao nhân thể xương cốt năng lực chịu đựng. Cho dù là không có chút nào rèn luyện nội tình người bình thường, tại một ít thời điểm cũng sẽ một quyền đánh nát xương tay của mình. Mà tăng cường xương cốt năng lực chịu đựng, đây cũng là luyện thể trọng yếu nhất ý nghĩa. So sánh cùng nhau, cơ bắp ngược lại không trọng yếu như vậy, bởi vì tu sĩ lúc đối chiến chỉ cần điều động nội lực, liền sẽ có liên tục không ngừng khí lực từ trong kinh mạch truyền đến. Cho nên cơ bắp chỉ là tại bình thường sử dụng, chân chính liều chết chém giết dưới, cơ bắp chỉ là phụ trợ mà thôi. Bất quá cái này cũng có cái tiền đề, đó chính là tu sĩ cần đạt tới động phủ cảnh trở lên, mới có thể triệt để thoát khỏi đối với bắp thịt ỷ lại. Nói tóm lại, người rất yếu đâu. Bên hai thanh âm môn hòa, có chút ấm áp khí lưu không cẩn thận liền chui vào cái cổ, dẫn cái cổ một trận đường đỏ. Lâm Tuyết nghe xong lần đầu, có chút không phục đối hắn nói, rất yếu sao? Đêm đó, thế nhưng là ngươi trước cầu xin tha thứ đây này. Biểu lộ cường thế, nhưng thanh âm lại thấp như mưa đều. Bởi vì một ít người một đôi tay, không biết khi nào đã từ sau lưng chuyển rời đến trước ngực. Tùy ý, nhu hòa bốc làm, thưởng thức. Dù cho Lâm Tuyết đã rất cố gắng cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn cũng là nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Nhìn xem hai mắt đều nhanh phải có nước tràn ra tới Lâm Tuyết, Lý Quan Nam động tác trên tay không ngừng, nhẹ nói, ngươi thật giống như rất hưng phấn đâu. Là chờ mong sao? Trong ngực mềm mại, để cho người ta thêm chút không chú ý, liền sẽ nhịn không được thú tính đại phát, điều này cũng làm cho Lý Quan Nam không thể không tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần. Lâm Tuyết nghe xong có chút quyết miệng, có chút không cao hứng nói, rõ ràng vừa thành thân đâu. Phu quân ngươi lại cả ngày trốn ở nơi đây bế quan, ta còn tưởng rằng là phu quân ngươi phiền chán ta nữa nha. Một bên nói, một đôi ngọc thủ cũng đã chủ động vì hắn cởi áo nối dây lưng. Kỳ thật cũng chỉ là một đầu đai lưng mà thôi, nhẹ nhàng kéo một phát liền có thể thẳng thắn gặp nhau. Có chút túi đầu một nhìn, Lâm Tuyết lại trong nháy mắt ánh bình minh đầy mặt, nhịn không được nhẹ giọng nỉ nó nói, cái gì đó. Nguyên lai phu quân cũng không phải như vậy vô dục vô cầu đâu. Kỳ thật chính Lâm Tuyết mấy ngày nay cũng là có chút khó nhịn đây này. Dù sao mới nếm thử chuyện phong khe, mà phá qua thống khổ đã biến mất, Lý Quan Nam lại không tại, thế là mỗi đêm chìm vào giấc ngủ lúc, cảm thấy liền chỉ có trống rỗng. Hết lần này tới lần khác tiểu lục tên kia, còn mỗi đêm đều ở bên thai mình lẩm bẩm, công tử làm sao còn không xuất quan a, những sơn tặc khác xem ta ánh mắt thật kỳ quái a. Ta còn là thích cùng công tử đợi tại cùng một chỗ. Nhưng thay vào đó mấy ngày Lý Quan Nam đúng là cố gắng tu luyện, cho nên tiểu lục cũng không dám tùy tiện đến đây quấy rầy. Lý Quan Nam thì là mặt không đổi sắc, mặc cho trong ngực Lâm Tuyết nói chút không đứng đắn sự tình. Đương nhiên, động tác trên tay cũng không có lưu tình chút nào. Cho nên không ra một lát, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Lâm Tuyết liền chủ động quay người đỡ vết đá. Phu quân không cần, quá thương tiếc. Thiếp thân hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Đáng thương cái nào đó tiểu gia hỏa, lúc này còn canh giữ ở bếp lò một bên, trơ mắt nhìn lồng hấp bên trong khoai lang, chờ lấy mình tiểu thư trở về cùng một chỗ hưởng dụng đâu. Đình Giã Sơn ngoài 10 dặm, màu xanh biết rạc rào trong núi, một đầu màu nâu dòng người, chậm rãi từ quan đạo ở giữa hiện hiện. Màu đen quân kỳ đón gió tung bay, thượng thư một cái to lớn tục chữ. Trong rừng theo dõi sơn tặc lập tức con ngươi co rụt lại, lập tức tranh thủ thời gian leo lên cây sao, càng thêm cẩn thận quan sát phía dưới quân đội. Một cái quan binh, hai cái quan binh, ba cái quan binh, 15 đằng sau là mới tới. Mảnh Kỷ một mặt khổ não gãi gãi đầu, nhịn xuống đôi Lý Mãng nhà danh đạo, mỗi lần theo dõi loại khổ này việc phải làm đều là gọi ta đến, theo dõi coi như xong, còn muốn cứ gọi ta điều tra đối phương binh lực. Ta mẹ hắn nếu là biết đếm được lời nói, ta còn tưởng là truy sơn tặc a. Đi tìm tiểu tài chủ, làm cái phòng thu chi tốt bao nhiêu, không có chuyện còn có thể giúp hắn chiếu cố một chút tiểu thiếp. Lắc đầu, thật sự là không làm rõ ràng được đối phương có bao nhiêu người Mảnh Kỷ, cũng chỉ có thể quay người hướng trong sơn trại chạy tới. Mặc kệ nó, xem ra phải cùng hiện tại trại bên trong các huynh đệ nhân số không sai biệt lắm. Hy vọng lần này, lão đại cũng có thể mang bọn ta bình yên vượt qua đi. Đối với nhà mình lão đại, Mảnh Kỷ hay là vô cùng có lòng tin. Mà phía dưới trên quan đạo, trên lưng ngựa Lưu Khâu nhìn phía xa toát ra một đoạn đỉnh núi, quay đầu đối Trương Lưu nói, "Trương Minh, nơi đây chính là đỉnh Giã Sơn địa vực." Lập tức đưa tay một chỉ phía trước một cái đỉnh núi. Đó chính là cỗ này sơn tặc hang ổ, đỉnh Giã Sơn. Trương Lưu nghe xong ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt dãy núi hậu phương quả nhiên có một chỗ đỉnh núi đứng vững. Loan phang tựa hồ còn có thể nhìn thấy, trên đỉnh núi có một tia khói bếp lờ lờ. Thế là Trương Lưu suy nghĩ một lát, liền mở miệng nói, như là đã đến, như vậy thì làm phiền Trương huynh dẫn người tiến về Tự Châu thành, mang tới quân lương. Nơi đây liền từ ta mang người lưu thủ, để phòng sơn tặc thấy tình thế không đối từ đó chạy đi. Nguyên bản kế hoạch không cần 2 ngày hành quân lộ trình, lại bị bọn hắn đi ước chừng 3 ngày. Mà nguyên nhân chính là kia mấy chiếc xe ngựa, mỗi đi mấy bước liền sẽ hãm tại trong bùn không thể động đậy. Hao thời hao lực không nói, thỉnh thoảng nó còn xấu hơn 2 cái bánh xe, cái này khiến đám người không khỏi cảm thấy một trận tâm thần mỏi mệt. Lưu Khâu nghe xong cũng không làm phiền, mà là không chút do dự đáp ứng nói, "Trương huynh yên tâm. Lần này đi Tự Châu thành bất quá 50 dặm, tiểu đệ không cần 2 ngày liền có thể mang theo lương thảo trở về." Mấy ngày liền đi đường đã sớm để Lưu Khâu tức sôi ruột, nếu không phải hiện tại binh sĩ mỏi mệt, cùng lương thảo không đủ, hắn đều nghĩ hiện tại liền giết tới đỉnh Giã Sơn, đem đám kia cường đạo chém giết hầu như không còn. Bất quá mặc dù bây giờ không có cách nào cầm sơn tặc chút giận, nhưng Tự Châu thành bên trong không phải còn có cái Lâm gia sao? Cho nên hiện tại liền có thể đi gây sự với Lâm gia, cái này có thể nói chính hợp Lưu Khâu tâm ý. Trương Lưu nghe xong gật đầu, lập tức liền đối với dưới tay mình binh sĩ hạ lệnh, nguyên địa xây dựng cơ sở tạm thời. Trình đốn một đêm về sau, ngày mai chúng ta liền tiến về đỉnh Giã Sơn dưới, đem đường xuống núi phá hỏng. Lần này nhất định phải đem cường đạo chu sát hầu như không còn, để thủ lĩnh đạo tặc đền tội. Đến lúc đó lấy đầu lâu của bọn hắn, rút quân về bên trong luận công hành thưởng. Các binh sĩ nghe xong trong nháy mắt liền lên tinh thần, dù sao giống Tiêu Phỉ loại nguy hiểm này tính không cao, còn có thể lập công cùng vớt chất béo nhiệm vụ, thế nhưng là không thấy nhiều. Tuân lệnh. Chương 22, vách đá thân ảnh, cao ngạo giai nhân công tử. Công tử, người còn chưa tới, tiểu lục thanh âm dồn dập cũng đã tại động trong sảnh không ngừng quanh quẩn. Dừng lại trong tay động tác, khẽ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tiểu lục lão đạo nghiêng ngã, từ đen nhánh trong thông đạo một đầu thoát ra, sắc mặt trắng bệnh. Chân một chút, địa đạo lờ mờ, không muốn thế. Sau khi nói xong, Lý Quan Nam liền bung ra trong ngực Lâm Tuyết, bắt đầu tự mình mặc quần áo vào. Khi nào gấp gáp như vậy? Nhìn trước mắt hương diễm tràn diện, tiểu lục trong lúc nhất thời có chút sững sờ, không thể từ Lý Quan Nam tra hỏi bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ gặp nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp úng nói, "Công tử, các ngươi." Nho nhỏ gương mặt, trong nháy mắt liền trống thành bánh bao nhỏ. Lý Quan Nam vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Lâm Tuyết thì là nhanh chóng mặc y phục của mình, sau đó quay đầu phục thị hắn mặc quần áo. "Ta và ngươi nhà tiểu thư đã thành hôn, làm loại chuyện này có cái gì kỳ quái sao?" Lý Quan Nam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Lục nghe xong lập tức dậm chân một cái, lập tức một mặt tức giận nắm tay nhỏ nói, "Công tử, ngươi mỗi lần đều không gọi ta. Ngươi có phải hay không muốn tiểu Lục rồi?" Nhìn nàng một bộ đường hoàng dáng vẻ, ngược lại là để Lý Quan Nam có chút không tự tin. Làm sao có loại hẹn hò bị chính chủ nắm lấy chính cảm giác? Loại chuyện này, bảo ngươi làm gì? Sao liệu Lý Quan Nam lời vừa ra khỏi miệng, tiểu Lục trong nháy mắt liền hốc mắt đỏ bừng, thậm chí bắt đầu nghẹn ngào. "Ô, tiểu thư là người xấu, rõ ràng nói xong, thế nhưng là mỗi lần đều ăn vụng." Nghe tiểu Lục chỉ trích, Lâm Tuyết chỉ là hai gò má đỏ bừng quay đầu đi chỗ khác. Nhưng Lý Quan Nam lại có thể nhìn thấy, gia hỏa này cười thập phần vui vẻ, một mặt tự đắc. Thế là vì chuyển di lực chú ý, Lý Quan Nam liền nhẹ giọng hỏi, "Ngươi còn chưa nói, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì đâu?" Bất quá nghĩ đến, ngoại trừ quan binh đến bên ngoài, bọn hắn hẳn là sẽ không tùy tiện quấy rầy chính mình. Tốt xấu là một phương trại chủ nhiều năm, điểm ấy uy nghiêm Lý Quan Nam vẫn phải có. Tiểu Lục nghe xong, lập tức toàn thân giật mình, thế là trong nháy mắt liền đem tiểu thư nhà mình ăn bụng sự tình quên hết đi. Lập tức chỉ gặp nàng phi tốc nói, "Công tử, quan binh đã đến dưới núi." Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nghe được quan binh thật quân tới dưới núi thời điểm, Lý Quan Nam vẫn là hơi hơi kinh ngạc. Động tác nhanh như vậy sao? Mình lúc này mới bế quan 3 ngày không đến đâu, bọn gia hỏa này liền đã đánh tới cửa nhà sao? Lâm Tuyết nghe xong cũng là trong nháy mắt ngẩng đầu, thần sắc bối rối nhìn về phía Lý Quan Nam hỏi, phu quân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Trên mặt đắc đắc ý cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tại cái này binh hoang mã loạn trong năm, dân chúng đối với quan binh trong lòng đều cất ở đây bản năng e ngại. Huống chi cái này còn không phải đại hạ quân đội, mà là phiên vương tứ quân. Lại thêm mình bây giờ lắc mình biến hóa, trở thành hắn áp trại phu nhân. Mà Lý Quan Nam thì là phải bình tĩnh nhiều lắm, bởi vì đối với bây giờ thời đại này quan binh chiến lực, hắn sớm có quá giải, cho nên trong lòng căn bản cũng không có nhiều ít e ngại có thể nói. Chớ nói chi là hiện tại bên mình còn chú đóng ở lấy nơi hiểm yếu. Lại thêm vấn đề thức ăn giải quyết dễ dàng, cho nên hiện tại thiên thời địa lợi đều là đứng tại phía bên mình. Yên tâm đi, bọn hắn đánh không được. Biểu lộ tùy ý, bất quá vẫn là phải nhanh một chút đi xác nhận một chút, lần này đối phương đến tuột cùng mang đến nhiều ít người. Thế là Lý Quan Nam liền nhẹ giọng đối trước mắt chủ tớ hai người nói, trong giỏ sách khoai lang các ngươi ăn đi, ta hiện tại muốn trước đi tìm Liêu Tố hỏi một chút tình huống, nhìn đối phương đến tuột cùng tới nhiều ít người. Sau khi nói xong, hắn liền tự mình đi đầu ra động sảnh, chỉ để lại mắt lớn chừng mắt nhỏ Lâm Tuyết cùng Tiểu Lục. Nhìn xem trong giỏ sách còn tại bốc hơi nóng khoai lang, bụng đã sớm đói kêu lên đùng ngục Tiểu Lục, một bên cầm lấy một cái khoai lang từng ngụm ăn. Một bên trong mắt chứa lệ quang, không ngừng đối tiểu thư nhà mình phàn nàn nói, ta còn ở bên ngoài một bước chờ tiểu thư ngươi trở về cùng nhau ăn cơm đâu. Không nghĩ tới tiểu thư ngươi trốn đi thế mà ăn bụng. Nói, nước mắt liền lạch cạch, nhỏ xuống trên tay đến khoai lang bên trên. Ta liền biết, cái gì cùng một chỗ phụng dưỡng công tử cái gì, khẳng định là gạt ta. Để ta làm động phòng nha hoàn, cũng là gạt ta. Nhìn xem khóc lê hoa đái vũ Tiểu Lục, Lâm Tuyết Lương tâm trong nháy mắt bị cực lớn khiển trách. Thế là liền chậm rãi đi đến Tiểu Lục bên người, nhẹ nhàng khoác vai của nàng bằng nói, "No, chuyện này kỳ thật không thể trách ta. Ta cũng cùng phu quân đề cập qua nạp thiếp chuyện này, thế nhưng là phu quân nói muốn chờ thế cục an định lại về sau, lại tính toán sau. Liên quan tới chuyện này, Lâm Tuyết thật đúng là không có nói láo. Bởi vì hắn xác thực hỏi qua Lý Quan Nam, mà lại Lý Quan Nam cũng đúng là nói như vậy." Tiểu Lục nghe xong cầm trong tay còn lại khoai lang toàn bộ nhét vào miệng bên trong, lập tức vẻ mặt đau khổ nói, "Thế nhưng là tiểu thư ngươi đều, ngươi cũng ô, công tử đều bị tiểu thư ngươi ăn lau sạch sẽ, lúc nào mới có thể đến phiên ta ạ?" "Đại ca, đại đương gia." Đợi đến Lý Quan Nam từ trong hầm ngầm đi lên sau mới phát hiện, Lý Mãng cùng Trương Viên bọn người đã ở ngoài cửa chờ đã lâu. Nhìn xem sắc mặt lo lắng, tay chân luống cuống Lý Mãng, Lý Quan Nam liền dẫn đầu mở miệng hỏi, "Dưới núi tới nhiều ít quân binh?" Lý Mãng nghe xong phi tốc đạo, căn cứ tế hầu nói tình huống suy tính, hẳn là 200 người. 200 người sao? Lý Quan Nam nghe xong trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. "Chỉ là 200 người, liền đem ngươi sợ đến như vậy sao? Trước mấy ngày không trả ngao ngao đều, muốn giết hắn cái hoa rơi nước chảy sao?" Lý Mãng nghe xong không nói gì. Trương Viên thì là một mặt khinh thường, thao lấy hắn đặc hữu lớn giọng nói, "Ta đã nói rồi, có gì có thể sợ? Tựa như chuột thấy mèo đồng dạng. Cái kia quan binh từng cái gầy như cái gà tử, sợ bọn họ làm gì?" Lý Mãng trầm mặc như trước, cùng những sơn tặc khác không giống, hắn biết rõ, nếu như là ở chính diện chiến trường, trước mắt những này quân lính tàn mạng, liền ngay cả quân chính quy một lần trùng sát đều ngăn cản không nổi. Chỉ sợ chiến tổn còn không có vượt qua 1/10, bọn hắn liền bị hù đánh tơi bời mà chạy. Thế là liền Lý Mãng đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía Lý Quan Nam. Trải qua mấy năm ở chung xuống tới, Lý Mãng cũng đồng dạng biết rõ, trước mắt cái này nhìn tuổi quá trẻ đại ca, thường thường nghĩ so tất cả mọi người phải sâu xa. Mà phát giác được Lý Mãng ánh mắt về sau, Lý Quan Nam thì là trở về hắn một cái yên tâm ánh mắt sau hỏi, "Này nhị đương gia hiện tại ở đâu?" Lý Mãng chỉ bên phải sơn đồi chỗ, lập tức nhẹ nói, "Ở bên kia, tựa hồ là đang quan sát trên quan đạo đóng quân quân binh." Không biết vì cái gì, tại Lý Quan Nam bế quan mấy ngày này, cái kia nhị đương gia bắt đầu trở nên có chút kỳ quái. Lúc ấy cụ thể là nơi nào kỳ quái, Lý Mãng nhưng lại nói không ra. Khẽ gật đầu, Lý Quan Nam liền trực tiếp hướng sườn đồi trô đi đến. Đỉnh giã sơn hình hết sức kỳ lạ, mặc dù hai bên trái phải đều là vách đá và trượng, nhưng là trước sau nhưng lại là xanh úng tươi tốt to lớn dốc thoải. Đương nhiên, mặc dù nói là dốc thoải, nhưng càng lên cao, lại càng tăng dốc đứng. Hậu phương địa thế mặc dù so với phía trước muốn nhẹ nhàng không ít, nhưng lại một mực kéo dài đến dưới đáy khe núi, cho nên căn bản cũng không có thể lên tới đường. Từ trên núi ngược lại là có thể nhẹ nhõm tiến vào khe núi, nhưng bởi vì khe núi không có lối ra, cho nên cũng chỉ có thể đường cũ trở về. Xuyên qua quy hoạch coi như chỉnh tề nhà gỗ về sau, leo lên một mảnh ruộng dốc, cái kia đứng tại sườn đồi bên cạnh cao ngạo thân ảnh, liền lập tức đập vào mi mắt. Nhìn xem bóng lưng của nàng, không có từ trước đến nay, Lý Quan Nam gáy lòng một trận chột dạ. 22 chương 23, trên núi người nghe sau lưng chậm rãi dừng lại bước chân. Liêu Tố cũng không quay đầu lại nhẹ nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trong hầm ngầm trốn đến thiên hoang địa lao đâu." Thanh âm lạnh nhạt. Chí ít Lý Quan Nam cũng không có từ nghe được ra quá nhiều cảm xúc, bởi vậy hắn cũng liền thoáng an tâm một chút. Từ sườn đồi chỗ nhìn lại, chân núi xa xa trên con đạo, màu trắng quân trướng san sát nối tiếp nhau, lấm ta lấm tấm quan binh vây ở đống lửa, ngay tại thổi lửa nấu cơm. Nhìn xem quân trướng số lượng, Lý Quan Nam không khỏi khẽ cau mày nói, "Không phải nói có 200 người sao? Liên điểm ấy quân trướng cùng doanh trại quân đội, thấy thế nào cũng không giống có thể chứa đựng 200 người dáng vẻ a." Chẳng những không có bọn hắn nói tới 200 người, ngược lại là như cái bách nhân đội, hay là đây chính là cái bách nhân đội. Nghe sau lưng hắn giọng nghi ngờ, Liêu Tố đầu tiên là thoáng bình phục một chút đáy lòng không hiểu cảm xúc, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng Lý Quan Nam nói, "Đây quả thật là chỉ là cái bách nhân đội. Bởi vì còn có một cái bách nhân đội, tại vừa đến thời điểm, liền trực tiếp hướng Tự Châu thành phương hướng đi, cũng không làm quá nhiều dừng lại." Lý Quan Nam nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Thế là liền càng thêm cẩn thận quan sát phía dưới hạ trại binh sĩ. Nhờ vào thành công đột phá đến động phủ cảnh nguyên nhân, Lý Quan Nam thị lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, bởi vậy có thể nhìn thấy đồ vật cũng liền muốn càng nhiều hơn một chút. Mà thắt ở trong rừng nửa chặn nửa che ngựa, tự nhiên cũng không thể trốn qua Lý Quan Nam con mắt. Chỉ có 6 con ngựa sao? Hơn nữa còn có một thất là hạ đẳng chiến mã. Chỉ là thêm chút suy tư, Lý Quan Nam liền biết đối phương vì sao lại để một cái bách nhân đội rời đi. Lương thảo của bọn họ, tựa hồ so với chúng ta còn ít hơn một chút đâu. Mà đã đối phương tại lương thảo không đủ thời điểm, vẫn không có nóng lòng tiến công sơn trại, ngược lại lựa chọn nguyên địa hạ trại. Như vậy đối phương cái kia rời đi bách nhân đội là đi làm cái gì, cũng rất dễ dàng đoán được. Bọn hắn là đi Tự Châu thành tìm kiếm lương thảo bên trên chợ giúp a. Đi hướng ai đòi hỏi đâu? Tự Châu thành chi phủ. Lý Quan Nam khẽ lắc đầu, tuyệt không có khả năng này. Một phương chi phủ cũng sẽ không đem nho nhỏ hai cái bách phu trưởng để vào mắt, huống chi đối phương vẫn là thuộc vương tư quân. Như vậy, còn lại cũng chỉ có một khả năng. Đó chính là Tự Châu thành, Lâm gia. Liêu Tố cũng gật đầu nhẹ nói, ta cũng cảm thấy, bọn hắn khẳng định là đi gom góp lương thảo đi. Đến lúc đó chỉ cần xem bọn hắn có thể gom góp đến nhiều ít lương thực, liền có thể nhẹ nhõm suy đoán ra tiếp xuống thế công. Lấy lương thảo dự trữ, đến suy đoán chiến tranh đến tiếp sau đi hướng, đây là mãi mãi cũng sẽ không sai phương thức. Trừ phi đối phương cũng có thể giống như chính mình, cũng có thể chống rông biến ra mấy vạn cân lương thực tới. Nhìn một chút chân núi xanh um tươi tốt rừng cây, Lý Quan Nam nhẹ giọng hỏi, canh gác huynh đệ, còn có thể xuống núi sao? Nếu như đối phương phòng bị không phải xâm nghiêm như vậy dạ tập tuyệt đối là không hai lựa chọn. Đương nhiên, nơi này dạ tập cũng không phải là đại biểu cho muốn bọn thẳng nhập đối phương doanh địa. Kia dù sao cũng là quân chính quy, dưới tay mình những này từng người tự chiến lưu phỉ, cùng bọn hắn thật sự là không có cái gì có thể so tính. Cho nên Lý Quan Nam muốn là quấy nhiễu, chỉ cần mỗi đêm phái mấy cái tiểu đội, thay nhau phóng hỏa, bắn tên, hoặc là làm ra đánh nghi binh, như vậy chỉ cần mấy ngày kế tiếp liền có thể làm cho đối phương lâm vào tinh thần sụp đổ. Liêu Tố nghe xong lắc đầu, lập tức đưa tay chỉ chân núi nói, không thể đi xuống. Có một đội cung tiễn thủ, một mực trốn ở chân núi trong rừng cây cánh gác. Một khi huynh đệ xuống dưới, liền sẽ bị bọn hắn tên bắn lén bắn thành con nhím. Liêu Tố dưới tay có hai cái chuẩn bị lâm trận bỏ chạy ra hỏa, vừa mới liền chết tại chân núi. Trốn ở trong rừng cây cung tiễn thủ sao? Lý Quan Nam chỉ là nghe xong, liền lập tức từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mặc kệ nó, dù sao hiện tại chúng ta đồ ăn sung túc, nếu như bọn hắn muốn hao tổn, tùy bọn hắn rông dài chính là. Mặc dù nói này lại thật to ảnh hưởng mình tiếp xuống cấp cô dâu kế hoạch, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Về phần ăn cướp loại chuyện này, ngoại trừ một chút đại thương đội bên ngoài, đi ngang qua người đi đường một loại, Lý Quan Nam đã sớm hạ lệnh không cho phép thủ hạ huynh đệ tiến đến tranh đoạt. Dù sao những cái kia lẻ kẻ nạn dân trên thân, thật sự là không có gì chất béo. Mà lại so với nạn dân, Lý Quan Nam hiện tại đối trong truyền thuyết trên núi người muốn càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Liêu Tố nghe xong, không khỏi lại nhìn một chút trại vị trí trung tâm một gian mới tinh nhà gỗ. Bây giờ ở trong đó tràn đầy chất đống mấy vạn cân lương thực, mà lại những cái kia lương thực ngoài dự liệu mỹ vị, Liêu Tố thậm chí nguyện đem nó vì chân tu. Nhìn xem mặt không thay đổi Lý Quan Nam, Liêu Tố mấy lần muốn mở miệng hỏi những cái kia đồ ăn nơi phát ra, nhưng lại muốn nói lại thôi. Loại sự tình này không phải mình nên hỏi, bây giờ thế cục nghiêm trọng, mà lại hắn đã hoàn toàn chủ đạo toàn bộ sân trại, cho nên không nên tăng thêm khoảng cách. Lắc đầu, Liêu Tố chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hôm đó đánh cược là ta thua, về sau ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Đây là Liêu Tố trải qua mấy ngày nay suy tư về sau, mới quyết định sự tình. Bởi vì hiện tại Liêu Tố cũng cảm thấy mê mang, hôm nay thiên hạ đại loạn, coi như thoát ly Lý Quan Nam, nàng cũng không biết nên đi nơi nào. Mà lại tại trải qua lần này lương thực phong ba về sau, dưới tay mình huynh đệ, lại có bao nhiêu người sẽ nguyện ý cùng mình rời đi đâu? Chỉ sợ không đủ bá thành. Chỉ là xem bọn hắn mỗi đến giờ cơm lúc, bộ kia ăn như hổ đói, hắn không thể mở miệng một tiếng đỏ chót khoai dáng vẻ, Liêu Tố liền biết mình đã tại cùng Lý Quan Nam đọ sức bên trong thất bại thảm hại. Bất quá dạng này cũng không tệ, chí ít khoai lang thật ăn thật ngon. Mà lại một ít sự tình một khi nghi thoáng, như vậy ngược lại sẽ cảm thấy đáy lòng một mảnh nhẹ nhõm. Tựa như rõ ràng bây giờ thế cục đã như khẩn trương, nhưng Liêu Tố ban đêm ngược lại ngủ càng thêm thơm ngọt. Đương nhiên, nếu như trong mộng không muốn không hiểu đấu, xuất hiện cái nào đó dâm ma thân ảnh vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ đến đây mấy ngày trong đêm kia không chịu nổi một cảnh, Liêu Tố liền cơ hồ ngay cả đối mặt Lý Quan Nam dũng khí đều nhanh muốn để lên không nổi. Nhìn xem cam nguyện túi đầu Liêu Tố, Lý Quan Nam chỉ là khẽ gật đầu một cái, nhưng lập tức lại hỏi, này nhị đương gia, Tự Châu phủ phụ cận nhưng có sơn môn. Lý Quan Nam trong lòng đối với trên núi người hiếu kỳ chưa bao giờ có tiêu giảm. Tại vào rừng làm cướp trước đó, Lý Quan Nam đáy lòng cũng không phải không có gia nhập sơn môn ý nghĩ. Đáng tiếc là loại kia cơ hội thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liêu Tố nghe xong trong nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Lý Quan Nam nói, ngươi sẽ không cũng nghĩ cầu cái gì hư vô mở mịt trường sinh à? Nếu nói như vậy, ta không thể không khuyên ngươi một câu, đừng suy nghĩ. Mặc dù bây giờ ngươi thành công đột phá động phủ cảnh, nhưng theo ta được biết, ở trên núi đây chỉ là một không có ý nghĩa điểm xuất phát mà thôi. Trường sinh sao? Nếu như có thể mà nói, ai lại sẽ tự tuyệt đâu? Giống Bạch Đế thành chủ như thế, Bạch Nhật Phi Thăng, chứng đạo Hồng Trần Tiên, hoặc là giống Võ Đế thành chủ như thế, hoành ép Cửu Châu, cưỡng ép vượt qua Vô Tận Hải, chạm đại yêu với thiên chi bị ngạ. Khẽ lắc đầu, đón Liêu Tô ánh mắt khó hiểu, Lý Quan Nam chỉ là nhẹ nói, ta chỉ là nghĩ, nếu như đánh xuống một ngọn sơn môn, kia hồi báo đến tột cùng sẽ có bao nhiêu phong phú. Ta đối truyền thuyết kia bên trong trên núi người, trong lòng thế nhưng là hiếu kỳ gấp. Công thành chiếm đất, Lý Quan Nam muốn. Ngựa đạp giang hồ, Lý Quan Nam cũng muốn. Mà hắn sở dĩ dám nghĩ như vậy, thì là bởi vì trong truyền thuyết lớn Tuyết Long Kỵ Quân. Nhưng muốn hối đoái như thế thần quân, như vậy vì thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy, về sau Lý Quan Nam thế tất liền muốn đem cướp cô dâu mục tiêu từ người bình thường đổi thành trên núi người. Bởi vì chỉ có trên núi người bên trong truyền thuyết tiên tử mới có thể mang đến cho mình hải lượng điểm tích phân. Liêu Tố nghe xong trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. 23.